Chương 1, ta là đại ma đầu Trần Thanh. Chương 1, ta là đại ma đầu Trần Thanh. Vũ Hồ, ta muốn cất cánh. Đây là Trần Thanh từ hoảng hốt đến thanh tỉnh về sau, biết mình xuyên qua ý niệm đầu tiên. Tình cảnh trước mắt là tại một cái gia tộc đại điện ở trong. Giờ phút này bên trong tụ tập rất nhiều người, có nam có nữ, mà lại có hai nữ nhân đứng ở đại điện trung ương, đặc biệt chú mục, một cái là xinh đẹp thiếu phụ, một cái là tuổi vừa mới 16 thiếu nữ. Xinh đẹp thiếu phụ dáng người to lớn, một cái nhăn mày một nụ cười bên trong mị thái mọc lan tràn, một cặp mắt đào hoa mang theo cực hạn dụ hoặc. Thiếu nữ dáng dấp rất xinh đẹp, trắng non mặt trái xoan, thân cao chân dài, eo nhỏ ngực lớn, màu trắng thiếp thân dài váy xa bên trong, lộ ra cao cao nổi lên bộ ngực cùng như ẩn như hiện mật bằng mông, vừa nhìn liền biết đây là nữ chính tiểu dáng. Giờ phút này tên thiếu nữ ngay tại mở miệng nói chuyện. "Tiểu bà bá, hôm nay ta trở về triệu tập gia tộc tất cả thành viên, là có chuyện muốn tuyên bố, kia chính là ta bị Hồng Nhan Tông tông chủ nhìn trúng, muốn đi khi nàng thân truyền đệ tử." Nói, nàng mắt nhìn bên cạnh xinh đẹp thiếu phụ. Xinh đẹp thiếu phụ khẽ bước cằm, một cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy lãnh đạo, hoàn toàn không có đem Lâm Nghi Ngờ huyện tiểu gia tộc này để vào mắt. Tại Lâm Nghi Ngờ huyện cái này địa phương nho nhỏ, cao thủ mạnh nhất chỉ sợ mới luyện khí lục trọng, nàng hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả mọi người. Mà theo lời của thiếu nữ rơi xuống, bốn phía người lập tức sắc mặt đại hỉ. Dù sao người trước mắt chính là nhà bọn hắn thiếu chủ vị hôn thê, nàng có thể đi vào tu hành tông môn, đó cũng là bọn hắn Tiêu gia phúc khí. Nhưng tiếp xuống thiếu nữ, để Tiêu gia tất cả mọi người sắc mặt đen lại, tâm tình thay đổi rất nhanh. Cho nên, ta lần này trở về là cùng thiếu chủ từ hôn, dù sao giữa chúng ta sau này chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, mà thiếu chủ lại chỉ là một cái không thể tu luyện phế vật mà thôi. Theo thiếu nữ âm rơi xuống, Tiêu gia mọi người nhất thời hoa nhưng. Cái gì? Từ hôn? Trời ạ, nàng lại là đến từ hôn. Đây chính là song phương lão tổ ước định cẩn thận hôn ước a, thế nào có thể lui đâu? Mà lại nàng Liễu gia suy tàn về sau, nàng càng là từ nhỏ bị chúng ta Tiêu gia nuôi dưỡng lớn lên, thế nào có thể như thế vong ân phụ nghĩa. Tiêu gia đám người lòng đầy căm phẫn, nhao nhao lên tiếng quát lớn. Ngồi tại đại điện thủ vị Tiêu gia gia chủ, Tiêu Thiên Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, trầm giọng mở miệng. "Liễu Đình Ngọc, đây là gia gia ngươi cùng phụ thân ta năm đó ước định, cũng không phải ngươi nói giải trừ hôn ước liền có thể giải trừ." Nghe vậy, Liễu Đình Ngọc sắc mặt âm tình bất định, nhưng cũng lạnh giọng nói ra, "Tiêu bà bá, ta cũng là vì Tiêu gia tốt, ta đã là tông chủ nàng đệ tử coi trọng nữ nhân." Nói, nàng dừng lại, tiếp tục nói, nàng đệ tử nhưng là muốn trở thành Hồng Nhan Tông thánh tử, các ngươi tiếp tục dây dưa tiếp, đối với các ngươi không có kết quả tốt. Nói, Liễu Đình Ngọc ánh mắt mất tự nhiên rơi vào Trần Thanh đối diện một thanh niên nam tử trên thân, chỉ gặp tên nam tử kia thần sắc ngơ ngẩn, lâm vào hoảng hốt. Nghe đến đó, Trần Thanh bỗng nhiên lắc một cái. Từ hôn. Ngoa tạo, như bức đại phát. Cái này kịch bản ta quen thuộc à, vừa xuyên qua tới liền gặp từ hôn tình tiết, đó không phải là thỏa thỏa khí vận chi tử bắt đầu đi. Trần Thanh ánh mắt rơi vào đối diện, cùng mình so ra còn kém như vậy ném một cái ném thanh niên đẹp trai trên thân. Ừm. Chắc hẳn cái này điêu lông chính là kia xinh đẹp thiếu phụ đệ tử a. Cắt, rất nhanh lão tử liền có thể treo lên đánh ngươi, túm cái gì túm. Trần Thanh quệt miệng nghĩ đến, lập tức thấp giọng mở miệng, "Hệ thống, thống tử." "A thống." Kiếp trước Trần Thanh không có ít nhìn nghệ được tiểu thuyết, xuyên qua sau nhân vật chính tất có kim thủ chỉ, bắt đầu hệ thống ba kiện bộ, cái gì cực phẩm đế binh, trọng đồng, hoặc là đánh dấu đại đế tu vi, trực tiếp nguyên địa cất cánh, vô địch thiên hạ. Đợi một hồi, không có cái gì phản ứng. Trần Thanh lập tức lại đi ngược sở lên, duỗi ra hai tay nhìn một chút, lẩm bẩm nói, "Chẳng lẽ không phải hệ thống?" Là lao ra ra, lão nãi nãi, hoặc là thần tiên tỷ tỷ. A, không có a. Soạn. Chẳng lẽ văn học mạng đều là gần người? Cơ hồ là đồng thời, động tác của hắn cũng dẫn tới bốn phía người hồ nghi ánh mắt. Khủ. Thấy thế, Trần Thanh ho nhẹ một tiếng, nghiêm chỉnh lại. Cũng đúng, mình đang bị từ hôn, giờ phút này hẳn là bày ra một bộ khẳng khái bi phẫn bộ dáng, rồi mới hô lên câu kia nhiệt huyết văn học mạng 20 năm danh ngôn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo. Khủ. Khủ. Trần Thanh nắm đấm đặt ở bên miệng, lại ho nhẹ hai tiếng. Cất bước đi đến Liễu Đình Ngọc trước mặt, trong mắt mang theo phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Tiếp xúc đến Trần Thanh ánh mắt, Liễu Đình Ngọc trong mắt lộ ra tránh né thần sắc. Chậc chậc, đúng đúng đúng, chính là cái này biểu lộ. Chột dạ a, ngươi cái này không có ánh mắt nữ nhân ngu xuẩn. Trở thành Hồng Nhan Tông thánh tử nữ nhân là cái lông a, hắn tính cây kia hành a. Lão tử thế nhưng là khí vận chi tử trở lão tử phát dục đi lên, cái gì cầu thí thánh tử, cái gì Hồng Nhan Tông, lão tử một bàn tay tiêu diệt. Trần Thanh trong lòng đắc ý nghĩ đến, đang muốn trịnh trọng mở miệng. 30 năm Hà Đông. Vừa đúng lúc này, một thanh âm đoạt trước mặt Trần Thanh giống lên, vang dội đến cực điểm, đinh tai nhức óc, khiến cho thanh âm của hắn cắm ở yết hầu, để hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thuận âm thanh nguyên nhìn sang. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo. Nhìn thấy đối diện thanh niên nói ra lời này, Trần Thanh ngộp. Cái gì? Cái này điêu lông thế nào cướp ta lời kịch đâu? Hắn lăng lăng nhìn về phía kia mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ thanh niên, chỉ gặp hắn chỉ mình nghiêm nghị quát, chắc hẳn ngươi chính là trong miệng nàng nói tới Hồng Nhan Tông thánh tử đi. Thanh niên trong mắt mang theo tơ máu, hắn nghĩ tới Liễu Đình Ngọc tại Trần Thanh dưới thân thở gấp, trở thành Trần Thanh bộ dáng. Khắp nơi bao dung lấy Trần Thanh, hắn liền ghen ghét đến phát điên, gào thét quát, "Thử, ngươi cướp đi nữ nhân của ta, đó là ngươi phía sau dựa vào Hồng Nhan Tông nguyên nhân, ngươi đây coi là cái gì bản sự? Ta hiện tại mặc dù không có tu vi, nhưng không có nghĩa là sau này không có, ngươi có dám hay không cùng ta đến một trận 3 năm đổ ước? 3 năm sau, ngươi ta nhất quyết sinh tử, để chấm dứt trận này đoạt vợ mối thù." Trần Thanh ngộng, nhìn xem chỉ mình cái mũi mắng chửi người thanh niên, "Ta là Hồng Nhan Tông thánh tử." Tiêu Phàm thấy thế, ngơ ngẩn, "Chẳng lẽ ngươi không phải sao?"
thật là ta.
Ngươi không phải sao?
Ta không phải Tiêu Phàm sao?
Thao, bản công tử mới là Tiêu Phàm, ngươi cướp ta vị hôn thê, còn muốn cướp ta danh tự. Ta cùng ngươi không đội trời chung.
Trần Thanh nhìn xem bi phẫn Tiêu Phàm, nhìn thấy hắn ngón tay lắc lư bên trong mang theo chiếc nhẫn kia, cuối cùng tỉnh ngộ lại.
Chờ một chút.
Tiêu Phàm, Liêu Đình Ngọc.
Trần Thanh.
T, Trần Thanh nhỉ non mấy cái này danh tự, khổng lồ ký ức dung hợp khiến cho hắn cùng tiền thân tính cách phù hợp, ánh mắt hắn bên trong rét lạnh dần dần nồng đậm, trên người lệ khí dần dần biến nặng.
Soạt, thang hề đúng là chính ta.
Cỏ, ta xuyên thương, ta là đại ma đầu Trần Thanh.
Chương 2.
Người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề.
Chương 2. Người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề.
Lúc này, tên kia xinh đẹp thiếu phụ đi vào Trần Thanh bên cạnh, nương theo lấy mùi thơm sông vào mũi, một đôi mềm mại ngọc thủ kéo hắn lại cánh tay.
Để cho người ta lỗ hai tê dại thanh âm vang lên, "Tiểu A Thanh, ngươi thế nào rồi?"
Trần Thanh ngẩng đầu nhìn nàng một chút, lại vội vàng cúi đầu.
Trước mắt thiếu phụ tên là Cố Vân Yên,
nàng cũng không phải là người tốt. Kỳ thật nàng căn bản cũng không phải là cái gì Hồng Nhan Tông tông chủ, nàng là Hợp Hoan Tông tông chủ. Trên danh nghĩa thu mình trở thành đệ tử của nàng, còn muốn cho mình trở thành nàng tông môn thánh tử, kỳ thật chính là thèm thân thể của mình mà thôi. Nàng muốn đem mình trở thành nàng lô đỉnh, sau này nàng tu luyện mị công ngự dụng pháp đồng. Trần Thanh trong đầu cực nhanh nhớ lại trong sách kịch bản. Hắn xuyên qua đến một bản gọi bắt đầu bị từ hôn, gen đúc mạnh nhất tiên đế trong tiểu thuyết, hơn nữa còn là trong sách tờ thứ nhất địa đồ đại ma đầu. Trước mắt Tiêu Phàm chính là trong sách nhân vật chính, mình đoạt vị hôn thê của hắn về sau, ước hẹn 3 năm hắn lại đánh thắng mình, cũng bị hắn giết chết. Từ đây hắn một đường hát vang, thăng cấp đánh quái, các loại thu hậu cùng, trở thành tiên đế cố sự. Còn như trước mắt Liễu Đình Ngọc, nàng là nữ chính một trong, đồng thời cũng là Tiêu Phàm thanh mai trúc mã. Nàng cũng chỉ bất quá là muốn lợi dụng Trần Thanh tiến vào Hồng Nhan Tông mà thôi, trong đó mục đích chủ yếu chính là nghĩ tại Hồng Nhan Tông tìm tới Tiêu Phàm không thể chứa đựng linh khí nguyên nhân. Còn có một tầng hàm nghĩa đó chính là vì kích thích Tiêu Phàm, muốn cho hắn từ đây vươn lên hùng mạnh, một đường bậc khởi. Mà lại tại 3 năm này, Trần Thanh cho nàng tài nguyên, nàng cũng âm thầm đưa cho Tiêu Phàm. Thẳng đến ước hẹn 3 năm đi bảo, Tiêu Phàm lợi dụng Liễu Đình Ngọc tình báo cùng tài nguyên, tăng thêm hắn trong giới chỉ cái kia đạo nguyên anh tàn hồn trợ giúp, thành công đem mình giết chết, về sau hai người bọn họ lại làm ở cùng một chỗ.
Hừ, tốt một cái tâm cơ biểu.
Trần Thanh thầm mắng, đồng thời trong lòng thở dài, hắn nhân vật này thân thế phi thường thế thảm. Gia Gia bởi vì cứu được một rơi xuống nước nữ hài mà bị đe dọa, nói là Gia Gia hắn bị ổi nàng, nàng mới nhục nhã mà nhảy sông. Nơi đó trấn thủ đại nhân phán định, không phải ngươi bị ổi, khiến cho nàng nhảy sông, như vậy nhiều người tại, vì sao chỉ có ngươi đi xuống cứu người? Về sau chính là rơi xuống nước nữ một nhà 3 ngày 2 đầu đến áo, Gia Gia hắn vì cái kia tại Đại Viêm tu hành học phủ đồng dưỡng tôn tức thanh danh, đành phải đưa tiền sự tình. Sau đó có một lần bọn hắn tiếp tục đến áo, song phương phát sinh tranh chấp, bọn hắn càng là đánh Trần Thanh Gia Gia. Trần Thanh hoàn thủ đem bọn hắn đánh, trấn thủ đại nhân phán định vì đánh lộn, đem hắn ra ra cùng Trần Thanh nhốt vào phủ nha đại lao 1 tháng, tiền phạt 10 lượng bạc. 10 lượng bạc rất nhiều, trấn thủ đại nhân chỉ có thể thả Trần Thanh đi Lâm Nghi Ngờ huyện thành tìm hắn phụ mẫu đòi hỏi. Chưa từng nghĩ, tại huyện thành bán yêu thú ra phụ mẫu bị cùng thôn nhân sát hại. Đồng thời cùng thôn người đem hắn lừa gạt đến cổ thương trong rừng rậm, tại một chỗ vứt bỏ miếu thờ bên trong, đem Trần Thanh đâm chết. Sau đó Trần Thanh máu chảy trôi đầy đất, bắt đầu dùng miếu thờ bên trong tế đàn, bị trong tế đàn dư lưu một sợi tàn hồn cho dung hợp tự thân. Đây chính là thượng cổ tứ đại hung thú tàn hồn. Cho nên hắn nhặt về một đầu mạng nhỏ. Về sau bị đi ngang qua Hợp Hoan Tông tông chủ Cố Vân Yên gặp phải, phát hiện hôn mê hắn, mà đạt được tứ đại hung thú tàn hồn dung hợp, Trần Thanh nhục thân bắt đầu thể biến, gương mặt trở nên yêu dị tuấn mỹ, đệ lớn bất bác, khí vũ hiên ngang, đồng thời tản ra kinh diễm tuyệt thế khí chất. Bởi vậy bị Cố Vân Yên nhìn trúng, cứu tỉnh hắn, thu hắn làm đồ. Sau đó lại gặp lên núi lịch luyện Liễu Đình Ngọc, Cố Vân Yên nhìn trúng nàng thượng phẩm linh căn, lại thu Liễu Đình Ngọc làm đồ đệ. Nàng lại muốn cho Liễu Đình Ngọc đoạn mất hồng trần, thế là liền có đến Tiêu gia tự hôn một màn. Liễu Đình Ngọc vì giải trừ hôn ước, thuận lợi gia nhập Hồng Nhan Tông, lại cầm Trần Thanh làm bia đỡ đạn. Trần Thanh trong đầu cực nhanh hồi tưởng đến trong sách đoạn trước kịch bản, thầm nghĩ trong lòng, đã ta tới, vậy ta liền sửa vận mệnh của ngươi đi, cũng không thể để cho mình làm 3 năm liếm cầu sau lại bị giết.
Sư tôn, ta không sao.
Trần Thanh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cố Vân Yên nói.
Ừm.
Xinh đẹp thiếu phụ nhìn Trần Thanh một chút. Nàng luôn cảm thấy thiếu niên ở trước mắt, cùng lúc trước tại miếu thờ nơi đó nhìn thấy nghèo túng thiếu niên có chút không giống.
Thế nào nói sao?
Trở nên lạnh lùng. Lúc này, Trần Thanh ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ đầy mắt phẫn nộ nhìn mình chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt của hắn dần dần lộ ra trêu tức chi ý khí vận chi tử. Lao tử nếu là nhân vật phản diện, kia khi dễ chính là khí vận chi tử. Đều đắc tội chết rồi, còn cùng hắn ước hẹn 3 năm. Đây không phải là ngu xuẩn sao? Trần Thanh chậm rãi đi đến Tiêu Phàm trước mặt, trở tay chính là một cái thi đấu túi quăng trên mặt của hắn.
3.
Lập tức Tiêu Phàm cả người bị hắn đánh bại trên mặt đất.
A.
Tiêu Phàm gào lên thê thảm, khóe miệng chảy máu, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem Trần Thanh, nghiến răng nghiến lợi mở miệng,
"Ngươi,
ngươi cái gì ngươi?" Trần Thanh mặt lạnh lấy, chậm rãi đi tới.
"Công tử, ngươi đại nhân có đại lượng, chớ nên trách tiểu nhi hồ ngôn loạn ngữ."
Tiêu Thiên Phong lập tức ngăn ở Trần Thanh trước mặt, mặt mũi tràn đầy hối náy chắp tay nói,
"Phàm nhi, vẫn chưa chịu dạy cho vị công tử này xin lỗi, chắc hẳn hắn là sẽ không cùng ngươi so đo."
Tiêu Thiên Phong lại lập tức đối Tiêu Phàm quát lớn,
"Trần Thanh, có gan ngươi liền đón lấy cùng ta ước hẹn 3 năm."
Tiêu Phàm lao đi khỏe miệng bên trong tràn vị máu tươi, ánh mắt lóe lên lanh ý hắn lại nhìn về phía Liễu Đình Ngọc,
"Đình Ngọc, ngươi sau này nhất định sẽ vì hôm nay sợ tác sợ vim mà hối hận."
Liễu Đình Ngọc nghe vậy quay đầu đi.
Xoẹt.
Lúc này, Tiêu Thiên Phong lấy ra hai người bọn họ hôn thư, ngay trước mặt Trần Thanh xé nát, mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra: "Công tử, hôn thư đã xé, Liêu Đình Ngọc đã là tự do thân, các ngươi mang nàng đi thôi. Còn như cùng ta Phạm Nhi cái gì ước hẹn 3 năm, ngươi cũng không cần để ở trong lòng." Trần Thanh nhìn về phía Tiêu Thiên Phong. Mặc dù giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy áy náy, nhưng trong mắt chợt lóe lên sát cơ vẫn là bị hắn bắt được. Quả nhiên là cái lao hồ ly, không hổ là nhất gia chi chủ, thật mẹ hắn có thể chịu. Trong lòng của hắn cười lạnh, nếu là theo như sách viết kịch bản, hắn hiện tại một lòng muốn trở về trong chân cứu gia gia, tự nhiên không nhiều lắm tâm tư cùng người trước mắt so đo. Bất quá, hắn nhưng là biết sau tục kịch bản người. Như vậy, cái gì cầu thí ước hẹn 3 năm liền trong tay hắn sửa đi. Ha ha, không có việc gì, ta sẽ không ngại. Trần Thanh cười tủm tỉm mở miệng, mặt mũi tràn đầy ôn hòa ánh nắng, hắn nhìn lướt qua bốn phía, lại nhìn về phía Tiêu Thiên Phong, lơ đãng mở miệng nói ra: "Tiêu gia chủ, hôm nay trong nhà các ngươi người đều rất đủ a." Tiêu Thiên Phong trong lòng đỗng nhiên máy động, nhưng lại chẳng biết tại sao sẽ có cái này hãi hùng khiếp vía cảm giác, nhưng vẫn là cười khổ mở miệng: "Đình Ngọc trở về, nói muốn triệu tập toàn tộc người có chuyện muốn tuyên bố, không nghĩ tới." "Ừm, vậy là tốt rồi, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề." Trần Thanh nói, vỗ vỗ bờ vai của hắn, vòng qua hắn, đi hướng Tiêu Phàm. "Cái gì?" Tiêu Thiên Phong sững sờ, chỉ cảm thấy da đầu không hiểu run lên. Chương 3: Sát khí vận chi tử cả nhà. Chương 3: Sát khí vận chi tử cả nhà. Mà lúc này Trần Thanh chạy tới Tiêu Phàm trước mặt, nhìn xem nhìn chòng chọc vào mình Tiêu Phàm, Trần Thanh miệng bên trong lộ ra trêu tức chi ý. Tiêu Phàm còn không biết Liễu Đình Ngọc đi Hồng Nhan Tông nhưng thật ra là vì hắn, hắn chỉ biết là Trần Thanh đoạt vị hôn thê của hắn, còn công nhiên làm nhục hắn. Bởi vậy, Tiêu Phàm giờ phút này rất phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ gặp hắn trước mắt một đạo hàn mang đột nhiên chợt hiện. "Bạch, ngươi..." Hoắc, hoắc. Tiêu Phàm che cổ của mình, ngón tay khe hở nơi đó tuôn ra cốt cốt máu tươi căn bản ngăn không được, hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Trần Thanh. Hắn thế nào đột nhiên liền xuống tay? "A, thông suốt, không có ý tứ, cuộc tỉ thí của chúng ta trước thời hạn, mà lại..." Trần Thanh khỏe miệng lộ ra cười lạnh, cúi đầu đi vào Tiêu Phàm lỗ tai bên cạnh, nói khẽ: "Ngươi thua, ngươi thua, thế nhưng là sẽ ném mặt nhỏ." "Phàm Nhi..." Tiêu Thiên Phong sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau, lập tức tiến lên đỡ lấy ngã trên mặt đất Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn về phía Trần Thanh: "Ngươi, ngươi vì sao muốn giết hắn?" "A..." Một bên Liễu Đình Ngọc che miệng, kinh thông qua âm thanh, gương mặt xinh đẹp sát na biến bạch, thân thể mềm mại run rẩy. Tất cả mọi người trong nháy mắt hoa nhưng vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Trần Thanh. Chỉ gặp Trần Thanh tay phải ngón tay nơi đó mọc ra 5 cái lợi trảo, khoảng chừng dài 10 tấc, giống như 5 thanh màu đen lưới dao, phía trên hắc mang lấp lóe, giờ phút này tí tách chảy xuôi đỏ thắm máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Cố Vân Yên híp mắt lại, liếm môi một cái, thầm nghĩ, tiểu tử này quả nhiên là dung hợp thượng cổ tứ đại hung thú một sợi tàn hồn. Mặc dù không nhiều, nhưng hắn thân thể vẫn như cũng đạt được cực lớn cải tạo, bắt đầu từ tay nơi đó mọc ra lợi trảo. Bất quá, vẫn là cần hấp thu càng nhiều huyết khí mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nghĩ tới đây, Cố Vân Yên trong mắt lộ ra màu nhiệt huyết, tiếp tục suy nghĩ nói, chỉ cần hắn trưởng thành đến chút cơ cảnh, đến lúc đó ta liền hút càn máu tươi của hắn, dùng máu tươi của hắn đến tăng cường ta mị hỏa kim đan. Vậy ta tại kim đan cảnh liền cùng cảnh vô địch, mà lại khả năng mượn cái này đục thân cường đại tinh khí, nhất cử tiến vào nguyên anh. Như vậy, Bổ tông chủ liền giúp một chút tiểu tử này trưởng thành đi. Nghĩ tới đây, nàng âm thầm hạ quyết tâm. Giờ phút này đối với bốn phía người phản ứng, đều không có trốn qua Trần Thanh cảm giác. Đối với Cố Vân Yên ánh mắt, hắn rất rõ ràng, kia là thèm thân thể của mình. Hắn nhưng là tại tòa miếu cổ kia bên trong, đạt được bốn tôn thượng cổ hung thú tàn hồn dung hợp. Mà kia tứ đại hung thú, theo thứ tự là Thao Thiết, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đạo Nột. Từ đây, hắn thu được tứ đại hung thú tính nết. Ước thiện dương ác, lòng tham không đáy, không phải là không phân, ngoan cố không thay đổi. Thậm chí tại kia tàn hồn bên trong, hắn đạt được thiên phú của bọn hắn thần thông công pháp, theo thứ tự là Phù Đồ Huyết Hải Thuật, Hồng Mông Thôn Vệ Thuật, Thái Sơ Hỗn Độn Thể, Cửu Vũ Huyền Minh Thủ. Cụ thể tới nói, đó chính là có thể thôn vệ hoặc là cướp đoạt người khác linh khí, linh căn, huyết nục, đạo vận, thần hồn các loại, đến để thăng mình độ thân cùng tu vi. Cái này chính là thỏa thỏa thiên mệnh đại ma đầu. "Tiểu tử, ngươi đem nhi tử ta giết, hiện tại ngươi có thể đi được chưa?" Đúng lúc này, nằm trong ngực Tiêu Thiên Phong khí vận chi tử Tiêu Phàm đặc khí, Tiêu Thiên Phong nhìn xem Trần Thanh, lạnh lùng mở miệng. Nhưng là trong mắt của hắn sát cơ đã là không che giấu được, cơ hồ muốn bạo phát. Trần Thanh thấy thế, âm thầm bội phục, lao ra hỏa này thật là biết nhẫn nại. Hắn đây là e ngại mình sư tôn a. Trần Thanh cười híp mắt nhìn về phía hắn, mà nụ cười của hắn tại một đám phẫn nộ người tiêu ra trong mắt, đó chính là cái ma quỷ. Đều giết người, còn cười cái rắm. Ken. Trần Thanh đầu ngón tay lợi trảo lại trong nháy mắt dài đi ra, giờ phút này tăng thêm mùi máu tươi kích thích, để hắn cảm nhận được không hiểu hưng phấn. Bạch. Trần Thanh bỗng nhiên hướng về Tiêu Thiên Phong cổ hung hăng tìm tới. Mà nó, ngươi muốn chết. Khinh người quá đáng. Mọi người bên trên, liều mạng với hắn. Tiêu Thiên Phong thấy thế, biết Trần Thanh là không có ý định buông tha mình. Thế là trong mắt của hắn sát cơ bành trướng, giống to vài tiếng, trên thân tu vi ầm ầm một phát, hướng về Trần Thanh một quyền đánh qua. Trên nắm tay còn hấp thụ lấy nhàn nhạt kim sắc quang mang, khí thế mười phần, linh năng quấy động, sát khí lạnh như băng tại toàn bộ trong đại điện sôi trào. Luyện khí lục trọng. Luyện khí phân thập trọng, giờ phút này Tiêu Thiên Phong bộc phát khí thế thỉnh lình đã đến luyện khí lục trọng cảnh giới, tại cái này huyện thành nho nhỏ bên trong, xem như một cái cao thủ cường đại. Trần Thanh cái này vừa mới nhập luyện thể người, căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhưng Trần Thanh mặt không biểu tình, vẫn như cũ đầu sắt vào tới. Hắn biết Cố Vân Yên thế nhưng là một kim đan cường giả, sẽ không như vậy dễ dàng để hắn chết. Lớn mật, đừng muốn làm tổn thương ta ái đồ. Quả nhiên, Cố Vân Yên cặp mắt đào hoa chừng một cái, trên người tu vi ầm ầm một phát, một cô cường đại kim đan cường giả uy áp bao phủ toàn trường. Sau một khắc, tất cả mọi người trong nháy mắt không thể động đậy. Nhưng giữa sân còn có một người là có thể động. Đó chính là Trần Thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã đến Tiêu Thiên Phong trước mặt, trên ngón tay mọc ra lợi chảo có chừng đũa như vậy dài, giờ phút này phát ra u u hàn mang, hướng về Tiêu Thiên Phong cổ hùng hăng chụp tới. Phúc. Màu đen lợi chảo vô cùng sắc bén, Tiêu Thiên Phong cổ giống như đầu hũ yêu đất, nhẹ nhõm cắt vào. Phúc. Đầu bay lên, máu tươi phun ra Trần Thanh một thân, cũng nhuộm đỏ hắn cả trường tuấn mỹ mặt. Máu tươi mùi tanh kích thích tràn vào trong mũi, khiến cho hắn nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, hô hấp thô trọng. Hắn cảm thấy thể nội hình như có một đoàn hừng hực liên hỏa, ngay tại điên cuồng tiêu đốt, khiến cho hai mắt của hắn xuất hiện tơ máu. Sát cơ tại thời khắc này mãnh liệt đến cực hạn, ở vàng sôi trào. Theo sát lấy, thân hình hắn tiếp tục xông ra, đông nhiên đến một tiêu gia trưởng lao trước mặt, trên ngón tay lợi trảo từ hắn đỉnh đầu đứng xuống, hung hăng vạch một cái. Trong nháy mắt, người trước mắt này bị hắn rạch ra mấy lửa, ngã trên mặt đất thời điểm, cặp kia chết không nhắm mắt trong mắt, hiện đầy cực hạn hoảng sợ. Mà Trần Thanh thân ảnh lại xông vào giữa đám người rầm rầm. Theo Trần Thanh trong tay lợi trảo bay múa, rạch ra cái này đến cái khác người tiêu gia cổ, máu tươi phun trào, tinh hồng văng khắp nơi, nhưng lại đỏ bất quá giờ phút này Trần Thanh mắt. Hắn con mắt màu đỏ ngòm bên trong, theo giết chóc tiếp tục, càng phát ra nồng đậm, thời gian dần qua tản ra màu đỏ u mang. Rất nhanh, theo Trần Thanh giết chóc, toàn bộ tiêu gia rú thảm không ngừng, mùi máu tươi phóng lên tận trời. Thẳng đến sau đó, hết thảy đình chỉ. Tiêu gia hơn 100 người, không ai sống sót. Kiệt kiệt kiệt. Nhanh, nhanh, ăn bọn hắn. Nuốt bọn hắn, cặc cặc cặc, mùi máu tươi, thơm quá, nhân thịt hương vị, ăn ngon, ăn ngon. Giết chóc hoàn tất, Trần Thanh chỉ cảm thấy trong óc của hắn có một đạo khặc khặc tiếng cười vang lên, theo sau để cho người ta ghê răng thanh âm không ngừng quanh quẩn, để đầu óc hắn oanh minh, thân thể cuồng rung động. Vâng. Trong chốc lát, trên mặt đất hắn ảnh tử bỗng nhiên phân liệt, hóa thành bốn đạo. Mỗi một đạo đều giữ tợn vô cùng, có răng nanh, có cánh, cũng có thật nhiều tay chân tại luân vũ, tựa như yêu ma. Theo sát lấy, cái này bốn đạo bóng đen bắt đầu hướng về kia chút thi thể lan tràn, theo bóng đen bao trùm mà qua, từng cỗ huyết nục chi khu trong nháy mắt chỉ còn lại bạch cốt âm u. Chương 4. Thôn vệ huyết nục ảnh tử, luyện thể đệ bắt trọng. Chương 4. Thôn vệ huyết nục ảnh tử, luyện thể đệ bắt trọng. Thôn vệ. Cái này bốn đạo giữ tợn bóng hình, tại thôn vệ những người kia nục thân cùng huyết khí. Trần Thanh minh ngộ. Một bên Cố Vân Yên đồng dạng trong mắt buộc phát dị sắc chi mang, mà kia Liễu Đình Ngọc tại Trần Thanh động thủ về sau, liền bị dọa đến té xỉu đi qua. Vô luận những cái kêu bóng hình màu đen như thế nào lan tràn, nhưng từ đầu đến cuối có một sợi bóng đen cái đuôi là cùng Trần Thanh bóng người sinh trưởng ở cùng một chỗ. Từ xa nhìn lại, liền tựa như Trần Thanh bóng người, hóa thành bốn đạo giữ tợn quái vật hình bóng, không ngừng mà lan tràn, bao trùm ở những cái kia thi thể, kéo dài qua sau, cô kia thi thể chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Thời gian dần trôi qua, theo những cái kia thi thể trên người huyết nhục tinh khí từng cái bị thôn phệ, cuối cùng nhất trả lại tại Trần Thanh trên thân. Khiến cho Trần Thanh trên mặt, trên cổ xuất hiện màu đỏ yêu dị như nhánh cây hình dạng đường vân. Thậm chí tính cả Tiêu Phàm trong tay chiếc nhẫn kia bên trong hồn linh, cũng không có trốn qua tìm đường sống, tại mặt mũi tràn đầy mộng bức, rú thảm bên trong, bị bóng đen nuốt xuống, thành bật đại bổ. Ha ha ha. Ăn ngon, hảo hảo ăn, giòn. Trần Thanh trong đầu chuyển ra hương phấn tiếng kêu to. Hô, hô, hô. Khi hết thể thôn vệ hoàn tất về sau, Trần Thanh sủi lơ ngồi tại đống máu trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Lần thứ nhất như thế giết người, vậy mà không sợ, còn để tinh thần hắn vô cùng phấn khởi. Giống như có một đạo khắc thanh âm tại nói cho hắn biết, ngươi nhất định phải làm như vậy. Ngươi chỉ có làm như vậy, ngươi mới có thể mạnh lên, mới có thể không bị người khác khi dễ. Thà rằng ngươi phụ người trong thiên hạ, chớ có người trong thiên hạ phụ ngươi. Mà lại, làm như vậy sảng khoái a, tùy tâm sử dụng. Theo âm thanh kia tiếp tục quán đầu, Trần Thanh con mắt càng thêm ngoan lệ, mà đồng thời, hơn 100 người huyết khí bắt đầu trả lại tại trên thân thể của hắn, khiến cho trên người hắn khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng mạnh lên. Luyện thể thập trọng, phân biệt là luyện bì, luyện lục, luyện cân, luyện cốt, luyện ngũ tạng, luyện lục phủ, luyện thủy, luyện huyết, luyện hồn, luyện phách. Mà giờ khắc này Trần Thanh hấp thu những người này huyết khí, trực tiếp từ luyện thể đệ nhất trọng luyện bì, đạt tới luyện thể đệ bát trọng luyện huyết. Giờ phút này quanh người hắn huyết khí vô cùng hùng hậu, sôi trào mãnh liệt, nhất cử nhất động ở giữa nhục thân đã có khai sơn phá thạch chi uy. Sau đó đệ cửu trọng luyện hồn, đệ thập trọng luyện phách, kỳ thật chính là ngưng thần tụ linh, lợi dụng trên người linh căn hoặc là căn cốt đến cảm ngộ, hấp thu thiên địa linh khí, đến hội tụ ở đan điền, hoặc là hình thành linh hải, từ đó tiến vào luyện khí kỳ. Nhưng là Trần Thanh hắn không có linh căn, ngũ hành linh căn hoặc là biến dị linh căn. Toàn diện cũng có. Nếu là người bình thường đến nơi này, nếu như không có linh căn, cơ bản con đường tu hành liền đình chỉ. Bất quá, không có linh căn, ta có thể đảo người khác, ta có thể đoạn, có thể trộm, có thể nuốt. Trần Thanh lộ ra tà ác cười lạnh, ánh mắt hóa thành vô cùng như ma quỷ âm động. Hắn nhìn xem từ mình hình bóng đã biến thành bình thường, lại nhìn về phía hiện trường chỉ còn lại đầy đất bạch cốt, còn có dọa đến té xỉu đi qua Liễu Đình Ngọc, cùng kia mặt không biểu tình, ánh mắt phức tạp Cố Vân Yên. Hắn nhìn về phía đạm mạc Cố Vân Yên, ngạc nhiên nói, sư tôn, ta giết người. Ta. Chẳng lẽ ta là quái vật? Trần Thanh nói, nhìn thấy Cố Vân Yên mặt mũi tràn đầy đạm mạc, thần sắc bình tĩnh. Hắn biết, Hợp Hoan Tông cũng không phải mình cửa chính phái, dựa vào cùng nam nhân song tu, hấp thu nam nhân dương cương tinh khí đến để thăng tu vi, chỉ sợ chết ở trong tay nàng người cũng không ít. Nhưng giờ phút này Cố Vân Yên nhìn xem đầy đất bạch cốt, nội tâm đồng dạng rung động đến cực hạn. Nàng lại nhìn ánh mắt sắc ngoan lệ Trần Thành, phát hiện hắn hút như vậy nhiều người linh lực huyết khí về sau, tu vi vậy mà đến luyện thể đệ bắt trọng, trong mắt của nàng trong nháy mắt nhiều một tia lửa nóng. Thật tuyệt độc thân, thật mạnh nam nhân tinh khí. Nàng áp chế xung động trong lòng, mở ra đôi chân dài đi tới, vuốt ve Trần Thành đầu, an ủi, không có việc gì, sư tôn là ngươi chỗ dựa, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, sư tôn đều trợ giúp ngươi. Nhưng chuyện của ngươi không thể để người khác biết, nếu không là cái đại phiền toái. Ừm, sư tôn, ngươi quá tốt rồi. Trần Thanh nghe vậy, nói, thuận thế đem đầu chui vào Cố Vân Yên trong ngực, nằm ở nàng vòng eo, còn tại cao ngất nơi đó dùng sức cọ sát. Cố Vân Yên có chút nhíu mày, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống. Thiếu niên ở trước mắt rất nhanh liền có thể trưởng thành, đến lúc đó chính là nàng hái quả thời điểm, dù sao thể chất của nàng đặc thù, cần đồng dạng thể chất đặc thù nam nhân đến phá nàng cửu âm thiên hồ thể. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, Lâm Hoài huyện nha dịch chẳng mấy chốc sẽ đến, nếu như kinh động đến Đại Viêm Đế quốc trấn ma ti vậy thì phiền toái. Cố Vân Yên tiếp tục mở miệng nói. Trần Thanh gật đầu, hắn biết trấn ma ti chính là Đại Viêm Đế quốc dùng để trấn áp ma tu làm ác cơ cấu, bên trong kim đan cường giả vô số, thậm chí tại kia mấy vạn cây số bên ngoài hoàng đô, còn có nguyên anh cường giả tồn tại. Chờ một chút. Trần Thanh lập tức bỏ lên, đi qua nhặt lên người của Tiêu gia rơi xuống tài vật. Cố Vân Yên nhìn xem Trần Thanh trong ngực cất một đống lớn ngân phiếu, Cố Vân Yên mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Tiểu tử này thế nào tham tiền? Cũng đúng, trong nhà hắn chính là vì tiền tài mới rơi vào tình trạng như thế. Cố Vân Yên nghĩ nghĩ, không có ngăn cản Trần Thanh. Cái kia, Trần Thanh nhìn xem trong ngực một lớn chồng dính đầy vết máu ngân phiếu, lại nhìn về phía Cố Vân Yên, mở miệng nói ra, sư tôn, có hay không túi chứa vật hoặc là không gian giới chỉ cái gì? Cầu Nhật Tiêu Phàm chiếc nhẫn kia không thấy, chẳng lẽ là bị ăn rồi? Cái này màu đen bóng hình chỉ sợ là biết lao ra ra tàn hồn, ngay cả chiếc nhẫn cùng một chỗ nuốt. Trần Thanh mang câu phá sản thao thiết về sau, mắt lom lom nhìn Cố Vân Yên. Cố Vân Yên thật sâu nhìn hắn một cái, ném cho hắn một cái túi đựng đồ. Rất nhanh, Lâm Hoài huyện Tiêu gia bị diệt, tại toàn bộ trong tiểu huyện thành nhấc lên sóng to gió lớn. Huyện thủ đại nhân giận tím mặt, lập tức đem việc này báo cáo cho hắn thượng cấp thành trì, Thiên Hải quận. Còn phái ra vô số nha dịch điều tra, trong khoảnh khắc, toàn bộ Lâm Hoài huyện náo loạn. Mà lúc này Cố Vân Yên mang theo Trần Thanh cùng Liễu Đình Ngọc, ba người rời đi Lâm Hoài huyện, ngồi xe ngựa hướng Vĩnh Quá trấn mà đi. Còn như vì sao không cần bay, Cố Vân Yên lười, không muốn mang lấy hai người bay. Mà lại Lâm Hoài huyện cùng Vĩnh Quá trấn cũng không xa, Trần Thanh nhà ngay tại Vĩnh Quá trấn Ô Thạch thôn. Giờ phút này trở về là vì đi trên trấn phủ nha nơi đó, cứu ra gia gia của hắn. Nhưng Trần Thanh sắc mặt lạnh nhạt, hắn biết phía sau kịch bản. Cố này tiền thân gia gia sớm bị cái kia rơi xuống nước nữ vị hôn phu gì rất có, mua được ngục tốt cho sát hại. Nhìn thấy Trần Thanh trầm mặc bộ dáng, Cố Vân Yên ôn hòa mở miệng, "Đồ nhi, thoải mái tinh thần, không có chuyện gì, bằng bản lĩnh của ta nhất định có thể đem gia gia người cứu ra." "Ừm." Trần Thanh khẽ gật đầu. Tại nguyên tắc kịch bản bên trong, Trần Thanh cũng là vì cái này tu tiên sư tôn có thể cứu mình tiền thân gia gia, bởi vậy mới bái nàng vi sư. Từ Tiêu gia gia về đến Vĩnh Quá trấn, kịch bản lộ tuyến không thay đổi, nhưng là Tiêu gia bị diệt, cũng không biết phía sau kịch bản sẽ có hay không có ảnh hưởng. Cốc cốc cốc. Trần Thanh đang nghĩ ngợi, bên ngoài vang lên một trận kịch liệt móng ngựa ba động, khiến cho đại địa chấn chiến. Rất nhanh, chậm rãi tiến lên xe ngựa bị một đoàn kỵ binh cho bao vây, theo sau một đạo thô mỏ thành âm truyền bảo. Trấn ma vệ tra án. Nghe vậy, Cố Vân Yên thấp giọng mở miệng, lại là trấn ma vệ, bọn hắn động tác vì sao nhanh như vậy? Nói, nàng lập tức xốc lên xe ngựa rèm vải đi ra ngoài. Chương 5. Đại viêm trấn ma vệ, có thể giải khát dưa. Chương 05. Đại viêm trấn ma vệ, có thể giải khát dưa. Rất nhanh bên ngoài liền vang lên đối thoại âm thanh. Ta chính là Hồng Nhan Tông tông chủ Cố Vân Yên, bên trong hai cái là đệ tử của ta. Nguyên lai là Hồng Nhan Tông tiền bối, Lâm Hoài huyện phát sinh thảm án diệt môn, chúng ta cần tra ra một chút, mời thông cảm. Trần Thanh nhìn thoáng qua nằm ở một bên hôn mê Liễu Đình Ngọc, nhấc lên màn cửa một góc nhìn ra ngoài, ám đạo nàng thế nào còn giả mạo Hồng Nhan Tông. Chỉ gặp Cố Vân Yên mặt mũi tràn đầy uy nghiêm cùng bọn hắn thương lượng. Mà đối diện trấn ma vệ là một đám người mặc áo giáp màu đen người, từng cái khí huyết hùng hậu, cầm đầu bách hộ vẫn là một luyện khí cựu trọng cường giả. Bọn hắn đối mặt tu vi tại Kim Đan Cố Vân Yên tuyệt không sợ, có thể nghĩ, trấn ma vệ lực lượng là rất mạnh, đại viêm trấn ma ti chỉ sợ có thể uy hiếp thiên hạ các đại tu đi tông môn. Nhìn xem một màn này, Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ. Kịch bản quả nhiên có biến hóa. Rất nhanh, tại Cố Vân Yên một túi linh thạch tác dụng dưới, một đám trấn ma vệ nhanh chóng rời đi. Cố Vân Yên quay người đi trở về, hai đầu lông mày mang theo sát khí, chui vào xe ngựa về sau, khuân chân ngồi tính toán, xe ngựa tiếp tục hành sự. Đây là một đầu nhất giai yêu thú tật phong mã, không cần người điều khiển liền sẽ tự động hành động, tốc độ cũng là cực nhanh. Khi bọn hắn đến Vĩnh Quá trấn thời điểm, thời gian đã đi tới ban đêm. Cố Vân Yên tại trong một gian khách sạn mở cái gian phòng về sau, liền đối Trần Thanh nói ra, "Ta có việc rời đi trước một chút, ngươi xem trọng Đình Ngọc, còn như đi phủ nha cứu ngươi ra ra, ngày mai chờ ta trở lại lại nói." Nghe vậy, Trần Thanh nhẹ gật đầu. Có cứu hay không tiền thân ra ra, hắn không quan trọng, dù sao sự tình đã không cách nào vãn hồi. Chờ Cố Vân Yên rời đi về sau, Trần Thanh ánh mắt rơi vào nằm tại trên giường Liễu Đình Ngọc trên thân. Giờ khắc này, một cái tà ác suy nghĩ tại Trần Thanh trong đầu dâng lên. Giết vẫn là đẩy, vẫn là đẩy lại giết. Hắn biết thời khắc này Liễu Đình Ngọc khẳng định là hận tố mình, dù sao hắn giết nàng bị hôn phu, còn có nàng dưỡng phụ người một nhà, mà lại hắn cũng không muốn lưu cái hậu hoạn tại. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi đi hướng giường. Lúc này Liễu Đình Ngọc sâu kín tỉnh lại, khi thấy Trần Thanh hướng về mình đi tới lúc, doa đến vội vàng hướng giường bên trong xê dịch. Thật sự là bị lúc trước Trần Thanh giết người bộ dáng hù dọa. Kịp phản ứng sau, nàng đối Trần Thanh chính là mang theo ngập trời hận ý, còn có cái kia cái gọi là sư tôn. Nếu không phải nàng muốn bái sư, cũng mang về Tiêu gia liền sẽ không có họa diệt môn. Mà lại nàng cũng đã nhìn ra, người sư tôn kia cũng không phải cái thứ tốt, khống chế được tất cả mọi người mặc cho Trần Thanh ở nơi đó không chút kiêng kỵ giết người. Hận. Giờ phút này Liễu Đình Ngọc trong lòng có ngập trời hận, còn có vô cùng sát cơ mãnh liệt đang nổi lên. Ta còn không phải là đối thủ của hắn, ta muốn mê hoặc hắn, tại hắn lỏng lẻo nhất chế thời điểm, mới có thể nhất cử giết hắn. Nam nhân thời điểm nào mới lỏng lẻo nhất chế? Liễu Đình Ngọc trong lòng nhanh chóng nghĩ đến, đột nhiên bỗng nhiên nghĩ đến những cái kia tiểu hoàng trên sách ghi chép, nam nhân chỉ có cùng nữ nhân chiến miên lúc, muốn tại bộc phát thời điểm sẽ toàn thân buông lòng nhất, lúc kia chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, trên mặt nàng không khỏi đỏ lên. Vội vàng dùng chăn mền phủ lên đầu, hít sâu mấy hơi về sau, lại lộ ra gương mặt xinh đẹp, đã là hóa thành điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy mềm mại cùng mềm yếu, tựa như một đóa ngây thơ chưa thuế thanh liên, làm cho người ta thương yêu. Sư Minh, ngươi muốn làm gì? Trần Thanh nhìn xem sắc mặt của nàng biến ảo, trong lòng âm thầm eo. Đây chỉ là nàng biểu tượng, chỉ sợ giờ phút này nàng hận không thể đem mình thiên đao vạn quả. Chợt chăm chú gật đầu, ừm, muốn. Liêu Đình Ngọc. Trần Thanh hắn nhìn trước mắt Liêu Đình, ngũ quan tinh xảo, tuyết trắng gương mặt bên trên hết sức kiều nộn. Trắng sữa da thịt không cần đụng vào, liền biết nó nhất định non mềm mềm trượt vô cùng, mà lại tuyệt đối sẽ rất nhuận. Mà giờ khắc này nàng biểu hiện ra điềm đạm đáng yêu, lại nhiều mấy phần mềm mại, nếu như để người khác nhìn thấy, nhất định sẽ câu lên nam nhân thương tiếc chi ý, không bỏ được đi tổn thương. Nhưng mình là thiên mệnh đại ma đầu a. Mình nếu như đem nàng trước nhọn sau giết, vậy cũng hợp tình hợp lý, dù sao mình người thiết cũng không phải là người tốt. Tuy nói dưa hái xanh không ngọt, nhưng nếu như là cái này dưa, mình phá nó, kia là tuyệt đối có thể giải khát a. Sư Minh. Sư Tôn đâu? Liễu Đình Ngọc mềm nu nhuyễn nhu mở miệng, thanh âm nũng nịu, để cho người ta lỗ tai tê dại. Sư Tôn có việc rời đi, nàng để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Trần Thanh nói, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười như có như không, tiếp tục nói ra, yên tâm, ta cũng không phải cái gì chính nhân có tử, ngươi không cần sợ hãi. Liễu Đình Ngọc cúi đầu, mềm giọng nói, Sư Minh, ngươi nói đùa, thế nhưng là, ngươi tại Tiêu gia bộ dáng, tốt làm ta sợ hãi a. Trần Thanh thấy thế, tay của hắn chui vào mềm mại gấm vóc trong chăn, tinh chuẩn tại ấm áp còn mang theo mùi hương ổ chăn phía dưới, cầm Liễu Đình Ngọc tay. Vào tay chân nhắn mà mềm mại, xúc cảm thượng dai. Liễu Đình Ngọc giật nảy mình, muốn rút về, cắn răng, lại cúi đầu, đem trong mắt sát cơ che giấu. Ngươi muốn làm cái gì? Dạng này không tốt. Liễu Đình Ngọc làm ra muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng, nhưng nàng một cái tay khác cầm một thanh thiếp thân mang theo truy thủ. Đương nhiên, cái này không có cái gì không tốt. Trần Thanh khẽ cười một tiếng, ngồi tại giường tựa hồ ảnh hưởng tới hắn phát huy, rõ ràng cởi bỏ giày trực tiếp vén chăn lên chui vào. Chui vào chăn Trần Thanh bắt lấy Liễu Đình Ngọc tay, một thanh nhấn qua đỉnh đầu của nàng, cả người gián bảo. Liễu Đình Ngọc thân thể dọa đến thẳng băng, nàng giờ phút này hai tay bị đặt ở đỉnh đầu, muốn động lại không động được, thẹn thùng mở miệng, "Sư Minh, người, cái này không được, nhanh đi xuống cho ta." Liễu Đình Ngọc khắp khuôn mặt là ngượng ngùng, trong lòng lại là oán độc mắng lên. "Cậu vật, ngươi cái tiểu ma đầu, cá nhân ngươi cặn bã. Đợi chút nữa ta nhất định phải giết ngươi, vì ta Tiêu Phàm ca ca báo thù, vì chết đi Tiêu gia 180 người báo thù." Liễu Đình Ngọc trong lòng tức giận quá mắng. Giờ phút này nàng toàn thân nhiễm lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, nhiệt độ trong phòng cũng dây lắc nhanh biến cao. Liễu Đình Ngọc tư thái cực dai, tăng thêm cái tuổi này nữ tử, chính là nhất kiểu nộ thời điểm. Gián chặt lấy nàng linh lung tư thái, Trần Thanh cảm giác trong lồng ngực có một đám lửa hừng hực ngay tại khắp nơi tán loạn, còn có một đạo khặc khặc tiếng cười trong đầu quanh quẩn. Khặc khặc, mỹ vị, ăn luôn nàng đi, ăn luôn nàng đi. Thượng phẩm linh căn, thuốc căn cốt, nhanh, nuốt nàng. Thanh âm này mang theo ma tính, khiến cho Trần Thanh con mắt sát na đỏ lên, hắn biết là thể nội kia thượng cổ hung thú nguyên nhân, thế là động tác của hắn càng thêm vùng dã. Liễu Đình Ngọc lại thế nào có tâm cơ, nhưng nàng cũng là chưa nhân sự nữ hải, giờ phút này trong mắt cuối cùng lộ ra sợ hãi, nhưng vẫn là giọng dịu dàng mở miệng, "Sư Minh, ngươi dạng này quá phận." Trần Thanh cười khẽ, tại nàng môi nhỏ bên trên cắn một cái, "Ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta cam đoan không quá phận." Nghe một chút, đây là nhân ngôn hay không? Phối hợp? Muốn nàng như thế nào phối hợp? Vịn hắn đi vào sao? Giờ phút này nàng muốn giết Trần Thanh tâm vô cùng mãnh liệt, nhưng nàng mặt vẫn như cũ mềm mại, dán tại Trần Thanh lỗ tai bên cạnh, thổ khí như lan bên trong dịu dàng nói, "Sư Minh chờ ngươi thành Hồng Nhan Tông thánh tử, ta lại trở thành đạo lữ của ngươi có được hay không vậy?" "Chờ." Trần Thanh cười khẽ, nàng đây là muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào, thế là khinh thường nói ra, "Chờ cái rắm." "Ê." Liễu Đình Ngọc sửng sốt, "Sư Minh, ngươi đây cũng không phải là chính phái tác phong." Nói đến đây, thanh âm của nàng im bặt mà dừng. Trần Thanh hành vi, chỗ nào giống chính phái rồi? Mà lúc này, Trần Thanh sờ lấy, liền có chút không vừa lòng. Thế là bàn tay của hắn thuận Liễu Đình Ngọc đường vòng cung hoàn mỹ eo, kéo lấy mỏng như cánh ve quần áo, trong nháy mắt kéo ra. Liễu Đình Ngọc như bị điện giật, cả người nhẹ nhàng run rẩy. Chương 6. Thôn vệ linh căn, Trần Thị tiệp thuốc. Chương 06. Thôn vệ linh căn, Trần Thị tiệp thuốc. Thật lâu, Liễu Đình Ngọc ôm Trần Thanh cổ, trong mắt ngậm lấy nước mắt, trong tay cuối cùng mò tới dưới giường nệm thanh chủy thủ kia, thân thể tại kịch liệt sóc này bên trong, hướng về Trần Thanh sau nào trước hung hăng một đâm. Đang. Sắt thép va chạm vang lên, chủy thủ ứng thanh bẻ gãy. Cái gì? Liễu Đình Ngọc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới Trần Thanh đầu vậy mà như thế cứng rắn. Trần Thanh nhếch miệng cười một tiếng, phổ thông binh khí lại thế nào đâm vào hắn bị hung thú cải tạo qua đầu. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không ngon nha. Nói, hai tay của hắn trong ngón tay mọc ra năm cái lợi chảo, đem trong ngực mỹ nhân hung hăng xé ra. Bạch. Trong nháy mắt, trong ngực mỹ nhân thân thể bị hắn xé thành hai nửa. Theo sát lấy trên người hắn bộc phát một đạo hắc ảnh, hướng về Liễu Đình Ngọc thi thể hung hăng một nuốt. Tàn mát thân thể, cùng tất cả huyết dịch bị bóng đen nuốt đến sạch sành sanh. Lần này, ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Dù sao Liễu Đình Ngọc thượng phẩm linh căn, cái này hung thú là sẽ không bỏ qua, vừa vặn có thể nuốt đến vì Trần Thanh sử dụng. Giờ phút này trong không khí còn lưu lại nữ nhân sử nữ mùi thơm, cùng hôn tạp nồng đậm mùi máu tươi, Trần Thanh thần sắc như thường. Hắn trở về chỗ hạ lúc trước hai người truyền miên, ám đạo quả nhiên rất nhuận về sau, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa Liễu Đình Ngọc linh căn. Linh căn chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thánh phẩm, đế phẩm. Trần Thanh cố thân thể này là trời sinh linh hoạt kỳ ảo dễ, chính là cái gì linh căn đều không có. Nhưng Trần Thanh biết, đây mới là nhu nhất, bởi vì hắn có Hồng Mông thôn vệ thuật tại, bởi vậy, hắn có thể hấp thu tiến hóa bất luận một loại nào linh căn. Linh căn kỳ thật chính là trên người căn cốt, tế bào ý chí và khí huyết đối với ngoại giới rời rạc hiệu năng lượng hấp thu mẫn cảm trình độ. Khác biệt căn cốt huyết mạch thể chất, quyết định hấp thu thuộc tính khác nhau âm dương ngũ hành tứ tượng phong lôi năng lượng mẫn cảm trình độ. Tỷ như cái này Liễu Đình Ngọc, Trần Thanh rõ ràng cảm giác được, nàng căn cốt liền đối không khí trung du cách thủy thuộc tính linh khí vô cùng mẫn cảm. Cho nên, Liễu Đình Ngọc thuộc về thượng phẩm thủy linh căn, giờ phút này thôn phệ nàng căn cốt, bắt đầu dung hợp tại trên người mình. Rất nhanh, theo dung hợp, trong cơ thể hắn căn cốt bắt đầu xuất hiện một tia nhàn nhạt hào quang màu xanh lam. Nhìn xem những ánh sáng này mức độ đậm đặc, Trần Thanh thì thào mở miệng. Hạ phẩm linh căn. Mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng hắn giờ phút này cũng có thể cảm giác được trong không khí thủy thuộc tính linh khí, mặc dù hấp thu chậm chạp, nhưng ít ra có cái hy vọng. Đan điền. Trần Thanh lần nữa thì thào, hắn nhớ tới, hắn tựa như là không có đan điền, như vậy lúc trước hấp thu người tiêu ra những cái kia linh khí đều đặt ở chỗ nào? Chẳng lẽ là tại kia tứ đại hung thú trên thân? Rất nhanh Trần Thanh đã tìm được. Tại trong đầu của hắn nơi đó có một cái vũng nước đọng. Thôn vệ tiêu ra như vậy nhiều người trong đan điền linh khí, giờ phút này đều hội tụ tại trong óc của hắn, tạo thành một cái vũng nước đọng. Đây là linh hải. Trần Thanh kinh hỉ, biết trong sách từ nay về sau cố sự phát triển hắn hiểu được, linh hải so đan điền càng dễ sử dụng hơn. Mà lại, hắn thái sơ hỗn độn thể tầng thứ nhất chính là nhục thân đúc lại. Chỉ cần đầu không bị hủy, mệnh của hắn liền sẽ một mực tại. Thân thể không có, còn có thể mọc ra. Tu vi tại não hải nơi đó, mà không phải bụng dưới đan điền, như vậy, nhục thân hủy đi, có thể một lần nữa mọc ra, cũng sẽ không dễ dàng bị người phế tu vi. Làm xong những này, Trần Thanh cũng cảm giác được bụng đói kêu vang. Đi ra cửa phòng, tìm tới khách sạn Điếm Tiểu Nhị, để hắn hơn mấy cái bàn món ngon đi lên. Mấy bàn. Mang theo cái mũ Điếm Tiểu Nhị mặt mũi tràn đầy mở bức. Lên trước ngũ đại bàn đi, đều muốn thịt. Trần Thanh chăm chú mở miệng, hắn cảm giác giờ phút này có thể ăn 10 đầu trâu. Điếm Tiểu Nhị nghi ngờ nhìn xem Trần Thanh. Hắn nhớ kỹ Trần Thanh trong gian phòng kia, chỉ có một nam một nữ à, cái tuổi đó lớn nữ nhân đã đi ra, chẳng lẽ hai cái này nam nữ trong phòng làm vận động tiêu hao quá nhiều muốn bổ sung một chút thể lực. Đây cũng quá mánh liệt à. Ba, nhanh đi. Trần Thanh cầm một trương ngân phiếu một bàn tay đập vào trên mặt của hắn, thúc giục nói. Ôi. A. Ai, được rồi, được rồi. Điếm Tiểu Nhị trên mặt truyền đến đau rát, đang muốn nổi giận, nhưng thấy là một đại trương ngân phiếu, lập tức cười nở hoa, quản hắn có thể ăn được hay không đến lên dưới, có tiền chính là đại gia. Lại quăng hắn một bàn tay hắn cũng nguyện ý. Nửa canh giờ về sau, Điếm Tiểu Nhị liền thu xếp mấy bàn thịt đồ ăn tiến vào Trần Thanh gian phòng. Khi mấy người rời đi thời điểm, Điếm Tiểu Nhị mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. A, cái kia xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi đâu? Lúc này, một tên khác bưng thức ăn gã sai vặt mở miệng, lớn dễ ca, tiểu tử kia không phải liền là trung tâm đường cái góc đường Trần lão đầu cháu trai sao? Hắn thế nào như thế có tiền? Là hắn. Điếm Tiểu Nhị trong mắt lấp lóe mấy lần, mấy người châu đầu ghé hai, lập tức vội vàng rời đi. Mà Trần Thanh trong phòng bắt đầu ăn như gió cuốn. Ăn uống no đủ về sau, hắn liền trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra gian phòng, lặng lẽ ra cửa. Lần này, hắn muốn về một lần ra ra hắn tiếp thuốc. Cái kia trấn thủ đại nhân sở dĩ không giúp ra ra hắn, có thể là bởi vì hắn ra ra không giúp huyện thủ luyện chế tụ linh đan nguyên nhân. Trần Thanh trong mắt lộ ra hàn mang. Tại Đại Viêm Đế quốc, tu sĩ quản khống đến cực kỳ nghiêm ngặt, trong đó tụ linh đan, trúc cơ đan đều là cấm đan, không thể tùy tiện luyện chế. Mỗi một tên luyện dược sư đều tại trấn Ma Ti quản khống phía dưới, mỗi một khóa trúc cơ đan đều cần lập hồ sơ, nếu không chính là đầu người rơi xuống đất hạ tràng. Còn như có linh căn, có thể gia nhập Đại Viêm tu hành học phủ. Đại Viêm Đế quốc có 36 cái quận thành, mỗi cái quận địa vực vô cùng rộng lớn, mà lại mỗi cái quận thành đều có một tòa tu hành học phủ phân viện. Tại Đại Viêm hoàng đô, còn có một cái tu hành học phủ tổng viện. Mà học thành ra tu sĩ cũng nhất định phải vì đế quốc phục vụ, hoặc là tiến vào quân đội, hoặc là tiến vào đế quốc triều đình biên chế bên trong, dù sao là muốn trở thành đế quốc cao minh. Bởi vậy, tại Đại Viêm trong đế quốc là đặt ở tất cả tu sĩ tông môn trên đỉnh đầu không thể dung chuyển đại sơn. Đột nhiên, Trần Thanh nghĩ đến một vấn đề. Liễu Đình Ngọc tư chất tốt như vậy, nàng vì sao không gia nhập Đại Viêm tu hành học phủ đâu? Nghĩ nghĩ, Trần Thanh nhớ ra rồi. Liễu gia bị triều đình trị tội, tước đoạt tu hành tư cách. Chắc không được Liễu Đình Ngọc tình nguyện thụ ủy khuất từ hôn, cũng muốn gia nhập Hồng Nhan tông. Khả năng này Tiêu gia gia chủ biết, nhưng Tiêu Phàm tiểu tử kia nhất thời bị tức hồ đồ rồi. Vừa nghĩ, Trần Thanh rất nhanh liền đi vào trấn trung tâm đường cái một chỗ không tính vắng vẻ cửa tiệm thuốc. Trần Thanh ngẩng đầu, nhìn xem phía trên chiêu bài. Trần thị tiệm thuốc. lại nhìn về phía hai phiến tre kín cho bụi chất gỗ đại môn, phía trên dán vĩnh quá chấn phủ nhà giấy niêm phong. Trần Thanh đi tới dùng sức đẩy, cửa gỗ liền bị đẩy ra, tính cả phía trên giấy niêm phong bị xé nứt. Hắn đi vào, một trận mùi thuốc đập vào mặt. Đập vào mi mắt là lật đến loạn thất bát tao các loại ngăn kéo, cùng một chút giải rác trên mặt đất dược thảo. Xem ra chấn thủ đại nhân thủ hạ làm việc thật sự chính là sạch sẽ. Nhìn xem tình cảnh nơi này, Trần Thanh ngực không hiểu đau xót. Trong mắt của hắn cũng lộ ra sát khí lạnh như băng, không khỏi mở miệng, còn có Vương Đức Phát người một nhà, các ngươi thật đáng chết ta. Vương Đức Phát chính là cái kia rơi xuống nước nữ nhân Vương Tiểu Hoa phụ thân, toàn ra vô lại. Vương Kín tim đập vị trí, Trần Thanh nết miệng cười một tiếng, đã ta xuyên qua tới, vậy ta sẽ giúp ngươi giết ngươi những này cựu nhân, đương nhiên, ngoại trừ chính ta ngoại trừ. Chậc chậc, tiền thân ngươi cũng không cần như vậy oán hận, ngươi suy nghĩ một chút gia gia của ngươi, sớm biết là kết quả này, gia gia ngươi nên từ cái kia nữ chết chính tốt, làm cái gì người tốt đâu. Xuống nước đi cứu người còn dựng vào tính mạng của mình. Trần Thanh lắc đầu, lạnh nhạt nói. Chương 7. Lương dân. Làm chính là lương dân. Chương 7. Lương dân. Làm chính là lương dân. Trần Thanh hồi tưởng kịch bản trong sách. Mình tiền thân gia gia là người hiền lành, toàn bộ tiểu trấn người đều biết. Nhưng hắn gia gia xảy ra chuyện bị đeo xấu, chung quanh hàng xóm vậy mà không có một người là nguyện ý làm chứng, sợ đắc tội quan phủ, sợ đắc tội những cái kia du côn vô lại. Thói đời nóng lạnh a. Trần Thanh nỉ non, nhìn xem nho nhỏ tiệm thuốc bên trong chẳng cảnh. Hắn về nơi này là vì ghi chép trong đầu ký ức, dù sao gia gia hắn là một luyện dược sư, cũng sẽ luyện đan. Nếu như mình đoán được không sai, tiền thân gia gia tuyệt đối không đơn giản. Thế là hắn tại tiệm thuốc bên trong tìm kiếm, một bên nhớ lại trí nhớ của đời trước. Dù sao tại những ký ức kia bên trong, có hắn cần luyện đan tri thức. Ngưng huyết đan có nhanh chóng cầm máu kết vảy hiệu quả, bên ngoài tổn thương bên trong mài nhỏ thoa ngoài ra, nếu như là nội thương thì cả viên đưa nước khẩu phục. Tiểu A Thanh, ngươi đến nói một chút, chỉ thống phấn là từ nào dược thảo tạo thành? Chỉ thống phấn là từ linh tê dại cỏ, thiên mân hoa, cam quả. Ừm, rất tốt, những dược thảo này tri thức ngươi phải nhớ kỹ, đây chính là chúng ta đặt chân gốc rễ. Mặc dù nói hiện tại luyện dược sư không có lấy trước kia sao bị người kính trọng, nhưng đây là chúng ta Trần gia nhiều đời truyền thừa tri thức, cũng không thể mất ta. Ừm, biết ra ra. Bản này linh thực linh dược bách khoa toàn thư ngươi phải thật tốt nghiên cứu. Mặc dù ngươi là linh hoạt kỳ hảo dễ, nhưng đầu của ngươi thông minh à? Hoặc là ngươi có thể trở thành một xuất sắc luyện dược sư cũng nói không chừng đấy chứ. Linh thực linh dược bách khoa toàn thư. Nghĩ đến quyển sách này, Trần Thanh ánh mắt lộ ra tinh quang, nhanh chóng tìm kiếm. Rất nhanh hắn liền từ một miếng sàn nhà dưới tìm ra một bản ố bằng sách, vuốt ve phía trên văn tự, trong đầu của hắn không hiểu lại nghĩ tới tiền thân cùng gia gia từng bức họa. Ha ha, cháu trai ngoan của ta thật thông minh. Lão nhân tóc trắng thơ, hồng quang đầy mặt, vui mừng nói ra, đúng rồi, tỷ tỷ của ngươi phục linh thế nhưng là người tương lai nàng dâu à? Ngươi nhanh lên lớn lên, trưởng thành các ngươi liền thành thân. Nàng thế nhưng là cái có linh căn tư chất nữ hải, hạ phẩm thủy linh căn đâu, đã tiến vào tu tiên học phủ học tập. Nàng nha, thế nhưng là chúng ta người cả nhà hy vọng, cũng là chúng ta toàn thôn hy vọng. Khi nghĩ đến cái này hình tượng lúc, Trần Thanh đống nhiên dừng lại. Trần Phục Linh, nữ tử này là phụ thân hắn nhặt về dưỡng nữ, nói là hắn con dâu nuôi từ bé, cũng là hiện tại Trần Thanh duy nhất còn sống thân nhân. Nhưng là biết trong sách kịch bản Trần Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Sách lại là một cái bạch nhãn lang a. Trần Thanh chép miệng tắt lưỡi, lại đứng dậy đi vào nội đường. Căn cứ tiền thân gia gia dạy bảo tri thức, bắt đầu luyện đan. Hắn không chỉ có muốn luyện chế cấm đan, còn muốn luyện chế độc đan. Giờ khắc này ở Vĩnh Thái trấn phủ nhà bên trong, một người mặc màu xanh quan bảo nho nhã trung nhân, chính huyết sáo, nhàn nhã tự đắc đùa chim. Lồng chim bên trong là một con lông vũ sắc thái tiên diễm chim nhỏ, giờ phút này phát ra chi chi cha cha thanh âm, miệng há thật lớn, đang cố gắng cầu xin lương thực cửa vào. Nhưng trung nhân chính là không bỏ vào đi, không ngừng mà đùa, trong mắt tràn đầy trêu tức. Người này chính là Vĩnh Thái trấn trấn thủ, Hồ Thiên. Đại nhân, cái kia Trần lão đầu tại 5 ngày trước vị gì rất có mua được giám mục trưởng, hắn đi vào tra tân cái kia Trần lão đầu một ngày sau, lão đầu kia thân thể hư, rồi mới tại 3 ngày trước liền tắt thở. Lúc này, một dáng người gầy gò, xấu xí nam tử túi đầu tại một bên, cung kính mở miệng. Hắn là trấn thủ Hồ Thiên sư gia, tên là Hậu Lục. Ừm. Hồ Thiên khẽ ừ, dừng lại một lát sau, chậm rãi mở miệng, chết rồi. Vậy nhưng tiếc. Nói, Hồ Thiên chậm rãi xoay người lại, nhìn xem gầy gò nam tử, nói ra, hắn cháu trai đi Lâm Hoài huyện trở về rồi sao? Hậu Lục mang trên mặt định nọt chi sắc, hắc hắc. Đại nhân ấn thời gian mà tính mấy ngày nay hẳn là trở về, mà lại nghe nói cha mẹ của hắn tại cổ thương rừng rậm săn giết một đầu thụ thương nhất giai yêu thú, chắc hẳn cũng có thể bán cái giá tốt. Như vậy bọn hắn lần này trở về, chúng ta cũng có thể mò được không ít bạc. Hồ Thiên nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá, Hậu Lục sắc mặt trần trở nói, đại nhân, gia gia hắn đều đã chết, bọn hắn đến nộp tiền phạt chuộc người, như vậy chúng ta, hừ, tại trong đại lao chết mấy người rất bình thường, muốn trách thì trách bọn hắn nộp tiền phạt giao trễ. Hồ Thiên hừ lạnh nói. Hậu Lục gật đầu tán đồng, đại nhân nói không sai. Ngắm lại xem Vương Đức Phát người một nhà, bọn hắn giao gấp đôi tiền phạt, ngày thứ hai liền có thể rời đi. Còn như cái kia Trần lão đầu, mặc dù nói bọn hắn một nhà đều là lương dân, nhưng là nha. Hắc hắc, chúng ta làm chính là lương dân. Hậu Lục trong mắt lóe ra hung quang, âm tàn nói. Điệu thấp. Hồ Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói, chờ Trần lão đầu đứa con kia nàng dâu, các cháu trở về, nghĩ biện pháp đem bọn hắn cũng làm đi vào. Lý do chính là chỉ hoãn nộp tiền phạt, mắt không đại viêm Vương Phát. Gia gia hắn chết rồi, bọn hắn dù sao cũng phải xuống dưới bồi bồi lão nhân gia ông ta, rồi mới đem bọn hắn ra sản xuống công. Hồ Thiên nhàn nhạt nói, tựa như nói một kiện chuyện bình thường. Hắc hắc, đại nhân, vấn đề này ta quen. Hậu Lục đầy mắt hung ác nham hiểm mở miệng, loại chuyện này bọn hắn làm nhiều rồi. Thế giới này quy tắc chính là cường giả dùng để ước thúc kẻ yếu, nếu như cái này quy tắc đối cường giả vô lợi, như vậy sửa lại quy tắc cũng được. Lúc này Hậu Lục nghĩ đến cái gì, nói ra, đại nhân, cái này Trần lao đầu có một cái tôn nữ, giống như tại Thiên Hải quận tu hành học phủ đọc sách, người này có thể hay không trở thành hậu hoạn? Nghe vậy Hồ Thiên con mắt nhắm lại, người viết phong thư đi qua liền nói người nhà nàng có chút việc để nàng trở về, rồi mới lại đem nàng cũng làm người một nhà thôi, dù sao cũng phải chỉnh chỉnh tề tề. Tu hành học phủ học sinh số lượng nhiều như vậy, mất tích một hai cái tư chất bình thường học sinh, bọn hắn là sẽ không lý. Hầu Sáu nghe vậy con mắt to sáng, xu định nói, đại nhân minh giám. Đúng lúc này một mặt mũi tràn đầy mặt sẹo bộ khoái nhanh chóng đi đến, đối Hồ Thiên cung kính hành lễ sau mở miệng, đại nhân, đón gió khách sạn tiểu nhị đến báo, Trần thị tiệm thuốc cái tôn tử kia trở về. Theo sau tên này bộ khoái liền đem Trần Thanh sự tình hồi báo xong tất. Nghe tới Trần Thanh là bị một thiếu phụ mang về lúc, Hồ Thiên ánh mắt híp lại. Một lát sau thì thào mở miệng, tốt, cái này danh con xem ra là mang về giúp đỡ. Một bên Hậu Lục khinh thường nói, đại nhân, mang về giúp đỡ lại như thế nào, chúng ta thế nhưng là triều đình, đại biểu thế nhưng là chính nghĩa, chúng ta nói lời chính là vương pháp, chính là chân lý, ở chỗ này đại nhân nói lời chính là quy củ, coi như Trần gia nuốt xuống chính là một con chuột đầu, chúng ta nói nó là vị cổ, nó chính là vị cổ, không ai dám nói nó không phải. Nếu là cái kia thiếu phụ thức thời còn tốt, nếu như nàng không thức thời, như vậy. Hậu Lục trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, cổ tay chặt tại trên cổ vẽ một chút, lạnh lùng nói, chúng ta liền lên báo cho Trấn Ma Ti, nói bọn hắn là loạn thần tặc tử, đạo tặc ma tu, đồng dạng giết không tha. Nghe vậy Hồ Thiên trong lòng dâng lên một tia lo lắng lại ép xuống, lập tức đối tên kia bộ khoái phân phó nói, đi đem tiểu tử kia bắt trở lại. Rõ. Tên kia bộ khoái lập tức mang theo mấy người vội vàng rời đi. Chương 8. Lương tâm. Lương tâm đáng giá mấy đồng tiền. Chương 08. Lương tâm. Lương tâm đáng giá mấy đồng tiền. Trần thị tiệm thuốc. Mặc dù nơi này quý báo thảo dược đã bị phủ nha người cầm được 7-8 phần, nhưng Trần Thanh hay là tìm được một chút lưu lại đến không đáng tiền dược liệu. Kia là một chút độc thảo, cùng một chút nấm độc loại hình, tinh tế nguyên tác dụng. Bình thường là làm thuốc dẫn đến dùng, tại chữa thương phấn thượng sứ người mất đi cảm giác đau. Bởi vậy những vật này cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Thế là Trần Thanh lợi dụng những dược thảo này, ở chỗ này mân mê hơn một canh giờ, cuối cùng làm xong mấy bao độc phấn, cùng mấy quả tiền thân ra để giành được tới tụ linh đan. Chỉ bất quá bây giờ những này tụ linh đan phía trên bị hắn gia nhập vô sắc vô vị kịch độc kích nổ. Tụ linh đan chính là luyện khí kỳ cường giả dùng đan dược. Tại Vĩnh Thái trấn phủ nha bên trong, cái kia trấn thủ đại nhân thế nhưng là cái luyện khí tam trọng cường giả. Trần Thanh cùng hắn cứng rắn, chỉ sợ khó mà lập tức chế phục hắn, thế là liền làm lần này chuẩn bị. Két két. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên két đẩy cửa âm thanh. Trần Thanh lập tức cảnh giác, rón rén đi tới cửa trước. Đồng thời, bóng người dưới chân phát ra giữ tận bộ dáng, bắt đầu hướng ngoài cửa dọc theo đi, khi hắn bóng người chuyển về để khí tức hắn quen thuộc lúc, nhẹ nhàng thở ra, theo sau một thanh mở ra cửa gỗ. Chỉ thấy ngoài cửa ngồi xổm một cái lén lén lút lút người. Trên lưng của hắn còn đeo một người. Đại Nưu, làm gì đâu? Trần Thanh nhẹ nhàng thở ra, người trước mắt gọi Đại Nưu, là cùng hắn cái này tiền thân cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn. Đại Nưu là một cái lang thang cô nhi, lúc nhỏ tại Trần Thanh ra tiệm thuốc bên cạnh ăn xin, bị Trần Thanh mỗi ngày đưa mấy cái bánh bao cứu tế. Bởi vậy, sau đó hai người chậm rãi quen thuộc. A. Đại Nưu kinh hô một tiếng, nhưng lập tức lại che miệng lại, vắng hai bên cảnh giác nhìn một chút, lập tức lại đối Trần Thanh, thấp giọng kinh hỉ mở miệng nói ra, "Thanh gia, quả nhiên là ngươi, ngươi trở về." Thanh gia là Đại Nưu từ nhỏ gọi Trần Thanh danh hảo. Trần Thanh thế nhưng là đã cứu mệnh của hắn, bởi vậy tại Đại Nưu trong mắt, Trần Thanh chính là hắn Thanh Thiên đại lao ra. "Ừm, ngươi làm gì?" "Đây là..." Trần Thanh ngẩng mũi, đang muốn hỏi hắn trên lưng chính là ai, lập tức giật mình. "Đây là Trần gia gia." Đại Nưu lập tức mở miệng, con mắt đột nhiên đỏ lên, nước nở nói, "Ta tại nha môn ngừng thi phòng nơi đó đem Trần gia gia thi thể cho trộm trở về, không phải bọn hắn phải dùng Trần gia gia tiếp tục đến bắt chẹn tiền của ngươi." "A, đúng, Thanh gia, tranh thủ thời gian chạy. Ta nhìn thấy mặt xẻo mấy người bọn họ đi đón gió khách sạn, nói là muốn nắm ngươi, ta liền nghĩ trước tiên đem Trần gia gia mang về nơi này cất giấu, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này." Đại Nưu một tay nắm lấy Trần Thanh ống tay áo, kích động nói, nhìn thấy cố này băng lãnh cứng ngắc thi thể, mặc dù Trần Thanh không có cái gì cảm động lây, nhưng trái tim vẫn là không hiểu run lên, sắc mặt khó nhìn lên. Tựa hồ cố này nhục thân, đối trước mắt lão nhân, mang theo thiên nhiên thân thiết. "Được rồi, ta sẽ giúp ngươi báo thù, xem như giải quyết xong ta chiếm cứ ngươi nhục thân nhân quả." Trần Thanh che lấy thẳng thắn khiêu động trái tim nói. Thời gian dần trôi qua, kia cố lo lắng cảm giác tràn ra, tựa hồ đạt được giải thoát. "Thanh gia, ngươi không sao chứ?" Đại Nưu khẩn trương giữ chặt Trần Thanh tay, nhìn xem Trần Thanh che lấy trái tim vị trí, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, "Trước mắt chúng ta muốn làm chính là muốn Trần gia gia nhập thổ vi ăn, rồi mới đem những cái kia con chó ra hỏa trả giá đắt." Trần Thanh thở sâu, mắng to, "Đúng, mẹ nó, cái này ghê tởm thế đạo." "Ha ha, vừa bạn, nuốt những người kia huyết khí." Đồng thời, hắn ở trong lòng lạnh lùng nói, "Thanh gia, chúng ta mang gia gia trở về Ô Thạch thôn a. Trước hết để cho gia gia nhập thổ vi ăn." Đại Nưu ngu ngơ nói, "Được." Trần Thanh nghĩ, gật đầu, theo sau lập tức mang theo Đại Nưu cùng Trần gia gia thi thể, hướng Ô Thạch thôn tiến đến. Vĩnh Thái trấn về Ô Thạch thôn đường xá không tính xa, nhưng Trần Thanh cùng Đại Nưu hai người cũng đi một canh giờ. Khi trở lại trong thôn thời điểm, Trần Thanh bỗng nhiên phát hiện trong nhà mình đèn đuốc sáng trưng, bên trong truyền ra tựa như tại tranh luận tiếng nói chuyện. Thanh gia. Đại Nưu nhìn về phía Trần Thanh. Trần Thanh ánh mắt lộ ra hàn mang, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thế là đem trên lưng mình ra ra kia cứng ngắt thi thể để Đại Nưu trước cõng. Chợt ánh mắt của hắn hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo, nhanh chóng nhích lại gần mình nhà. Gia gia của hắn là một dược sư, tại trên trấn mở ra một gian nhỏ tiệm thuốc, cha mẹ của hắn đều là thợ săn, luyện thể tam trọng thợ săn, lâu dài dựa vào đi săn mà sống. Có đôi khi đem săn giết được dã thú cầm tới Lâm Hoài huyện thành đi bán, đổi lấy bạc. Bởi vậy tại toàn bộ Âu Thạch thôn bên trong, Trần Thanh nhà là giàu có nhất, cũng là lớn nhất. Giờ phút này theo tới gần, liền nhìn thấy nhà mình trong viện tụ tập một đại ba người, chắc là Âu Thạch thôn thôn dân. Đồng thời, bọn hắn tranh luận âm thanh cũng truyền tới. "Ôi, ta nói Lưu thôn trưởng, lời này cũng không thể nói như vậy, cái này già Trần gia là thôn chúng ta, nhà hắn người đều không tại, vậy hắn nhà tài sản chính là chúng ta thôn cộng đồng tất cả." "Không sai, Lý quả phụ nói đúng, lão Trần gia ruộng đồng chúng ta liền chia đều đi, còn có nhà hắn con chó bảng đều xuất ra bán, được bạc chúng ta chia đều." "Đúng đúng đúng, đại lực nói đúng, nghe nói lão Trần gia kia mấy khối dược điển thế nhưng là cái thứ tốt, những thảo dược kia có thể bán không ít bạc. Còn như cái phòng này, nếu không bán đi." Nghe tiếng bàn luận của bọn họ, Trần Thanh khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra cười lạnh. Nguyên lai những thôn dân này là đang thương lượng thế nào phân Trần gia gia sản a, tốt một cái quê nhà Hòa Thuận Tiểu Sơn thôn a. Trần Thanh nghĩ nghĩ trong sách kịch bản, phát hiện một đoạn này cũng không có ghi chép, chỉ sợ ống kính đều thường xuyên tại nhân vật chính bên kia. Theo sau hắn thu hồi suy nghĩ, trêu chọc mở miệng, "Nha, thật náo nhiệt a, các ngươi đây là tại phân gia sản của ta sao? Trải qua ta đồng ý sao?" Thanh âm rơi xuống, vốn là xảo xảo nháo nháo viện lạc trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Trần Thanh trên thân. "A, ngươi sao còn sống?" Có ba tên đại hán đồng thời hét lên kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Trần Thanh. Trần Thanh trong ánh mắt mang theo trêu tức nhìn về phía ba người bọn hắn, nhàn nhạt mở miệng, "Lưu đại lực, Lưu đại can, Lưu nhị can, ta không chết, các ngươi có phải hay không rất thất vọng à?" Ba người này chính là cùng Trần Thanh phụ mẫu cùng đi Lâm Hoài huyện bán yêu thú ra thịt đồng bạn, cũng là đem Trần Thanh lừa gạt đến cổ thương rừng rậm, tại vứt bỏ miếu thờ nơi đó giết chết hắn hung thủ. Trần Thanh nói, ánh mắt quét về phía những thôn dân khác, giận dữ mắng mỏ mở miệng, "Cha mẹ ta, gia gia của ta, chưa từng làm qua có lỗi với các ngươi sự tình. Giờ phút này các ngươi ở chỗ này sở tác sở vi cỡ nào vô sỉ, lương tâm của các ngươi đều bị chó ăn rồi sao?" Đám người bị Trần Thanh kia ăn người ánh mắt dọa đến không khỏi lui lại mấy bước, thế nhưng là chợt, lúc trước hù đến Lưu đại lực ba người, lập tức con mắt hung ác lên, phẫn nộ quát, "Phi, lương tâm. Lương tâm có thể đáng mấy đồng tiền?" Chương 9. Xử lý sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Chương 09. Xử lý sạch sẽ, một tên cũng không để lại. "Cho nên, đây chính là ngươi giết người lý do." Trần Thanh thần sắc lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm Lưu đại lực nhàn nhạt hỏi, "Ha ha, chúng ta cùng cha ngươi cùng đi đánh con mồi, vậy hắn có thể săn giết được đầu kia thụ thương yêu thú, ở trong đó cũng có chúng ta công lao tại." Lưu đại lực khinh thường nói ra, "Nhưng cha ngươi đâu? Hắn lại như thế nào làm? Hắn đem bán được 100 lượng bạc, chỉ điểm ba người chúng ta mỗi người 10 lượng, mà chính hắn lưu lại 72, bằng cái gì a? Bằng cái gì hắn có thể cầm như vậy nhiều a?" "Đại lực ca, cùng thằng danh con này nhiều lời vô ích, rõ ràng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiện hắn xuống dưới gặp hắn phụ mẫu đi." Lúc này, Lưu đại căn ánh mắt lóe lên hung quang, nói xong liền hướng về Trần Thanh vây quanh. Lưu nhị căn cũng giống như thế, cười nhạo nói, "Chậc chậc, trách thì trách các ngươi già Trần gia tại thôn chúng ta bên trong trôi qua quá tốt rồi, bằng cái gì nhà các ngươi liền so với chúng ta đều có tiền." Lưu đại lực thấy thế, chần chờ một lát, lập tức cũng lấy ra một thanh lưỡi dao hướng về Trần Thanh vây quanh. Trần Thanh mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, "Ha ha, thật sự là ba đầu xuất sinh, bản lãnh của các ngươi vẫn là cha ta dạy à?" "Không sai, cha mẹ ngươi mặc dù dạy cho chúng ta huynh đệ bản sự, nhưng chúng ta cũng không thể vì cái này ơn huệ nhỏ mà từ bỏ tiền tài đi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cái này đều không phải là hiểu không?" "Đúng à, muốn trách thì trách cha ngươi xuẩn, mình kiếm như vậy nhiều tiền, cũng không nguyện ý đa phần điểm ra đến cho chúng ta ba huynh đệ, không duyên cớ cho mình treo chọc mầm tai họa." "Chậc chậc, đừng tìm thằng danh con này nói nhảm, giết hắn, không lưu hậu họa." Lưu đại can, Lưu nhị can, Lưu đại lực ba người cười gằn, đột nhiên xông về Trần Thanh. Những thôn dân khác nhau nhau lùi lại, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Bạch, ba người tới gần, trong tay bọn họ dài hai thước đao, liền hướng lấy Trần Thanh cổ hùng hăng chém ngang. Sát khí lạnh như băng như thủy ngân tà địa, giờ khắc này, nguyên bản gió mát phất phơ tiểu sơn thôn, nhiệt độ không khí đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Trần Thanh khỏe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, cổ nghiêng một cái, tránh thoát Lưu đại lực, bàn tay biến bát, vững vàng bắt lấy hắn tay, hung hăng một tách ra. Giang giác. Một tiếng gãy xương giòn vang, Lưu đại lực tay trong nháy mắt xoay thành bánh qua trèo. A. Lưu đại lực phát ra giống như kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Trần Thanh hướng phía trước va chạm, bả vai hung hăng đụng vào bộ ngực của hắn. Ầm. Trong nháy mắt, bộ ngực của hắn lom xuống dưới, máu tươi cuồn cuộn phun ra tại Trần Thanh trên mặt, cũng rơi vào hắn tinh hồng con người bên trên. Ba ba bá. Đao mang bỗng nhiên nổ tung, bên cạnh Lưu đại căn cùng Lưu nhị căn đao của bọn hắn bổ tới, lại là rơi vào Lưu đại lực trên cổ. Phốc phốc. Lưu đại lực đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Bang lang. Lưu đại lực đao rơi xuống đất, Trần Thanh một đá chui đao, bá một tiếng, đại đao bay lên, trong nháy mắt chui vào Lưu đại căn lồng ngực. Ê. Lưu đại căn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhìn xem trên lồng ngực của mình đao, cuối cùng nhất tầm vang ngã xuống đất. A a a. Thuấn sát hai người, còn lại Lưu nhị căn hú lên quá dị. Nhưng Trần Thanh đã đến hắn trước mặt. Phanh phanh phanh. Một quyền đem hắn đập ngã, theo sau tiến lên một quyền lại một quyền, thẳng đem hắn đầu đập nát. Đây hết thảy chỉ ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh, Lưu Đại Lực, Lưu Đại Căn, Lưu Nhị Căn ba người liền chết thảm tại chỗ. Một đám thôn dân thấy thế, lập tức bị hù đội vàng lùi lại, trong mắt kinh hãi muốn tuyệt. A, Trần Trần, Trần gia tiểu tử, ngươi thế nào như thế ngoan độc đâu? Trời ạ, giết người rồi, Trần gia bắt con giết người rồi. Thấy thế, Trần Thanh trong mắt sát cơ lần nữa bành trướng. Những người này đều đáng chết. Nói xong, Trần Thanh liền bỏ tới. Theo sau từng tiếng tiếng kêu rên liên hồi vang lên. A, ta sai rồi, A Thanh, đừng có giết ta, ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi. A, ngươi chết không yên lành. Trần Thanh, ngươi sao như thế ác độc? Đối với những lời này, Trần Thanh không chút nào để ý, trực tiếp đập chết. Theo từng tiếng kêu thảm liên tiếp, rất nhanh, giữa sân lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại 20-30 cô vỡ vụn thi thể. Bọn hắn đại bộ phận đều là người bình thường, hay là luyện thể nhất nhị trọng, lại thế nào là luyện thể bắt trọng Trần Thanh đối thủ. Lúc này, cái kia lúc trước đi đến trong phòng đi, không đành lòng nhìn xem Trần Thanh chết tại hắn cháu trai trong tay lão thôn trưởng đột nhiên đi ra, cả người trong nháy mắt ngốc trệ, thân thể run rẩy mà nhìn xem Trần Thanh, há to miệng, muốn nói cái gì, lại cái gì cũng nói không ra. Trần Thanh đi tới, đi vào phía sau hắn, cây đao gác ở trên cổ của hắn. Bạch. Trong nháy mắt, lão thôn trưởng đầu bay lên cao cao. Trần Thanh tìm tòi một phen, không có phát hiện còn có còn sót lại người sau, thần sắc bình tĩnh mà nhìn xem bên ngoài. Giờ phút này bên ngoài, toàn bộ trong thôn đều phát sinh rú thảm thanh âm. Không bao lâu, một thân ảnh cao lớn trở về, chính là Đại Nưu, hắn nhìn thấy toàn thân vết máu Trần Thanh, không nhiều lắm biểu tình biến hóa, ngu ngơ cười nói, "Thanh gia, trong thôn những người khác ta đều xử lý sạch sẽ, một tên cũng không để lại." "Ừm." Trần Thanh nhừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía cả người là máu Đại Nưu, mở miệng hỏi, "Đại Nưu, ngươi không sợ sao?" "Hắc hắc, ta không sợ. Ta chỉ biết là, Thanh gia để ta làm gì, ta liền làm gì." Đại Nưu nhìn xem Trần Thanh, nhếch miệng cười một tiếng. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh hướng về Trần Thanh đánh tới. "Chương 10. Vĩnh Thái trấn nha dịch, mặt sẹo nhị cậu, là ngươi?" Nhìn thấy không ngừng ủi lấy trong lồng ngực của mình con chó vàng, Trần Thanh nhãn tỉnh sáng lên. Còn tốt những thôn dân này còn không có đem hắn nhà con chó vàng giết, lúc trước còn nghe được bọn hắn nói muốn đem nhà hắn cậu cũng bán, đến phân tiền. Tăng thêm, ô ô con chó vàng kêu hai tiếng, lại cúi đầu nghẹn ngào vài tiếng. Trần Thanh sờ lên nó đầu chó, lại nhìn về phía Đại Nưu, đều giết sạch sao? Trần Thanh lúc trước liền đã phân phó, nếu như hắn ở trong viện bắt đầu giết người, để Đại Nưu liền đi những thôn dân kia trong nhà, đem còn lại những người khác cũng đều giết. Đại Nưu trời sinh khí lực lớn, tại Trần Thanh phụ thân chỉ đạo dưới, tự mình tìm tòi cùng dựa vào từ nhỏ đánh nhau lớn lên, đã là luyện thể tứ trọng. Mà lúc trước tại Trần Thanh nhà nơi này tranh luận thôn dân, cơ bản đều là trong thôn thanh niên trai tráng, còn thừa để ở nhà những cái kia già trẻ, tự nhiên không phải Đại Nưu đối thủ. Ừm. Đại Nưu trọng trọng gật đầu, trên mặt không có một điểm e ngại cùng sợ hãi thần sắc, đối với sinh tử, hắn khi còn bé thời điểm ăn xin chỉ thấy qua rất nhiều, vừa rồi hắn giống như là đi giết một chút gà vịt mà thôi. Trần Thanh thu hồi ánh mắt, hắn bóng người bắt đầu chậm rãi kéo dài, hóa thành giữ tận bộ dáng, bao trùm ở những cái kia thi thể. Gâu gâu gâu. Con chó vàng kêu lớn lên, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. A, Thanh gia, ngươi cái này. Đại Nưu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có thể nghĩ nghĩ, thế gian này đều có người tu hành, mỗi người có gì đó quái lạ sự tình cũng không lạ kỳ, thế là hắn ngậm miệng lại. Không có việc gì. Trần Thanh trấn an một chút sợ hãi con chó vàng, mở miệng nói. Rất nhanh, đầy viện thi thể chỉ còn lại xâm xâm từng cỗ bạch cốt. Thấy thế, Đại Nưu nhìn xem Trần Thanh trong mắt, từ bắt đầu kính trọng, giờ phút này lại nhiều kính sợ. Trần Thanh mở miệng hỏi, ông nội của ta đâu? A, ở bên ngoài, ta đi đem hắn ôm vào tới. Đại Nưu một cái giật mình, liền vội vàng đứng lên chạy ra ngoài. Tại Trần Thanh hậu viện có một tòa núi thấp, giờ khắc này ở lưng chừng núi bên trên, tại một gốc dưới tán cây, Trần Thanh cùng Đại Nưu hai người dùng tay bới một cái hố. Trần Thanh thần sắc đạm mạc, nhìn qua trước mắt thi thể đã bốc mùi, khuôn mặt khô gầy, trên mặt che kín thi ban vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh lao nhân. Đại Nưu cùng con chó vàng ôm ở cùng một chỗ, một người một chó yên lặng nhìn xem Trần Thanh, giữ im lặng. Hiện tại ta còn là quá yếu, rõ ràng để giúp hắn báo thù vì lý do, đi giết hắn những cái kia cựu nhân, dạng này mình có thể lấy Vĩnh Chấn Chấn làm điểm xuất phát, nhanh chóng vượt khởi. Trần Thanh thầm nghĩ, trong mắt lóe ra ngoan lệ hung quang, về sau liền đem đối phương chôn. Một bên Đại Nưu cùng con chó vàng đội vàng tới hỗ trợ. Con chó vàng cũng dùng đến hai con chân trước đẩy bùn đất, trong mắt rịn ra nước mắt. Đại Nưu một bên đẩy thổ, một bên nói lẩm bẩm, "Trần gia gia, đây đều là trong thôn các ngươi người, ta để bọn hắn tất cả đi xuống hầu hạ lão nhân ra ngài, còn có, Thanh gia ta nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn, Trần gia gia ngài yên tâm." Nói, Đại Nưu vừa nhìn về phía bên cạnh kia mấy chục cỗ không xương. Trần Thanh quét hai người bọn họ một chút, ám đạo cái này một người một chó, vẫn rất trọng tình nghĩa a. Hắn cũng không lý tới sẽ Đại Nưu một mình lẩm bẩm, mộ phần đống tốt sau, lại dựng đứng một khối mộ bia. Phủi tay, tựa ở trước mộ bia ngồi xuống, bắt đầu lướng mình miệng bên trong uống chút rượu, nghĩ đến con đường sau đó. Không ngừng mà giết người thăng cấp, đây là nhất định, không phải tại cái này kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, ngươi lửa ta gạt thế giới bên trong, căn bản khó mà hảo hảo sống sót xuống dưới. Đại Nưu cũng ngồi ở một bên. Con chó vàng cũng giống người, ngồi chồm hổm ở bên cạnh, yên lặng nhìn xem Trần Thanh, lại nhìn một chút Trần Thanh phía sau kia mộ phần, cúi đầu ai oán vài tiếng. Hồi lâu về sau, Trần Thanh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mặt trời, đối Đại Nưu cùng Nhị Cẩu nói, "Đi, Đại Nưu, Nhị Cẩu." Nói xong, liền hướng dưới núi đi đến. Đại Nưu cùng con chó vàng đội vàng đuổi theo. Trần Thanh còn có một ít chuyện chưa hoàn thành, hắn cần phải đi vì chính mình cái này tiền thân ra ra báo thủ. Giải quyết xong một đoạn này nhân, đi giết này cái rơi xuống nước nữ một nhà. Còn có, đi giết này cái rơi xuống nước nữ vị hôn phu một nhà. Còn có, đi giết trong lao ngục một tốt. Còn có, đi giết này cái không ai bị nổi, làm mưa làm gió chấn thủ đại nhân. Trả phần này quả. Kỳ thật, cái gì nguyên nhân đều không có, cầu thí nhân quả, đi giết những người này, chỉ vì hắn có thể nuốt vệ bọn hắn, rồi mới nhanh chóng trưởng thành mà thôi. Kiệt kiệt kiệt. Nghĩ tới đây, Trần Thanh lộ ra tàn nhẫn khát máu tiêu dung. Tại cái này ánh nắng bừng sáng chiếu dọi xuống, hai người một chó, dần dần đi xa. Đồng thời, Trần Thanh trên thân chậm rãi dâng lên một cỗ túc sát chi ý, cỗ này túc sát càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng lạnh, liền ngay cả ánh nắng cũng vô pháp xua tan. Khi Trần Thanh bọn người xuống đến thôn trang thời điểm, vừa vặn gặp được trên đại đạo đâm đầu đi tới mấy vị quan gia. Bọn hắn chính là bộ khoái đầu lĩnh Mặt Sẹo, cùng bốn tên phủ nha bên trong bộ khoái. "Tốt, Trần gia tiểu tử, ngươi quả nhiên trở về trong thôn, ngươi mẹ nó, hại lao tử tối hôm qua tại trên trấn lục soát ngươi một đêm." Mặt Sẹo chỉ vào Trần Thanh tức giận mắng. Bất quá hắn cũng không có tìm Trần Thanh một đêm, mà là tại kia khách sạn tìm không thấy sau, thấy sắc trời quá muộn, lại đi câu lan bên trong đi một đêm phong thấp, hôm nay mới thần thanh khí sảng mang theo người đến Trần Thanh trong thôn tìm người. Nhìn thấy Trần Thanh sắc mặt bình tĩnh nhìn thẳng mình, Mặt Sẹo cảm giác được quyền uy của mình nhận lấy lớn lao khinh thị. Tại toàn bộ Vinh Thái trấn, ai nhìn thấy chính mình cái này biên chế nhân viên không phải không đúng, khách khách khí khí, hắn cũng dám chừng mình. Cái này danh con, muốn chết. Mặt Sẹo mắng nhỏ một tiếng, lớn tiếng nói, "Trần Thanh đúng không? Ngươi dính liễu trốn tránh Vinh Thái trấn phủ nha cho ngươi mở cỗ tiền phạt, dính liễu mắt không đại viêm luật pháp, hiện tại ta đem theo nếp đưa ngươi bắt giữ." Nói, hắn vất vất tay, phía sau bốn đại hán sắc mặt dữ tợn mang theo xiềng xích, hướng về Trần Thanh cười gần đi tới. Giống Âu con chó vàng lập tức chạy đến Trần Thanh trước mặt, đối trước mắt bốn người nhe răng trợn mắt gầm nhẹ, đưa ra cảnh cáo chi ý, nó cái đuôi kẹp đến hai chân bên trong, trên thân hiện lên sáng hoàng mao, càng là từng chiếc dựng thẳng lên. Dừng lại. Đại Nưu cũng là cản trước mặt Trần Thanh, trong tay nhiều hơn một thanh vết máu loang lổ liêm đao, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào trước mắt người tới. Nhìn thấy một người một chó vậy mà phát ra như thế khí thế bức người, bốn tên đại hán không khỏi bước chân dừng lại, nhìn về phía Mặt Sẹo. Mặt Sẹo khinh thường nhìn xem Đại Nưu, nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi chính là Đại Nưu?" "Ân, nhìn ngươi thể trạng không tệ, dựa vào chính ngươi tôi liền đã tiến vào luyện thể đệ tứ trọng luyện cốt, chắc không được Vĩnh Thái trấn tiểu lưu manh đều bị ngươi đánh qua. Dạng này như thế nào, cho ngươi một cơ hội, đi theo lão tử ta, liền có thể gia nhập bộ khoái, tiến vào Đại Viêm Đế quốc biên chế, trở thành một khoái thủ, mỗi ngày có thể ăn ngon uống sướng." Nói xong, tên Mặt Thẹo khuân tay, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ mà nhìn xem Đại Nưu. Hắn thấy, không ai có thể cự tuyệt gia nhập Đại Viêm Đế quốc biên chế. Chương 11. Đến cùng là ai đang tìm cái chết? Một bên Trần Thanh nhìn về phía Đại Nưu. Luyện thể cảnh phía trước tứ trọng, theo thứ tự là luyện bì, luyện lục, luyện cân, luyện cốt. Cái này tứ trọng có thể xuyên thấu qua đập nền bảng, đập nền có gỗ, chạy bộ, phụ trọng, hoặc là trực tiếp từ lúc đỡ bên trong chậm rãi tấn cấp. Mà Đại Nưu chính là Vĩnh Thái trấn lưu manh bên trong các tinh, hắn cơ hồ là từ nhỏ đánh nhau đánh tới lớn. Nhưng từ đệ ngũ trọng bắt đầu luyện ngũ tạng, luyện lục phủ, luyện thủy, luyện huyết, cái này bốn cái tiểu cảnh giới liền cần tôi thể đan hoặc là tắm thuốc. Không có tôi thể đan hoặc là tắm thuốc đến ngâm cải tạo thân thể, thường nhân rất khó đem ngũ tạng lục phủ của mình cho luyện đến cùng văn phu vũ. Bởi vậy, người nghèo là căn bản không có tiền đi mua tôi thể đan hoặc là đại lượng tôi liên thân thể thảo dược. Nếu như không có ngoài ý muốn, Đại Nưu cũng liền dừng bước với luyện thể tứ trọng. Bất quá, nghĩ tới đây, Trần Thanh lại đem ánh mắt rơi vào đối diện năm người trên thân, một đám hất lên hợp pháp quyền lợi ra, đến tước đoạt bách tính mồ hôi và máu sói, ánh mắt nhắm lại. Chậc chậc, nếu không lão tử cho ngươi một cái cơ hội, tới làm lao tử tiểu đệ, lao tử mỗi ngày cho lô đít người liếm, như thế nào à? Lúc này, Đại Nưu nét miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Mặt Sẹo ánh mắt trở nên lạnh, muốn chết. Đến cùng là ai đang tìm cái chết? Đúng lúc này, Trần Thanh đã không muốn cùng hắn nói nhảm, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, kia bốn cái bộ khoái ở trong một người trong đó, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước mắt bỗng nhiên biến thành đen. Kia là Trần Thanh. Đồng thời, Trần Thanh tay hung hăng rơi ở trên trán của hắn, hắn chỉ cảm thấy một tiếng vang thật lớn, liền lâm vào hắc ám. Mà tại trong mắt của người khác, đầu của hắn đã bị Trần Thanh đập đến lom đi vào. Cơ hồ là đồng thời, Trần Thanh thân hình đã đến tiếp theo người bên cạnh thân, ngón tay biến thành sắc bén lợi chảo, bá một tiếng xẹt qua, trước mắt người này cổ liền bị hắn hoạch đến náo loạn. A! Người này ngã trên mặt đất, phát ra tuyệt vọng gào thét, hai tay che cốt cốt đổ máu huyết hầu, cả người thân thể cuồng rung động. Nhưng thời khắc này Trần Thanh đã đến tiếp theo người trước mặt, tại người kia trong kinh ngạc, Trần Thanh đầu, đôi trán của hắn hung hăng va chạm. Ầm! Đầu của đối phương trong nháy mắt nổ tung, khí tuyệt bỏ mình đồng thời, Trần Thanh thân thể bỗng nhiên tối hậu, đâm vào một người khác trên thân. Phốc phốc, phốc phốc. Trần Thanh lật người, trên tay phải năm cái lợi chảo đối bộ ngực của hắn, chính là liên tục chịu sát. Thẳng đến đối phương lồng ngực quá xấu không còn hình dáng, Trần Thanh mới buông lỏng ra đối phương, hướng về Mặt Sẹo chậm rãi đi qua. Trong điện quang hỏa thạch liên sát bốn người, máu tươi vẩy xuống mặt đất, tại buổi trưa dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mặt đất vết máu cùng đầy đất nội tạng, tăng thêm toàn thân vết máu loang lổ, máu ý tràn ngập Trần Thanh, một màn này rơi vào Mặt Sẹo trong mắt, cực kỳ rung động, cùng nhìn thấy mà giật mình. Mà Trần Thanh, tựa như ma thần, từng bước một hướng phía mình đi tới. Không, không, đây không có khả năng, ngươi thế nào như thế mạnh? Mặt Sẹo nhìn xem Trần Thanh, tâm thần giờ phút này mãnh liệt rung động, run giọng mở miệng. Cứ việc chết ở trong tay hắn người cũng không ít, nhưng vừa mới Trần Thanh giết người bộ dáng cùng tàn nhẫn, vẫn là làm hắn thần hồn cự chiến, cước bộ của hắn giống như rốt chỉ, nặng nề vô cùng. Đồng thời, hắn vậy mà không dậy được một tia ý phản kháng, liền liền chạy trốn cũng không dám. Nhìn xem Trần Thanh đi đến trước mặt mình, tay kia chỉ bên trên năm cái mang theo vết máu lợi trảo, được bao tại trên mặt của mình, truyền đến lạnh buốt xúc cảm cùng mùi máu tanh nồng nặc. Mặt sẹo toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng mà rơi xuống, chỉ có thể trong mắt mang theo tuyệt vọng, âm thanh mở miệng. Trần Thanh, ngươi muốn tạo. Nhưng lời còn chưa nói hết, bắp đùi của hắn liền bị Trần Thanh suy kéo một tiếng mạch phá, năm đầu huyết hồng lô khảm xuất hiện, máu tươi phun trào. A, tha, tha mạng. Mặt sẹo đau đầu đến lập tức quỳ xuống, miệng lớn thở phì phò, liên tục nói. Trần Thanh dùng trong tay lợi trảo bắt hắn lại mặt, theo chậm rãi dùng sức, trong tay hắn năm cái móng vuốt sắc bén tựa như cương đao, trong nháy mắt cắt vào, dịn ra từng sợi máu tươi. A, quấn, tha mạng. Ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Cảm nhận được tử vong tiến đến, mặt sẹo run giọng mở miệng. Tại Trần Thanh trong tay, hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Còn có, Trần Thanh trong tay móng tay vậy mà mọc ra tựa như yêu thú lợi trảo, để hắn sợ hãi không thôi. Cho ngươi cơ hội. Trần Thanh nhàn nhạt mở miệng, theo sau buông lỏng ra mặt của hắn. Hô, hô. Mặt sẹo tê liệt trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò. Lúc này, một cái bình sứ đưa tới trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Trần Thanh một chút, chần chừ một lúc đem bình sứ nhận lấy, hỏi, cái này, đây là tụ linh đan. Trần Thanh nhìn xem hắn, nhàn nhạt mở miệng, lấy về cho trấn thủ đại nhân phục dụng, liền nói ngươi tại ta quê quán nơi này tìm ra tới. Cái này, mặt sẹo rõ ràng cảm thấy không thích hợp, nhưng vẫn là theo lời cất kỹ. Nuốt vào. Trần Thanh lại đưa cho hắn một viên đen như mực đan dược. Mặt sẹo tiếp xúc đến Trần Thanh kia uy hiếp ý vị rất đậm ánh mắt, không dám chần chờ, đem trước mắt đan dược nuốt xuống. Ngươi cũng biết, gia gia của ta là luyện dược sư, cho nên ta cũng sẽ thảo dược chi thức. Ngươi lúc trước ăn chính là một viên độc dược, nếu như ba ngày sau không có ta giải dược, ngươi liền sẽ toàn thân hư thối mà chết. Trần Thanh nhàn nhạt nói, mà ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là để các ngươi trấn thủ đại nhân, còn có hắn lao tổ, đều ăn trong này tụ linh đan. Nghe vậy, mặt sẹo trong lòng cảm giác nặng nề. Mẹ nó, tiểu tử này vậy mà muốn lộng chết trấn thủ đại nhân, còn có trấn thủ đại nhân một nhà, hắn là điên rồi phải không? Đây chính là cùng triều đình đối nghịch a. Tiểu tử này điên rồi, hắn Trần gia không đều là lương dân sao? Lúc trước Trần Thanh hắn cũng nhận biết, cái kia thiện lương ánh nắng thiếu niên, nhưng là thời khắc này Trần Thanh, tựa như thay đổi hoàn toàn một người, tàn nhẫn, quả quyết. Mặt sẹo mặt mũi tràn đầy đắng chát, lại nhìn mắt đầu kia còn tại đối hắn nhe răng trợn mắt con chó vàng, cùng khoe miệng mang theo chế nhạo đại lưu, hắn chậm rãi gật đầu. Trần Thanh áp vào hắn bên hai, âm thanh lạnh lùng nói, Trấn Nam thôn vương quả phụ, dáng dấp coi như nở nàng còn người, còn có nữ nhi của nàng, cái kia 16 tuổi nữ hải, xem ra dáng dấp rất tiêu chí. Trần Thanh, Thanh gia, ta nhất định sẽ hảo hảo xử lý ngài lời nhắn nhủ sự tình. Mặt sẹo nghe vậy, lập tức vỗ ngực cam đoan. Cút. Trần Thanh lại đạp hắn một cước. Mặt sẹo đội vàng khập khiễng rời đi. Nửa ngày sau, đại lưu mở miệng nói, Thanh gia, ngươi không sợ hắn trực tiếp cùng trấn thủ báo cáo đây hết tại sao? Hắn không dám. Trần Thanh nhìn xem rời đi mặt sẹo bóng lưng, nhàn nhạt mở miệng, tình nhân của hắn vương quả phụ cùng nữ nhi của hắn chính là hắn uy hiếp. Thanh gia, ngươi thế nào biết đến? Đại Nưu ngạc nhiên hỏi. Ha ha. Trần Thanh cười lạnh, hết thảy đều không nói bên trong. Theo sau Trần Thanh dưới chân bóng đen phát ra vẻ dữ tợn, trước mắt bốn cô thi thể huyết khí, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Trần Thanh ảnh tử cổ quái, Đại Nưu đã không cảm thấy kinh ngạc, ôm con chó vàng cổ, lặng lặng chờ đợi Trần Thanh hấp thu. Về sau Trần Thanh hấp thu xong tất, liền cùng Đại Nưu, còn có con chó vàng, ba cái trở về cọ rửa một phen, đổi một bộ sạch sẽ quần áo, chuẩn bị đi trên trấn đón gió khách sạn. Chương 12. Vậy liền đem mệnh của ngươi trả lại cho ta ra ra. Đón gió khách sạn. Trần Thanh muốn chờ hạ hắn cái kia tiện nghi sư Tôn Cố Vân Yên đến. Giờ phút này bên cạnh kịch bản là khi có khi không. Dù sao kia sách nhân vật chính là Tiêu Phàm, ống kính đại bộ phận đều tại cái kia bên cạnh. Tối hôm qua Cố Vân Yên đi nơi nào, Trần Thanh nhất thời cũng đoán không được. Khi Trần Thanh đến lúc, tiếp đại điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khách quan, ngươi. Trần Thanh khẽ miệng lộ ra cười lạnh, ôm cổ của hắn, đến, đi lên trong phòng, ta có việc tìm ngươi. Nói, liền không nói lời gì đem điếm tiểu nhị kéo tới trên lầu. Cái trấn nhỏ này vốn là vắng vẻ, người không nhiều. Giờ phút này Trần Thanh cùng điếm tiểu nhị tựa như chơi đùa, bởi vậy người khác cũng không có chú ý tới dị thường. Rất nhanh, Đại Nưu lại đi xuống, đem một cái khác điếm tiểu nhị ôm, như bộ con gà con nắm bước để đi lên. Trong phòng, Đại Nưu nhìn xem biến thành hai cỗ bạch cốt điếm tiểu nhị, chật chật lưỡi, một bên tại ăn như gió cuốn cùng Trần Thanh hai người ăn uống. Liền ngay cả con kia con chó vàng cũng ăn được say sưa ngon lành. Ăn uống no đủ về sau, Đại Nưu một chân giẫm tại trên đế, một cái tay bên cạnh xỉa răng, vừa mở miệng hỏi, "Thanh gia, tiếp xuống chúng ta đi đâu?" "Đi vương gia." Trần Thanh nhàn nhạt mở miệng. Đến ấy, vương gia nhân sắc mặt ta nhìn xem liền buồn nôn, đã sớm nghĩ quất bọn hắn to mồm, lần trước nếu không phải Trần gia ra ngăn đón, ta liền đem bọn hắn miệng đều xé nát, mã lực quá bích, bọn hắn một nhà người ăn đến đều là phân, mới mở miệng túi chết, lúc nói chuyện càng là miệng đầy phun phân. Đại Nưu đại đại liệt liệt mắng to. Con chó vàng ở một bên cũng gầm nhẹ một tiếng. Trần Thanh vừa ăn đồ vật, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng bóp lấy, trong mắt hàn mang càng phát ra nồng đậm. Vương gia thôn, nơi này là khoảng cách Vĩnh Thái trấn không bao xa thôn xóm, đi đường cũng liền thời gian một chén trà công phu. Vương gia thôn cổng nơi này có một đầu thanh tịnh dòng sông uốn lượn mà qua, thỉnh thoảng đến nhảy lên mấy đầu màu mỡ con cá. Bên bờ sông, bành bành thanh âm vang lên, một cái vóc người mỹ lệ đôi tám xuân xanh cô nương đang dùng một cây cây gỗ đánh lấy quần áo. Nàng còn thỉnh thoảng đến xoa xoa mồ hôi trên trán, lộ ra mượt mà gương mặt, nhìn như bút bê đáng yêu. Gõ một lát về sau, lại đem quần áo vươn vào dòng sông bên trong qua xuống nước, nhấc lên mượt mà bờ mông. Ầm. Đúng lúc này, một cỗ đại lực đống nhiên đá vào nàng lớn trên ông, khiến cho nàng cả người trong nháy mắt bay vào trong sông. A, người này chính là Vương Tiểu Hoa. Giờ phút này nàng trong nước điên cuồng rẫy rủa lấy, khi nàng nhìn thấy bên bờ bên trên người lúc, lập tức mở miệng, cô. Lỗ. Lộc cộc. Cứu. Cứu mạng, Trần Thanh, mau cứu ta. Đứng tại bên bờ, chính là Trần Thanh cùng Đại Nưu. Còn có đầu kia đầu lưới kéo dài thật dài, không ngừng nết miệng hà hơi con chó vàng. Trần Thanh ngồi sụp xuống, cầm lấy một bên một cây gậy trúc, đưa tới. Vương Tiểu Hoa lập tức gắt gao ôm cây gậy trúc, hô lớn, nhanh, nhanh, kéo ta đi lên. Ô, cứu mạng a, kéo ta đi lên. Trần Thanh lại là không dùng sức, trầm giọng mở miệng, Vương Tiểu Hoa, ta hỏi ngươi, gia gia của ta có phải hay không bị ổi ngươi? Cho nên ngươi xấu hổ không chịu nổi mới nhảy sông tự sát. A, lộc cộc, lộc cộc. Vương Tiểu Hoa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn thấy Trần Thanh kia ăn người ánh mắt, lập tức lớn tiếng mở miệng, kéo ta đi lên, không, không cái gì. Trần Thanh ánh mắt lạnh lẽo, một chút can chấn thoát tay của nàng, theo sau dùng sức đập vào trên đầu của nàng. Phanh a. Vương Tiểu Hoa trong nháy mắt bị gõ đến bị đau, lại ngay cả ăn mấy ngụm lớn nước, vội vàng nhanh chóng mở miệng nói ra, không, là Trần Gia Gia đã cứu ta, ta sợ bị cha mẹ ta quở trách, cho nên mới oan uổng là Trần Gia Gia đẩy ta đi xuống, cứu mạng a, nhanh, nhanh, nhanh cứu ta đi lên. Lộc cộc. Vương Tiểu Hoa tại trong sông thân thể không ngừng mà lên lên nặng nề, điên cuồng dãy rủa. Tốt, nếu là Gia Gia của ta cứu được mệnh của ngươi, vậy liền đem mệnh của ngươi trả lại cho ta Gia Gia. Trần Thanh lạnh lùng nói, trong tay cây gậy trúc liên tục dùng sức, phanh phanh đánh lấy nước sông. Lộc cộc, lộc cộc. Một chén trà sau, nước sông không ngừng bốc lên mặt của, lại dâng lên một cỗ đỏ thắm huyết hoa. Theo sau, Vương Tiểu Hoa thi thể chậm rãi trôi nổi. Trần Thanh đứng người lên, phủi tay, Đại Nưu, mò lên nàng thi thể, chúng ta đi Vương gia. Rõ. Đại Nưu nét miệng cười một tiếng, Thanh gia, để nàng chết đuối không phải tốt, ta còn có thể thừa dịp cái nóng, nhưng bây giờ đầu của nàng đều bị ngươi gõ nát, ta liền không có hào hứng. Nóa. Chờ sự tình làm xong, ta mời ngươi đi câu lan, một rồng hí hai phượng. Trần Thanh nhàn nhạt mở miệng, đi ở phía trước phất phất tay. Ai, đấy, được rồi. Đại Nưu đem Vương Tiểu Hoa thi thể kẹp ở nách dưới, nhanh chóng đuổi theo Trần Thanh bước chân. Vương gia. Vương gia chỉ có 4 chiếc người, theo thứ tự là Vương Tiểu Hoa phụ mẫu, Vương Đức Phát cùng Mã Thúy Hoa. Còn có Vương Tiểu Hoa đệ đệ, Vương Tiểu Nhị. Giờ phút này Vương Đức Phát cùng Mã Thúy Hoa bị con của bọn hắn gắt gao níu lại, mở miệng nói ra, "Cha, ta mặc kệ, ta còn muốn tiền, chỉ cần lại cho ta làm một tiền, ta nhất định có thể đem lúc trước thua trận sẽ thắng lại." Mã Thúy Hoa mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem nàng lòng này lá gan bà bối, bất đắc dĩ nói, "Nhi tử à, đây không phải hôm qua vừa cho người sao? Chúng ta cũng không có tiền a." "Hừ, ta mặc kệ." Vương Tiểu Nhị trong mắt đều là vẻ điên cuồng, nghiễm nhiên là một cái thích cờ bạc người không phục, muốn đi thắng trở về điên bộ dáng. Dân cờ bạc, đánh cược chính là một cái điên cuồng. Nói, Vương Tiểu Nhị trước mắt, nói ra, nếu không lại đi Trần lão đầu trong nhà để bọn hắn bồi thường tỷ ta danh dự tổn thất. Bồi không được, cái kia Trần lão đầu còn tại trong lao. Mà lại, người cái kia tỷ phu tương lai tựa hồ nói, muốn cho lão đầu kia một bài học, không biết bây giờ lão đầu kia như thế nào. Vương Đức Phát bất đắc dĩ nói, dạng này a. Vương Tiểu Nhị nỉ non, một lát sau, nhãn tình sáng lên, nếu không dạng này, cha, mẹ, hai người đến hỏi tỷ phu cho ít bạc ta tiêu xài một chút thôi, dù sao hắn cùng chúng ta đều là người một nhà, hắn cái này tỷ phu chính là muốn nhiều hơn tiếp tế ta cái này em vợ mới đúng à? Ai? Nghe vậy, Vương Đức Phát lại nặng nặng thở dài, không được à, cái kia Hà Đại Hưu cũng không phải cái thứ tốt, vừa mới bắt đầu còn không có đạt được con gái chúng ta thời điểm, đối với chúng ta đều rất hiếu kính, trả cho chúng ta bạc hoa. Sau đó hắn cùng tỷ ngươi ngủ qua mấy lần về sau, liền không thế nào chim chúng ta, hắn ghét bỏ chúng ta nghèo, còn ghét bỏ Tiểu Hoa thanh danh bất hảo, bị lao đầu bị ổi qua. Cho nên hắn liền đem Tiểu Hoa cũng đưa trở về, hiện tại Tiểu Hoa còn tại bờ sông giúp ngươi giặt quần áo đâu. Lời nói rơi xuống, Vương Tiểu Nhị lập tức tức giận đến giơ chân, Hà Đại Hữu, hắn đổ vô sỉ này, dám chơi tỷ ta cũng không muốn rồi, ta muốn đi hỏi hắn muốn bạc bồi thường. Nhưng vừa nghĩ tới Hà ra tay chân, Vương Tiểu Nhị liền xẹp khí. Một lát sau, ánh mắt hắn lại bỗng nhiên sáng rõ. Cha, mẹ, dù sao tỷ ta đều bị Hà Đại Hữu ngủ qua, không bằng chúng ta để nàng đi bồi trên trấn sòng bạc trông coi đầu lĩnh, để kia tăng khôn ngủ một lần đi. Hắn cũng ngấp nghé tỷ ta sắc đẹp thật lâu rồi, mà lại hắn nhất định có thể cho cái giá tốt. Vương Tiểu Nhi lời nói rơi xuống. Vương Đức Phát hai vợ chồng chần chờ. Chương 13. Không sai a, không phải ta giết ngươi a. Cha, còn do dự cái gì? Vương Tiểu Nhi tiếp tục lắc lư nói, dù sao tỷ ta cũng không phải cái gì hoàng hoa đại khuê nữ, gả cho người khác cũng sẽ ghét bỏ. Mà lại dung mạo của nàng như vậy xinh đẹp là dùng tới làm gì? Đương nhiên là để cho ta cái này Vương gia duy nhất nam đinh trôi qua tốt một chút, không phải sao? Hai cha hắn, cái này. Mã Thúy Hoa chần chờ mở miệng, nàng lòng có không đành lòng. Nàng biết nữ nhi chính là không muốn gả cho Hà Đại Hưu, cho nên mới muốn đi nhảy sông tự vận, phía sau bị cái kia Trần lão đầu hảo tâm cứu được đi lên. Bọn hắn một nhà người vì tiền, liền lừa bịp cái kia Trần lão đầu bị ổi nàng. Chuyện này đã để nữ nhi của nàng bị to lớn thanh danh tổn thất, lần này nếu như lại làm cho nàng nữ nhi đi bồi kia tăng hồn, kia con gái nàng cùng câu lan nữ tử lại có cái gì khác nhau? "Nương, ta thế nhưng là con độc nhất của ngươi, ta lần này tại Tang Khôn trong sòng bài thiếu không ít bạc, ngươi cũng không muốn con của ngươi có cái gì không hay xảy ra à?" Vương Tiểu Nhị tiếp tục cầu khẩn nói. "Kia, liên để Tiểu Hoa đi một lần." Vương Đức Phát đen nhánh trên mặt tuy có không đành lòng, nhưng vì nhi tử, vẫn là bắt đầu khuyên hắn bà nương. "Ba ba ba." Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một trận tiếng vỗ tay. Theo sau một đạo trêu chọc thanh âm truyền vào, "Nha, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, các ngươi nhà này người sắc mặt, thật sự là đủ buồn nôn." Lời nói rơi xuống, hai người một chó đi đến, theo sau giữ cửa khóa trái. "Là ngươi?" Nhìn thấy người tiến vào, Vương Tiểu Nhị con mắt to sáng, "Tốt, Trần Thanh, trấn thủ đại nhân nói ngươi đi huyện thành hỏi ngươi phụ mẫu lấy tiền. Xem ra ngươi là cầm tiền trở về, tranh thủ thời gian bồi thường chúng ta. Không phải chúng ta nhưng là muốn tiếp tục náo đi xuống." Nhưng vào lúc này, Vương Đức Phát nhìn xem Đại Nưu nách hạ cô kia không ngừng chảy lấy huyết dịch thi thể, kinh ngạc nói, "Trần Thanh, các ngươi vậy mà giết người? Giết là ai? Mang về chúng ta nơi này làm gì?" "A." Mã Thúy Hoa lúc này lại là hét lên, hoảng sợ rút lui một bước, "Cái này, y địa phục này, tựa như là nữ nhi của ta Tiểu Hoa, a. Ngươi, các ngươi." Chậc chậc, xem ra ngươi nhảy sông tự sát cũng là tình có thể hiểu. Trần Thanh quay đầu nhìn xem Vương Tiểu Hoa đấm máu đầu, trêu tức mở miệng. Chợt đối Đại Nưu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đại Nưu hiểu ý, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức tiên nách kẹp lấy nữ nhân, hướng đối diện ba người ném đi. Ầm. Thi thể đem bọn hắn một nhà ba người đập ngã, phát ra từng đợt quái khiếu. Ngậm miệng. Đại Nưu cầm một thanh vết máu loang lổ liêm đao, tiến lên vung vẩy đe dọa. Nhìn thấy bọn hắn còn tại ngao ngao kêu to, đi lên chính là hướng mặt của bọn họ một người đạp một cước. Ầm. 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 Dù thảm thanh âm im bặt mà dừng. Ba người mặt máu thịt bé bét, nhưng đáy lòng sợ hãi đã vững vàng chiếm cứ tâm thần, khiến cho bọn hắn vội vàng bịt miệng, ô ô mở miệng cầu xin tha thứ. "Tha mạng a, thật xin lỗi a, chúng ta sai." "Đúng đúng đúng, chúng ta sai, các ngươi cũng giết nữ nhi của ta, buông tha chúng ta đi. Chúng ta sau này không đi tìm Trần lão đầu phiền phức chính là." Vương Đức Phát cùng Mã Thúy Hoa liên tục mở miệng. Mà giờ khắc này Đại Nưu đã đem liêm đao gác ở Vương Tiểu Nhị trên cổ. Vương Tiểu Nhị dọa đến toàn thân run rẩy, hạ thân đã ướt đẫm, hiển nhiên là nước tiểu ướt quần. Hắn ồ ồ khóc lên, "Tha mạng a, ta không muốn chết a, cha, mẹ, cứu ta. Trần Thanh, thả con của chúng ta đi, Tiểu Hoa đã bị các ngươi giết, liền tha chúng ta con độc nhất đi." Vương Đức Phát hai người vội vàng lại hướng về Trần Thanh cầu xin tha thứ. Trần Thanh khỏe miệng nhưng lại lộ ra nếu không có ý cười, nhàn nhạt mở miệng, "Úc, có thể, oan có đầu, nợ có chủ. Gia gia của ta xảy ra chuyện, là bởi vì nữ nhi của các ngươi oan uổng mà đưa tới, đã các ngươi nữ nhi chết rồi, như vậy, vấn đề này tính toán kết." Nghe vậy, Vương Đức Phát ba người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lúc này Trần Thanh lời nói tiếp tục băng lên, "Nhưng phía sau các ngươi mỗi ngày đi gia gia của ta tiệm thuốc bắt chẹt tiền tài, chuyện này vẫn là phải xử lý." Nói, Đại Nưu cười hắc hắc, đem liêm đao đặt ở ba người bọn hắn trước mặt. Nhìn xem cái kia thanh liêm đao, Trần Thanh lạnh lùng nói, "Hoặc là vợ chồng các ngươi chết, hoặc là để Vương Tiểu Nhị chết, các ngươi tự làm quyết định đi." Nghe vậy, Vương Đức Phát, Mã Thúy Hoa hai người khiếp sợ nhìn xem Trần Thanh. Trần Thanh mặt mũi tràn đầy lãnh đạm nhìn xem hai người bọn họ. "Các ngươi không phải yêu chiều con của các ngươi sao? Tại sinh cùng tử lựa chọn bên trong, liền muốn nhìn xem các ngươi thế nào tuyển." Giờ phút này Vương Tiểu Nhị trong mắt dần dần lộ ra dữ tợn, hắn là cái người biết chuyện, Trần Thanh dám giết thì hắn, như vậy tự nhiên dám giết hắn. Nhưng hắn không muốn chết. Hắn còn trẻ, còn có thời gian quý báu. Còn có câu lan bên trong cô nương chờ lấy hắn đi mở mang. "Ngươi, chỉ cần hai người bọn họ chết rồi, ngươi thật liền sẽ không giết ta?" Vương Tiểu Nhi nhìn chằm chằm Trần Thanh, khẩn trương hỏi, nhưng hắn thần sắc càng phát ra dữ tợn. "A." Trần Thanh khỏe miệng lộ ra trêu tức tiểu dung, "Ta đương nhiên sẽ không lại độc thủ." "Tốt." Sợ hãi tử vong để Vương Tiểu Nhị trong mắt trở nên đông tàn, hắn lập tức nhặt lên trên đất liêm đao, đối Vương Đức Phát cổ chính là hung hăng cắt đi. "Phốc." Vương Đức Phát cổ trong nháy mắt nhiều một vết máu đỏ sẫm. Suy kéo, Vương Tiểu Nhị hung hăng kéo một cái, liêm đao cuối cùng câu nơi đó còn kéo ra một tia đậm đặc gân cốt, máu tươi càng là phun ra Vương Tiểu Nhị một mặt. Theo sau hắn đem kéo ra tới liêm đao, lại chém về phía Mã Thúy Hoa cổ. Phúc. Lại là một đầu thật sâu máu câu, máu tươi bao táp. Hoắc, hoắc. Vương Đức Phát cùng Mã Thúy Hoa hai người che cổ, nơi đó cốt cốt chảy xuôi máu tươi, để bọn hắn hai người miệng bên trong tựa như hở đồ trắng gió, phát ra hô hô thanh âm. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà nhìn xem Vương Tiểu Nhị, rũa ra ngón tay, "Ngươi, ngươi, hừ, các ngươi đều là phế vật, sinh ta ra lại không cho ta có tu hành linh căn, không thể để cho ta đi sửa tiên thì cũng thôi đi, các ngươi lại còn như bệnh nghèo, không cho được ta vốn có sinh hoạt." Vương Tiểu Nhị khắp khuôn mặt là giữ tợn gầm nhẹ. "Nhi tử, tốt, tốt, sống sót." Mã Thúy Hoa vươn tay, nghĩ bước ve Vương Tiểu Nhị mặt, cuối cùng không có sờ lên, lại vô lực rũ xuống. Nhìn xem một màn này, Trần Thanh đập tắt lưỡi, thầm nghĩ, "Ngoan nó, đứa con trai này thật là dung túng ra, thật sự là đủ có thể, đối với mình phụ mẫu đều như vậy hung ác." Nghĩ đến, hắn liền quay người đi ra ngoài. Đại Nưu cởi gằn, hướng về Vương Tiểu Nhị đi tới. "A." Vương Tiểu Nhị nhìn thấy hung thần ác sát Đại Nưu, sợ hãi từ nay về sau lui, "Trần Thanh, ngươi đã nói không giết ta." "Không sai a, không phải ta giết ngươi a." Trần Thanh thanh âm nhàn nhạt truyền bảo. Giang giác. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Đại Nưu vặn gãy Vương Tiểu Nhị cổ. Chương 14. Đi theo lão tử đem sự nghiệp làm lớn làm mạnh. "Phi, cầu tập trùng." Đại Nưu đối Vương Tiểu Nhị thi thể nổ ra một cú đàm, hung hăng mang lấy. Hắn nhìn về phía Trần Thanh, "Thanh gia, cái này mấy cỗ thi thể không ớt. Không được, ta ngại bẩn. Trần Thanh nói. Đại Nưu theo sau đem bọn hắn bốn cái đầu chém xuống tới, tìm bộ y phục, đem bốn quả đầu gói kỹ. Trần Thanh nhìn về phía hắn, biết hắn là muốn dẫn trở về Trần gia gia trước một phần, dùng để tế điện. Nghĩ nghĩ, cảm thấy cầm không tiện, thế là lấy tới, bỏ vào trong túi chứa vật. Giải quyết những này, Trần Thanh đang muốn đi kéo cửa ra, nhưng tay đứng tại giữa không trung. Đại Nưu thấy thế, lập tức cảnh giác, cầm lên liêm đao đi vào trước cửa. Con chó vàng cũng là túi đầu nhe răng trợn mắt, làm ra công kích tư thái. Ầm, ầm, ầm. Lúc này, ngoài cửa vang lên kịch liệt tiếng đập cửa. Đồ chó Hoang Vương tiểu nhị, mở cửa. "Có mẹ ngươi, ngươi thiếu chúng ta 50 bạc nên trả. Ngươi mẹ nó, dám thiếu ta tang cốt bạc, không muốn sống." Ngoài cửa tiếng mắng chửi càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút. Vốn cũng không dám chắc cửa, bị đẩy đến kéo kẹt vang, mắt thấy là phải tan thành từng mảnh. Đại Nưu nhìn về phía Trần Thanh. Trần Thanh làm một cái cắt cổ thủ thế. Đại Nưu lập tức liếm môi một cái, nhếch miệng cười một tiếng, đem trong tay liêm đao giơ lên cao cao. Trần Thanh nhìn về phía hắn liêm đao, nghĩ đến cái này vết rỉ loang lổ liêm đao, nếu là chặt tới người bất tử, chỉ sợ bốn ván cũng có thể đem người giết chết. Đây là Đại Nưu từ nhỏ đến lớn đánh nhau vũ khí, thâm thụ Đại Nưu yêu thích. Lúc này, tại cửa bên ngoài, đứng thẳng đám người này, chính là Vĩnh Thái Trấn Sòng Bạc nhìn chàng từ tay chân, cũng là Vĩnh Thái Trấn duy nhất ba phái, Lôi Hổ giúp. Giờ phút này Lôi Hổ giúp đại ca, Tang Khôn, chính mang theo mười mấy người đến gây sự với Vương Tiểu Nhị. Tang Khôn là một cái vóc người cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân. Hắn nhìn xem Vương Tiểu Nhị nhà cửa phòng, nghĩ đến cái kiết như bút bê Vương Tiểu Hoa, khiến cho hắn dưới bụng một trận khô nóng. Hắn phất tay hét lớn, "Vương Tiểu Nhị, nếu là ngươi trả không nổi, liền để tỷ tỷ của ngươi bồi lao tử mấy cái ban đêm, ngươi thiếu lao tử sổ sách, liền xóa bỏ." Lúc này, một bên tiểu đệ đưa qua đầu định hót nói ra, "Hắc hắc, đại ca, nghe nói cái kia Vương Tiểu Hoa bị Hà Đại Hữu chơi mấy cái ban đêm cũng không muốn rồi, chậc chậc, thật sự là lãng phí à, nếu là cho tiểu nhân nhất định khiến nàng không xuống giường được." Tang Khôn liếc qua cái này tiểu đệ, vô vô bờ vai của hắn nói ra, "A kê, ngươi được hay không à?" "Hắc hắc, đại ca hùng tráng uy vũ, đại ca đi trước qua đường thế nhưng là vô cùng rộng lớn, tiểu nhân lại đi đi, sẽ phi thường thuận tiện, vậy khẳng định đến được a." A Kê mặt mũi tràn đầy cười định nói. Bị tiểu đệ khen hùng tráng uy vũ, Tang Khôn rất hài lòng. Hắn cười mắng, "Tiểu tử ngươi, yên tâm, đại ca có thịt ăn, cũng sẽ để các ngươi có canh uống." Bằng Hà Đại Hưu kia nhỏ không kéo mấy thân thể, hắn ba chạm mấy đêm rồi nữ nhân không ảnh hưởng toàn cục, có vào hay không phải đi cũng có nói. "Đại ca nói đúng, cái đồ chơi này nha, hai khách cùng đầu khách không có cái gì khác nhau, đầu khách ngoại trừ đụng cái đầu đầy là huyết chi bên ngoài cũng không có để làm gì, hai khách, ba khách đi còn càng thông thuận một điểm." A Kê cười tủm tỉm mở miệng nói, càng phát ra lòng ngứa ngáy khó nhịn, thế là hắn bỗng nhiên đi đụng Vương gia đại môn. Ầm. Đại môn bị A Kê đâm đến ứng thanh mà ra. Nhưng mà không đợi hắn thấy rõ trong phòng hoàn cảnh, liền nhìn thấy một trương thật thà gương mặt chính nét miệng cười ngây ngô mà nhìn mình. Theo sát lấy, một thanh vết dị loang lổ liêm đao từ tay phải của hắn, vung mạnh cái vòng tròn lớn, hướng về đầu của mình hung hăng bổ tới. Nhìn xem tại trước mắt mình vô hạn phóng đại bóng đen, A Kê còn không có kịp phản ứng, bên hai liền nghe được phù một tiếng, theo sát lấy hốc mắt của mình chớp mắt bị máu tươi tràn vào. Trước khi chết, A Kê rất là khâm phục. "Cỏ, vì sao ta như vậy dũng, chỗ xung điếu cái thứ nhất?" Phù phù. Nhìn xem ngã trên mặt đất A Kê, Tang Khôn cả đám ngộp bức, thậm chí trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Vương Tiểu Nhị trong nhà vậy mà ẩn giấu tên sát tinh. "Vượng." Một tiếng chó sủa, màu vàng ảnh tử nhào tới, mấy cái tiểu đệ trong nháy mắt bị bổ nhào. "À, Đại Nhu ca." Đồng thời, Tang Khôn nhìn xem hướng mình cổ quét ngang mà đến, cái kia thanh vết máu loang lổ liêm đao, hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức quỳ xuống. "Tha mạng a, Đại Nhu ca, ta là tiểu đệ của ngươi Khôn Khôn a." "Ta là Khôn Khôn a." Những người còn lại nhìn thấy là Đại Nưu, phù phù, nhao nhao quỳ xuống, điên cuồng cầu xin tha thứ. Nưu ca, để ngươi cậu trước há mồm." "A." Tang Khôn cầu xin tha thứ khiến Đại Nưu thật bất ngờ, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Trần Thanh. Trần Thanh chợt chậc lưỡi, hắn không nghĩ tới Đại Nưu vậy mà có thể trấn nhiếp một bang tiểu lưu manh. Tang Khôn bọn người nhìn thấy Đại Nưu nhìn về phía Trần Thanh, đông nhiên tỉnh ngộ lại. Bọn hắn tại Vinh Thái trấn lẫn vào, đương nhiên biết Đại Nưu một mực gọi cái kia tiệm thuốc lao đầu cháu trai gọi thanh ra. Mà Đại Nưu thế nhưng là từ nhỏ cùng bọn hắn đánh nhau lớn lên, mỗi một lần Đại Nưu đều có thể đem bọn hắn nhấn trên mặt đất ma sát. Bởi vậy, tại Vinh Thái trấn bọn hắn Lôi Hổ giúp ngoại trừ sợ phủ nha bên ngoài, chính là sợ cái này đánh lên không muốn mạng Đại Nưu. "Thanh gia, tha mạng a, chúng ta nguyện ý phụng ngươi vì lão đại." Tang Khôn lập tức hướng phía Trần Thanh liên tục mở miệng. Những người còn lại càng là như vậy, đối Trần Thanh mở miệng một tiếng "Thanh gia." Trần Thanh nghĩ, đối Đại Nưu khoát tay áo. Đại Nưu nhếch miệng cười một tiếng, thu hồi gác ở Tang Khôn trên cổ liêm đao. "Rống ô." Con chó vàng cắn cổ của người nọ cũng vung lòng ra miệng, bất quá vẫn là túi đầu nhe răng trợn mắt, đe dọa chỉ ý không giảm. Một đám tiểu đệ sợ hãi nhìn xem đầu này béo tốt con chó vàng. Trần Thanh cũng là mang theo kinh ngạc nhìn sang. Cái này con chó vàng là gia gia mình nuôi lớn, mà lại từ nhỏ đút thảo dược, chỉ sợ cậu thân chiến lực cũng rất mạnh. Rất nhanh, hắn thu hồi ánh mắt, rơi vào trước mắt Quỷ Tang Khôn trên thân. Khoe miệng của hắn có chút nhếch lên, lộ ra một vòng nghiền ngẫm thâm trầm ý cười, nói ra, "Ngươi muốn trở thành tiểu đệ của ta?" "Ta nghĩ a." Tang Khôn lập tức mở miệng, ánh mắt của hắn liếc nhìn một trong, nơi đó bốn cố không đầu thi thể, để hắn lạnh cả người, không chút do dự mở miệng. "Rất tốt, bất quá, muốn trở thành tiểu đệ của ta, liền muốn xem ngươi lá gan có đủ hay không lớn, nếu như ngươi là nhát gan lời nói, ta còn không bằng hiện tại liền giết ngươi." Trần Thanh nói, đột nhiên hướng trên mặt đất giẫm một cái. Ầm. Đá xanh trải sàn nhà trong nháy mắt lõm đi vào một thước, càng là tạo thành nền bắn khe hở, hoa lạp lạp nổ tung. Tê, cái này, lực lượng này, khí huyết này như thế hùng hậu. Tang Khôn khó khăn nuốt xuống ngụm ăn nước, trong lòng hãi nhiên vô cùng. Chỉ sợ cái này Trần Thanh đã đến luyện thể bên trong, luyện huyết tiểu cảnh giới đi. Nhưng là, cái này sao khả năng đâu? Hắn không phải một cái bình thường nhỏ dược đồng sao? Hắn lại nhìn về phía mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô Đại Nưu, thầm nghĩ, chắc không được Đại Nưu gọi hắn Thanh gia. Yên tâm, Thanh gia, chúng ta đều là liếm máu trên lưỡi dao, thế nào sẽ sợ chết, ngươi để chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái gì. Tang Khôn lời thề son sắt mở miệng. Còn lại tiểu đệ cũng nhao nhao xưng là, có một cái cường đại lão đại, tóm lại là tốt. Rất tốt, như vậy, ta để các ngươi buôn bán cấm dược đâu? Trần Thanh nói, thấp giọng nói, hay là xung kích nha môn, cấp phủ nha lao ngục, giết trấn thủ đại nhân. A, Tang Khôn bọn người mộng. Buôn bán cấm dược, xung kích nha môn, cấp lao ngục, giết trấn thủ đại nhân. Cái này cái nào một đầu đều là chu sát cựu tộc đại tội a. Ha ha, thế nào? Không dám. Trần Thanh ba ba vỗ Tang Khôn mặt, khinh thường nói, như vậy chỉ bằng các ngươi những này nhỏ tạp lạp hiếp mắt, tại cái này nho nhỏ trên trấn làm mưa làm gió, dựa vào thu sòng bạc phí bảo hộ tới qua thời gian, có cái lông tác dụng à? Còn không bằng đi theo lão tử đi làm cấm dược, không chỉ có thể nhanh chóng phát tài, còn có thể để cao tu vi, trở thành trúc cơ cảnh, hay là kêu cao cao tại thượng kim đan cảnh cường giả, dạng này chẳng những tuổi thọ kéo dài, tất cả mọi người cũng đều không dám xem nhẹ chúng ta. Trần Thanh thanh âm giàu có sức cuốn hút nói, nhìn thấy Tang Khôn dần dần trở nên điên cuồng ánh mắt, khẽ cười nói, tới đi, đi theo lão tử đem sự nghiệp làm lớn làm mạnh. Chương 15. Xuống nước càng nhiều người, dưới nước liền càng an toàn. Nhìn xem cả đám còn tại kinh ngạc bộ dáng, Trần Thanh hơi nhếch khóe môi lên, phát họa ra một vòng cười lạnh, Đại Nưu, Nhị Cẩu, đem bọn hắn giết, đều là một đám không có chứng đồ chơi, muốn tới làm gì dùng? Rõ. Đại Nưu nhếch miệng cười một tiếng, liêm đao huy vũ. Con chó vàng lập tức trong mắt lộ ra hung quang, lộ ra âm trầm răng nanh. A, đừng đừng đừng, Thanh gia, ta nguyện ý. Tang Khôn nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, đội vàng mở miệng. Rất tốt. Trần Thanh vỗ bờ vai của hắn, nói ra, yên tâm, phạm tội là chi phí thấp nhất sinh ý, đặc biệt là giết người. Trần Thanh sắc mặt mang theo chăm chú, tiếp tục nói, ngươi nghĩ à, ngươi giết một người là tử tội, cần lấp bên trên một cái mạng. Như vậy ngươi giết 10 người, 100 người, ngàn người đâu? Vẫn chỉ là tội chết, nhưng là chỉ cần lấp bên trên một cái mạng là đủ. Ngươi nhìn, đã đầu nhập chi phí đều là một, kia vì sao không nhiều vất điểm lợi nhuận đâu? Dù sao đều là muốn chết. Ngươi nói đúng hay không? Trần Thanh lời nói khiến cho Tang Khôn trọng trọng gật đầu, Thanh gia, ngươi nói đúng a. Cái khác bang chúng từng cái rơi vào trầm tư, tán thành gật đầu. Không sai, trong tay các ngươi cũng có nhân mạng, nhưng vì sao trấn thủ đại nhân không đem các ngươi đem ra công lý đâu? Trần Thanh nói, rêu rêu nói, đó là bởi vì các ngươi còn chưa đủ mập. Chờ đem các ngươi vô béo, hắn lại đến từng bước đem các ngươi làm thịt. Các ngươi nói một chút, các ngươi hiện tại khi dễ bách tính, kiểm chế phí bảo hộ, làm mưa làm gió, có cái gì dùng? Cuối cùng nhất vẫn là giúp trấn thủ đại nhân làm áo cưới. Trần Thanh lời nói, để một đám lôi hổ giúp thành viên thể hổ quán đỉnh. Mà nó, là cái này lý. Tang Khôn đầu đầy mồ hôi lạnh, mặc dù hắn mỗi tháng đều có cho trấn thủ đại nhân hiếu kính nước trả tiền, nhưng này trấn thủ đại nhân thế nhưng là chưa hề cũng sẽ không con mắt nhìn mình. Nếu như mình đem trấn thủ đại nhân làm, như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, Tang Khôn trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Đây mới là hắn muốn bang phái lão đại bộ dáng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Trần Thanh rất hài lòng, đứng lên đi. Tiểu Khôn Khôn, Thanh gia để ngươi. Đại Nưu nét miệng cười một tiếng, quạt hương bộ lớn bàn tay ba ba đập tại Tang Khôn trên bờ vai. Tang Khôn đau nhè răng trợn mắt, nhưng vẫn là cười đứng lên. Thanh gia, như vậy tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Đại Nưu nhìn về phía Trần Thanh hỏi. Trần Thanh ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, đương nhiên là mang theo bọn hắn đi Hà gia, cái kia Hà đại hữu thế nhưng là sát hại gia gia của ta hung thủ, lần này là đi Diệt Môn. Tang Khôn bọn người trong lòng run lên. Trần Thanh để Tang Khôn phái hai cái tiểu đệ, đem Vương gia 4 chiếc thi thể xử lý, theo sau người một nhà bắt đầu hướng Hà gia mà đi. Mà tại một bên khác, bộ khoái đầu lĩnh Mặt Sẹo vừa về tới phủ nha bên trong, liền tràn đầy thấp thỏm đi gặp trấn thủ đại nhân Hồ Thiên. Ồ, chưa bắt được người. Hồ Thiên nhìn xem Mặt Sẹo, con mắt có chút nheo lại, bên trong lóe ra nguy hiểm quan mang. Đại nhân, đúng vậy, đón gió khách sạn đã không ai, mà lại thuộc hạ buổi sáng thời khắc còn đi Ô Thạch Thôn. Không có phát hiện Trần Thanh, nhưng có thuộc hạ Trần lão đầu trong nhà tìm ra mấy cái tụ linh đan. Nói, Mặt Sẹo đem Trần Thanh cho 5 mai tụ linh đan đưa tới. Nhìn xem cái này 5 mai tụ linh đan, Hồ Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tốt, cái này Trần lão đầu quả nhiên tại luyện chế cấm dược. Nói, bên cạnh Hầu Lục đã đi tới Mặt Sẹo trước mặt, cầm qua đan dược tinh tế kiểm tra xuống. Chỉ gặp cái này 5 mai đan dược mượt mà con trạch, mơ hồ còn có hai đầu kim sắc đường vân. Tê, nhìn thấy cái này hai đầu kim sắc đường vân, Hầu Lục hô hấp có chút run rập, con mắt to sáng, lại đem đan dược tại trước mũi người người. Như thế nào a? Hồ Thiên hỏi, thanh âm khẽ run. Trong lòng của hắn có chút kích động, nếu như cái này 5 mai tụ linh đan là thật, như vậy hắn đều an bảo, có khả năng sẽ tấn cấp đến luyện khí tứ trọng. Chỉ cần đến luyện khí ngũ trọng, hắn liền có thể điều đến Lâm Hoài huyện đi làm việc, cũng không cần đợi tại cái này cằn cỗi tiểu trấn. Tại cái trấn nhỏ này bên trên nếu là không có bất luận cái gì chiến tích, mà tu vi của ngươi lại lên không đi, kia là không có khả năng thăng chức. Hắn mệt mỏi một mực làm cái này cựu phẩm trấn thủ. Một cái đầu xanh lớn quan tiếp dịu. Đại nhân, đan dược này không có vấn đề, nhưng là bên trong tựa như nhiều một gốc đặc thù thuốc, khiến cho đan dược này phẩm chất biến thành trung phẩm. Hầu Lục nói, thanh âm mang theo kích động.
Cái gì? Trung phẩm đan dược? Cái kia Trần lão đầu là luyện đan đại sư hay sao? Nghe được là trung phẩm đan dược, Hồ Thiên thanh âm bỗng nhiên đề cao. Một bên túi đầu mặt xẻo ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Hắn vẫn cho là Trần Thanh cho đan dược có vấn đề, sợ hãi giao cho trấn thủ đại nhân về sau sẽ gặp phải đánh đập, chưa từng nghĩ đan dược này là thật. Vẫn là trung phẩm. Ở cái thế giới này, có thể luyện chế hạ phẩm đan dược vì luyện đan sư, có thể luyện chế trung phẩm đan dược vì luyện đan đại sư, có thể luyện chế thượng phẩm đan dược vì luyện đan tông sư, có thể luyện chế cực phẩm đan dược vì luyện đan đại tông sư. Mà hạ phẩm cùng trung phẩm khác biệt lớn nhất chính là đan phía trên đạo văn, giờ phút này kia 5 mai đan dược bên trong đều là 2 ô vương đạo văn, đại biểu cho trung phẩm đan dược. Lúc này, Hầu Lục mở miệng, đại nhân, nếu như Trần lão đầu là luyện đan đại sư, như vậy chúng ta lần này thua thiệt lớn.
Đúng vậy a, thua thiệt lớn. Hồ Tiên cầm qua Hầu Lục trong tay đan dược, thì thào mở miệng, nếu là đem Trần lão đầu giam lại, dùng hắn cháu trai đến buộc hắn cho chúng ta luyện đan, chúng ta liền kiếm lợi lớn. Nghe vậy, Hầu Lục cùng mặt xẻo đội vàng đem đầu rất thấp. Hồ Thiên nói đến nói có thể nói là xúc phạm đại viêm luật pháp, thân là mệnh quan triều đình, nhưng nếu không có trấn ma ti phê văn, tự mình luyện chế cấm đan, cũng là chu sát cựu tộc đại tội. Hồ Thiên nhìn về phía hai người bọn họ, trầm giọng nói, các ngươi một cái là nha môn sư gia, một cái là bộ khoái đầu lĩnh, đều là bản quan phụ tá đắc lực. Bản quan thế nhưng là coi các ngươi là người một nhà, chớ có để bản quan thất vọng.
Vâng, đa tạ đại nhân thưởng thức.
Hầu Lục cùng mặt xẻo lập tức mở miệng nói. Hồ Thiên theo sau phân cho hai người một viên đan dược, đến, người gặp có phần.
Đa tạ đại nhân.
Hầu Lục cùng mặt thèo sắc đại hỉ nhận lấy, đội vàng nói tạ. Trong lòng hai người đều rất rõ ràng, Hồ Thiên đây là muốn kéo bọn hắn xuống nước. Nếu là dựa theo quá trình, đan dược này là muốn lên giao cho Trấn Ma Ti. Nhưng bây giờ bọn hắn muốn nuốt riêng. Đáy nước đục ngầu biến thành trạng thái bình thường, như vậy xuống nước người thì càng nhiều, mà hạ thủy càng nhiều người, đáy nước cũng liền càng an toàn. Đạo lý này, Hồ Thiên biết, tất cả làm quan đều biết. Chuyện này, cũng không để cho Trấn Thừa Đại Nhân biết, hiểu chưa?
Hồ Thiên uy nghiêm mở miệng.
Có 3 cái trung phẩm tụ linh đan. Hắn dùng 2 viên chỉ sợ cũng có thể tấn cấp đến luyện khí ngũ trọng, còn có 1 viên liền có thể cho hắn Hồ gia lão tổ. Cho nên, trung phẩm đan dược ai thấy không thèm. Thế là hắn đành phải đem trước mắt hai người này cũng lôi kéo tốt.
Vâng, đại nhân, chúng ta minh bạch.
Hầu Lục cùng mặt xẻo vội vàng xác nhận, trong lòng nghiêm nghị. Trấn Thừa là một cái trấn người đứng thứ 2, trấn thủ là chính cựu phẩm quan, trấn thừa là tổng cựu phẩm quan.
Hừ, trấn thừa ỷ có Hà gia tài lực trèo trống, một mực không đem đại nhân ngài để vào mắt, ta Hầu Lục sớm nhìn hắn không thuận mắt.
Hầu Lục tức giận bất bình mở miệng, vội vàng biểu lấy trung tâm.
Chương 16.
Hà Đại Hữu, hôm nay liền để các ngươi hà ra diệt môn. Hồ Thiên nhìn về phía Hầu Lục, khoát tay áo, "Được rồi, bản quan biết lòng trung thành của ngươi, nhưng cẩn thận thai vách mạch rừng." Nói xong, hắn lại nhìn về phía mặt xẻo, "Lần này ngươi mang về 5 mai đan dược, có thể nói là không thể bỏ qua công lao, bản quan tạm thời không truy cứu ngươi hành sự bất lực. Nhưng này cái Trần Thanh Lưu lại đi cũng là tai họa, ngươi tiếp tục phái người đi đem hắn tìm tới."
"Vâng."
Mặt xẻo đội vàng xác nhận. Đúng lúc này, bên ngoài có một nha dịch đội vàng chạy vào. Lập tức đối Hồ Thiên chắp tay nói, "Đại nhân, có người nhìn thấy Lôi Hổ giúp Tang Khôn mang theo hơn 30 người tiến về Hà Gia đi, xem bộ dáng là muốn đi tìm phiền phức."
Ồ.
Hồ Thiên lông mày trao lên, trong mắt lộ ra nghi hoặc, Tang Khôn tiểu tử này đầu bị lửa đá.
Hầu Lục ánh mắt lóe lên tinh mang, đại nhân, cái này Tang Khôn mỗi tháng không ít hiếu kính chúng ta, nếu như bọn hắn cùng Hà Gia đánh lên, chúng ta giúp ai?
Còn có thể giúp ai?
Hồ Thiên hí mắt, cười lạnh nói, tụ chúng lẩu đả, tính chất tác liệt, đem tất cả mọi người bắt trở lại, lại hung hăng phạt bọn hắn một bút bạc.
Đại nhân anh minh.
Hầu Lục vuốt mông ngựa nói.
Ừm. Hồ Thiên lừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía mặt sẹo, ngươi mau đem tất cả bộ khoái cùng nha dịch đều mang lên, nhưng phải chờ tới bọn hắn đánh xong mới đi vào bắt người.
Tiểu nhân minh bạch.
Tang Khôn cảm thấy sự tình không có như vậy đơn giản, sờ lên đùi bên trong 5 đạo vết sẹo, thầm mắng câu cái kia Trần Thành quá tà môn về sau, nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, trăng sáng sao thưa, thời gian đi tới ban đêm. Hà gia là Vĩnh Thái trấn bên trên gia tộc lớn nhất, bên trong còn nuôi một đám luyện thể cảnh hộ viện, thậm chí còn có 2 tên luyện khí nhị trọng tán tu, làm gia tộc bọn họ cung phụng. Khi Trần Thành đám người đi tới Hà gia đại môn lúc, bên trong đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, còn thỉnh thoảng truyền ra nữ tử yêu kiều cười vui lùa ầm ĩ âm thanh.
Có mẹ nó, cái này Hà Đại Hưu thật đúng là nhân tài a, nghe thanh âm này, bên trong nữ tử không ít.
Tang Khôn mắng to, liếm môi một cái.
Trần Thanh ánh mắt nhắm lại, trong mắt sát cơ dần dần nồng đậm.
Đại Nưu nhìn về phía Trần Thanh, "Thanh gia, ngươi thế nào biết là Hà Đại Hưu đem Trần gia gia hại chết?"
Đại Nưu bề ngoài nhìn như trung thực, nhưng cũng là kẻ già đời.
Hắn nhưng là nha môn lao ngục khách quen, khi hắn từ bạn tù nơi đó thăm dò được Trần gia gia tại phủ nha ngừng thi phòng lúc, liền lập tức đi chủ thi, nhưng cũng không biết là bị ai đánh chết. Nhưng lúc trước Trần Thanh nói là Hà Đại Hữu hại, hắn cũng đầy là nghi hoặc. Trần Thanh không phải là đi huyện thành sao, thế nào biết đến?
Trần Thanh nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, gia gia của ta báo mộng nói.
A a, tốt, kia bọn ta liền đem Hà Đại Hữu giết chết, xuống dưới cùng Trần gia gia bồi tội.
Đại Nưu không có quá nhiều hoài nghi, thế giới này chuyện quỷ dị có rất nhiều, thế là trong mắt của hắn cũng tràn đầy sắc cơ.
Thì ra là thế.
Một bên Tang Khôn nghe vậy, cuối cùng minh bạch nguyên do.
Hắn nhìn về phía Trần Thanh, mở miệng nói, Thanh gia, Hà gia những người khác ngược lại là dễ nói, chúng ta có thể loạn đao chém chết bọn hắn, nhưng này 2 tên luyện khí cảnh cung phụng, chúng ta những huynh đệ này chỉ sợ không phải đối thủ.
Không có việc gì, giao cho ta.
Trần Thanh nói, nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói, nói cho các huynh đệ, chúng ta đi vào chỉ có một mục tiêu, đó chính là giết sạch, cướp sạch, đốt rủi. Tang Khôn nhếch miệng cười một tiếng, được rồi, kia trực tiếp lên. Cái khác bang chúng nhao nhao nhãn tỉnh sáng lên, trong mắt sát cơ bành trướng. Phanh phanh phanh, có một bang chúng tiến lên dùng sức gõ cửa. Tới, tới, cái nào đồ chó hoang như vậy dùng sức gõ cửa, muốn chết hay sao? Trong cửa truyền đến tiếng quát mắng. Cách, theo đại môn mở ra, Đại Nưu cầm trong tay liêm đao một tay lấy mở cửa gã sai vặt đầu đánh bay. Giết. Hắn gầm nhẹ một tiếng đông nhiên vào. Tang Khôn sửng sốt một chút, ta soạn, Nưu ca như thế mãnh. Theo sau hắn dẫn một đám người vào, chỉ một thoáng bên trong gà bay chó chạy, các loại tiếng đánh nhau vang lên, các loại rú thảm ngay cả ngủ không dứt, thanh âm hỗn loạn vô cùng. Trần Thanh tại cuối cùng nhất đi vào, tiến vào đại viện về sau, ánh mắt hy vọng là song phương đấu đá hai đám người. Tang Khôn bọn người từ nhỏ đánh nhau đánh tới lớn, thể lực không tệ, dựa vào là một cái chơi liều. Nhưng Hà gia người hộ vệ cơ bản đều là một đám luyện thể cảnh người, tại hỗn loạn về sau, liền lâm vào phía dưới. Sát cơ tại toàn bộ đại viện tràn ngập, mùi máu tanh vô cùng nồng đậm. Giờ phút này trong đại viện Lôi Hổ giúp hơn 30 người, chính bao quanh đối diện Hà gia mười mấy người. Trong đó Lôi Hổ giúp có hai người là chủ lực, theo thứ tự là Đại Nưu cùng Tang Khôn, còn lại bang chúng vây quanh ở bốn phía lực trận, phòng ngừa người nhà họ Hà đào thoát. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm 20-30 cỗ thi thể. Hà gia gia chủ Hà Đại Hữu là một nhỏ gầy trung nhân, bên cạnh hắn ngoại trừ kia hai tên luyện khí cảnh cung phụng bên ngoài, còn có 7-8 tên quần áo không chỉnh tề, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng thanh lương nữ tử, giờ phút này hoảng sợ nhìn xem Đại Nưu. Thật sự là lớn châu sông lên đi vào gặp người liền giết, máu me khắp người bộ dáng hù dọa rất nhiều người. Trần Thanh tiến đến, Lôi Hổ giúp bang chúng đội vàng tránh ra một con đường, khiến cho Trần Thanh đi ra phía trước. Ánh mắt của hắn rơi vào đối diện hai cái luyện khí nhị trọng trên thân người. Một người tóc thai bù xù, mắt lộ ra hung mang, giờ phút này y phục trên người rộng mở, có thể nhìn ra được một thân cơ bắp phảng phất muốn bành trướng đến nổ tung, chỉ sợ người này lực lượng rất lớn. Một người khác là một lưng cong lão giả, bộ dáng xấu xí, con mắt mù một con. Giờ phút này trong tay hắn sóng linh khí lấp loé, mơ hồ một cái hỏa cầu đang ngưng tụ. Hai người này chính là Hà gia mạnh nhất hai tên luyện khí cảnh cung phụ. Hà Đại Hữu, hôm nay liền để các ngươi Hà gia diệt môn, bất quá ngươi yên tâm, ngươi kia 7-8 cái tiểu tiểu thê, lão tử tuyệt đối sẽ hỗ trợ chiếu cố thỏa thỏa. Tang Khôn liếm môi một cái, nhìn xem tiêu hao quá độ Hà Đại Hữu mở miệng nói ra. Không sai, Hà Đại Hữu ngươi cứ việc yên tâm, ngươi cái kia tiểu di phu nhân tư vị, ta cũng đã sớm muốn thử xem, ngươi sau khi chết, ta nhất định nếm một chút. Đại Nưu theo sát lấy mở miệng nói ra, mặt mũi tràn đầy chất phác. Đối mặt lời của hai người, Hà Đại Hữu không có để ở trong lòng, mà là đưa ánh mắt rơi vào Trần Thanh trên thân, nhàn nhạt mở miệng, "Nha, là ngươi, cái kia Trần lao đầu cháu trai." Trước mắt Lôi Hổ giúp người mặc dù nhiều, nhưng mạnh nhất chẳng qua là Đại Nưu, một cái luyện thể tứ trọng mà thôi. Bởi vậy, Hà Đại Hữu hoàn toàn không có đem những này người để ở trong lòng. "Ngươi là tới giúp ngươi ra ra báo thủ." Hơi nghĩ nghĩ, Hà Đại Hữu liền biết Trần Thanh lần này nguyên nhân. Tiếp tục mở miệng nói, "Chậc chậc, lao đầu kia dám bị ổi ta Hà mẫu người nữ nhân, thật là không biết sống chết, cho nên ta Hà mẫu người liền đi trong lao ngục đem hắn hung hăng hành hạ một phen. Ai, đáng tiếc, lao đầu tử kia thể cốt quá yếu." Trần Thanh không nói nhảm, thân hình của hắn hung hăng trên mặt đất đống nhiên đạp một cái, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, cả người nhờ vào cỗ này lực, hóa thành mũi tên rời cùng, đống nhiên xung ra. Chương 17. Phù đồ huyết hải. Trần Thanh nhục thân lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn bày ra, tốc độ nhanh chóng, sát na đã đến một Hà gia hộ vệ trước mặt. Đây là người đại hán khôi ngô, hắn hơi sững sờ, nhìn thấy nhỏ gầy Trần Thanh vậy mà hướng về hắn vọt tới, trong mắt lộ ra nhe răng cười, đang muốn vung vẩy trong tay đại khảm đao, thế nhưng là sau một khắc, phốc, năm cái lợi trảo từ hắn huyệt thái dương vị trí, mang theo kinh khủng tình đạo, hung hăng cắm vào. Không đợi thi thể ngã xuống, không đợi kêu thảm truyền ra, Trần Thanh thân hình tiếp tục xung ra, tốc độ bộc phát, như một đầu là báo đi săn đến xuống một người trước mặt. Kia một người thần sắc đông nhiên đại biến, con ngươi co vào, vừa muốn lùi lại, Trần Thanh trên hai tay lợi trảo đã phá vỡ bộ ngực của hắn, nội tạng rầm rầm chảy lan đầy đất. A! Liên sát hai người sau, mọi người mới giật mình tỉnh lại, hét lên kinh ngạc. Lập tức song phương lại đại chiến. Theo Tang Khôn, Đại Nưu gia nhập, còn có hung hành Trần Thanh, kia 10 cái phổ thông hộ vệ, trong nháy mắt bị giết sạch. Còn lại kia hai tên luyện khí cảnh cung phụng, vững vàng hộ trước mặt Hà Đại Hữu, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Thanh. "Tiểu tử, tay của ngươi có gì đó quái lạ." Lưng còn lao đầu trầm giọng mở miệng, "Nhưng ngươi vẫn là luyện thể cảnh, căn bản sẽ không là luyện khí cảnh đối thủ, bởi vì ngươi không có thuật pháp." Nói, lưng còn lao đầu trong tay nhiều một cái hỏa cầu. Đồng thời, một tên khác cung phụng trong tay lơ lửng một đạo ong ong rung động băng nhận. Lúc này, những cái kia khóc sức mướt nữ nhân cũng bị Tang Khôn cùng Đại Nưu dẫn người khống chế được. "Lao ra, cứu lấy chúng ta a." "Ô, lao ra cứu lấy chúng ta a." 7-8 cái nữ nhân ở dãy rủa lấy, khóc đến lê hoa đái vũ. Hà Đại Hưu không để ý những nữ nhân kia, mà là mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn về phía Trần Thanh, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, thực lực ngươi vậy mà như thế mạnh, ngươi giấu thật sâu à, toàn bộ Vĩnh Thái trấn người đều bị ngươi lừa bịp." Trước kia Trần Thanh thế nhưng là một thiện lương đàng hoàng nhỏ dự đồng, nếu là biết hắn lợi hại như thế, hắn liền sẽ không đi làm chết nhân ra ra ra. "Thao, khóc cọp lông a." "Phiền chết." Tang Khôn tay trái ôm một nữ tử cổ, tay phải hung tợn nắm trước ngực nàng mềm mại, lập tức liền để nó phát sinh kịch liệt biến hình. Nữ tử này là Hà Đại Hữu đại phu nhân, hơi mập dáng người, rất là đầy đặn, giờ phút này trước ngực truyền đến kịch liệt đau nhức làm nàng hai mắt trừng trừng, bên trong mang theo nước mắt, hô lớn, "Hà Đại Hữu, ngươi cái không có lương tâm, nhanh cứu ta." Một bên khác, Trần Thanh sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, hắn không để ý Hà Đại Hữu cùng tên kia cung phụng, mà là đi đến nói chuyện nữ tử trước mặt, trên tay lợi chảo hung hăng từ bên trên lấy xuống. Bạch. Lập tức, Trần Thanh liền đem trước mắt hoảng sợ gầm rú nữ tử từ đầu đến bụng rạch ra hai nửa. Máu tươi nhiễm Tang Khôn một thân. Tang Khôn nhìn xem như giống như sát thần Trần Thanh, trong lòng e ngại tới cực điểm. Lúc này Đại Nưu chật chật mở miệng, "Thanh gia, người đây cũng quá lãng phí, tốt xấu là một cái nữ nhân xinh đẹp, thưởng qua lại giết ta." Trần Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Thế là quay người hướng về kia hai tên cung phụng đi tới. "Người bên trên, ta bảo vệ gia chủ." Lưng còn lao đầu khàn khàn mở miệng. "Ha ha ha. Tốt, lao tử để hắn mở mang kiến thức một chút luyện khí cùng luyện thể trên lệnh." Khôi Ngô cung phụng nhe răng cười một tiếng, trên thân bám vào một tầng màu lam nhàn nhạt qua mang, vừa đi, còn một bên hai tay nắm đuốt đốt ngón tay, trong mắt lộ ra khinh thường chi ý chớ khinh thường. Lưng còn lão giả còn nói thêm, "Được rồi, một cọng lông cũng còn không có dài đủ tiểu thí hải mà thôi." Khôi Ngô cung phụng khoát tay áo. Cứ việc thiếu niên ở trước mắt tốc độ, khí lực, thể lực, huyết khí đều vô cùng kinh người, chỉ sợ đã đến luyện thể đệ bắt trọng luyện huyết cảnh giới. Nhưng hắn vẫn như cũ chắc chắn, bằng hắn luyện khí nhị trọng tu vi, chém giết đối phương dễ như trở bàn tay, hắn cảm thấy lưng còn lao đầu chính là quá lo lắng. Trần Thanh hít mắt, giờ phút này hàn mang càng đậm. Luyện khí cảnh tu vi có thể đem linh lực trong cơ thể ngoại phóng, hình thành thuật pháp công kích bình thường tới nói, cũng gọi chiến kỹ hoặc là ta võ kỹ. Nhưng là dựa vào bản thân nhục thân cường đại, có thể cùng đối phương du tẩu chiến đấu, tiêu hao đối phương linh lực. Giờ phút này nhoáng lên, đông nhiên xông ra, tốc độ bộc phát được cực nhanh, chớp mắt đến Khôi Ngô cung phụng trước người, một thanh hướng bộ ngực của hắn hung hăng chụp tới. Khôi Ngô cung phụng khẽ miệng lộ ra khinh miệt, cơ hồ là tại Trần Thanh đến trong nháy mắt, trong thân thể của hắn linh lực đống nhiên bộc phát, trực tiếp trước người hóa thành một đạo trong suốt bình chướng, cùng Trần Thanh lợi chảo chạm đến cùng một chỗ. Phanh, rầm rầm. Trong nháy mắt, vang lên ầm ầm, theo sau trong suốt bình chướng bị bắt đến ào ào vỡ vụn, lợi chảo thế như trẻ tre, đống nhiên ép xuống, hướng về hắn lồng ngực tiếp tục hung hăng chụp tới. Khôi Ngô cung phụng con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhưng đã tới đã không kịp. Phốc phốc. Toàn thân hắn chấn động, Trần Thanh lợi chảo đã bắt bỏ vào hắn lồng ngực, lại bị cường lực kéo một cái. Trong chớp mắt, hắn toàn bộ lồng ngực một khối lớn huyết đục bị bắt mở, nội tạng bắt đầu chảy xuôi xuống tới. A! Khôi Ngô cung phụng phát ra thê lương rú thảm. Theo sát lấy, Trần Thanh trên mặt đất ảnh tử hóa thành giữ tận bộ dáng, bắt đầu bao trùm thân thể của hắn, sát na thôn vệ. Hô! Trần Thanh chấn động mạnh một cái, hắn chỉ cảm thấy trong đầu linh hải bắt đầu biến thành 10 trượng lớn nhỏ. 10 trượng. Trần Thanh nhanh chóng nghĩ đến trong sách liên quan với cảnh giới miêu tả. Luyện thể cảnh, luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, đạo tạng cảnh, thánh nhân cảnh, chuẩn đế cảnh, đại đế cảnh. Mà luyện thể đến đệ thập trọng luyện phách về sau, chính là bắt đầu lợi dụng thần hồn cảm ngộ, hấp thu linh khí, hội tụ đan điền, hình thành linh hải. Khi linh hải biến thành trăm trượng, liền sẽ trở thành luyện khí nhất trọng. Mà người trước mắt là luyện khí nhị trọng, như vậy trong cơ thể của bọn họ linh hải là 200 trượng. T, Trần Thanh thở sâu, ám đạo mình hấp thu đối phương linh khí, thế nào mới chỉ là đạt tới 10 trượng linh hải? Chẳng lẽ có hao tổn? Nhưng bây giờ dung không được hắn suy nghĩ nhiều, tên viên lưng còng lao đầu đã hướng về hắn ném qua tới một cái đầu lớn nhỏ hỏa cầu. Hỏa cầu này khí thế kinh người, nhiệt độ cực cao. Trần Thanh chỉ cảm thấy bảng tại nóng lên, thân thể của hắn nhoáng một cái, nhanh chóng tránh né. Nhưng này hỏa cầu như có tự động hướng dẫn, tiếp tục hướng về hắn truy kích mà tới. Giờ phút này lưng còng lão giả không dám kinh thường, dù sao kia Khôi Ngô cung phục chết, cùng sau khi chết ngay cả thi thể đều không thấy, để hắn cảm thấy vô cùng kỳ dị. Thế là không quên ở mình cùng Hà Đại Hữu trước người hai người, hình thành linh năng bình chướng đồng thời, vội vàng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hỏa cầu thuật. Siêu siêu siêu. Thứ hai, thứ ba, cái thứ tư hỏa cầu tiếp tục xuất hiện, gào thét lên truy kích Trần Thanh. Mắt thấy ba bốn hỏa cầu truy kích tới mình, mà mình lại tránh không xong, Trần Thanh khẽ quát một tiếng, lần thứ nhất thi triển một cái khác công pháp, Phù Đồ Huyết Hải Thuật. Trong chốc lát, tại trung quanh hắn hiện ra to khoảng 10 trượng màu đỏ huyết vụ, trong huyết vụ có từng trương y mắng gào thét mơ hồ gương mặt. Nếu như tinh tế đi xem, vậy cũng là người của Tiêu gia cùng Ô Thạch thôn người khuôn mặt, giờ khắc này ở những này gương mặt gào thét bên trong, huyết vụ tràn ra kinh người huyết sát chi khí, cùng kinh khủng dung hợp chi lực, đồng thời làm người sợ hãi sát khí tràn ngập bốn phía. Veng, veng, veng. Bốn quả hỏa cầu trong nháy mắt tại trong huyết vụ bạo tạc, phát ra ngọn lửa kinh người, nhưng rất nhanh bị phù đồ huyết hải cho hấp thu, liền ngay cả bọn chúng bạo tạc năng lượng cũng nhanh chóng thôn vệ. Ong ong ong. Theo hấp thu, phù đồ huyết hải huyết sát chi khí lại nồng nặc một điểm. Chương 18. Sau một khắc liền cắt người cổ lưng còn lão giả con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, "Ngươi, ngươi đây là ma công, ngươi là một cái ma tu, ha 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 ha, ngươi nhất định phải chết, đại viêm trấn ma ti cũng sẽ không buông tha ngươi." "Ê, a." Nhưng hắn lời nói đến một nửa, chỉ cảm thấy chân của mình bỗng nhiên chầm xuống, tựa như lâm vào đầm lầy, nhanh chóng chìm xuống dưới. Hắn kinh ngạc hướng mặt đất nhìn lại, chỉ gặp hắn dưới chân xuất hiện một đạo dữ tợn bóng đen. Đạo hắc ảnh kia đối hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, tựa như trên mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lô đen. Từ chân của hắn bắt đầu, chậm rãi đến đầu gối, đến đùi, bụng, lồng ngực vị trí, cho đến bóng đen không có vào đầu, cả người bị nuốt hết. Cuối cùng, cả người hắn biến mất tại nguyên chỗ, bị trên mặt đất xuất hiện bóng đen nuốt xuống. A a. Lưng còn lão giả tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh dần dần tiêu tán. Thu. Trần Thanh quát khẽ, thu hồi phù đồ huyết hải. Công pháp này quá tiêu hao huyết khí, khiến cho hắn cảm giác rất đói khát, rất muốn thôn phệ huyết nục của người khác. Ong ong ong. Giờ phút này trên mặt đất thao thiết bóng đen nuốt lưng còn lão giả, khiến cho Trần Thanh linh hải phát sinh oanh minh thanh âm. Trong nháy mắt hắn linh hải lại tăng vọt đến 20 trượng. Đồng thời, trả lại ở trên người hắn huyết khí, khiến cho hắn đầy người hiện ra nhàn nhạt huyết hồng sắc quang mang, tăng thêm hắn sát cơ chưa từng giảm bất chút nào trong ánh mắt, thể hiện ra lãnh mang như băng con người. Một màn này, thấy tất cả mọi người thần hồn cự chiến. Hà Đại Hưu càng là sủi lơ trên mặt đất, run giọng nói, Trần Thanh, đừng, đừng giết ta, ta có thể đem ta toàn bộ tài sản đều cho ngươi, bồi thường ta đối với ngươi ra ra tổn thương. Trần, nhìn xem Trần Thanh trong mắt sát cơ ngập trời, cùng trên người hắn phát ra băng lãnh đến cực điểm khí tức, Hà Đại Hưu tê cả da đầu, sợ hãi nói không ra lời. Trần Thanh sát na tới gần, tay bỗng nhiên bóp lấy Hà Đại Hưu cổ, đem hắn cao cao nhấc lên. Hà Đại Hưu sắc mặt sát na tái nhợt bên trong lại trở nên đỏ lên, trong mắt hoảng sợ vô tận. 3. Trần Thanh hung hăng hướng trên mặt của hắn đánh một bàn tay. Theo sát lấy, thứ hai trưởng, thứ ba trưởng. 3. 3. 3. Trần Thanh khống chế lực đạo, không cho một trưởng đánh chết Hà Đại Hưu. Ba thanh âm liên tục vang lên, thẳng đến đem hắn mặt đánh tới rách tung tóe, như rách nát tơ liễu, đậm đặc vết máu cùng màu trắng óc hỗn hợp lại cùng nhau, nhìn thấy mà giật mình, cực kỳ thảm thiết. Ken, tay phải hắn năm cái sắc bén lợi chảo xuất hiện lần nữa, hướng về Hà Đại Hưu lồng ngực bỗng nhiên cắm vào, hung hăng một đảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đem Hà Đại Hưu trái tim cho đảo lên, vừa hung ác tan thành phấn mạt. Ầm. Theo sau lại đem Hà Đại Hưu thi thể nhấn trên mặt đất. Ầm. 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 Trần Thanh giống như điên cuồng, con mắt xích hồng, hắn từng quyền đánh lấy Hà Đại Hưu thi thể. Thằng đến đem Hà Đại Hưu thi thể ngạnh sinh sinh đánh thành bọt máu, hắn mới đình chỉ, chậm rãi đứng lên. Giờ phút này hắn máu me khắp người, huyết sát chi khí tràn ngập ở giữa, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Theo sau Trần Thanh bóng người dưới chân bắt đầu thôn vệ. Thôn vệ hiện trường tất cả người đã chết, mà hiện trường bên trong còn lại người, từng cái trợn mắt hốt mồm, trong mắt hiện đầy cực hạn kinh hãi. Tất cả lôi hổ giúp người nhìn xem Trần Thanh kia che kín huyết khí thân ảnh, toàn thân run rẩy, linh hồn kinh hãi đến cực hạn. Còn như kia còn lại 7 tên Hà Đại Hữu Di thái thái, từng cái dọa đến té xỉu. Châu, Châu, Ngưu ca, Thanh ra hắn. Hắn, tang khôn cả người tê cả da đầu, hắn nhìn xem Trần Thanh ngạnh sinh sinh mà đem người truy thành bọt máu, linh hồn của hắn đều run rẩy. Quá điên cuồng, quá kinh khủng. Tiểu Khôn, không có việc gì. Đại Nưu nhếch miệng cười một tiếng nói. Đầu của hắn năng lực tiếp nhận rất mạnh, thế là lại dùng sức méo méo trong ngực té xỉu đi qua mỹ nhân, kia ngọn núi cao vút truyền đến mềm mại xúc cảm, khiến cho hắn toàn thân sảng khoái. Lúc này, Trần Thanh mở mắt ra, mở miệng nói ra, "Đại Nưu, Tang Khôn, mấy cái này nữ nhân các ngươi muốn làm sự tình, liền tranh thủ thời gian xử lý, xong xuôi về sau liền đem bọn hắn đều giết, chỉ sợ nha dịch chẳng mấy chốc sẽ đến đây." A. Tang Khôn sửng sốt một chút, nhìn một chút đầy đất lưu lại vết máu, cùng trong đầu lúc trước Trần Thanh giết người hình tượng, thế nào cũng bung đi không được, quá huyết tinh, quá tàn bạo, lập tức cả người tiến vào hiện giả hình thức, không có dục vọng. Cái này, Thanh ra, ta còn là được rồi. Nói, hắn nhìn về phía còn lại bang chúng. Còn lại bang chúng nhao nhao khoát tay, biểu thị hiện tại không muốn làm. Nói đùa, lúc trước Trần Thanh bộ dáng đều hù đến bọn hắn, có thể hay không cứng chỉ sợ đều là cái vấn đề. Đại Nưu thấy thế đập chật lưỡi, nói ra, chật chật. Các ngươi đều không chơi, ta một người chơi kia rất không ý tứ, vậy quên đi, ta cũng không làm. Nói, hắn liêm đao hướng trong ngực nữ nhân cổ hùng hàng một cắt. Chỉ một thoáng, máu tươi bao tác. Ngoa tạo. Một đám bang chúng nhao nhao hướng về Đại Nưu dựng lên một cái ngón tay cái. Cái này Đại Nưu tuyệt đối là thoải mái xong, có thể trực tiếp cắt cổ đối phương chủ. Trước một khắc còn ân ái triền miên, sau một khắc liền cắt người cổ. Đủ hung ác. Những người còn lại thấy thế, nhao nhao học theo. Trong lúc nhất thời, 7 cái đại mỹ nhân Hương Tiêu Ngọc vẫn Trần Thanh lập tức lại thôi động thao thiết đem 7 người này huyết nhục hút cạn. Lúc này, phụ trách canh gác một bang chúng đội vã chạy vào, đến Trần Thanh trước mặt dừng lại, cung kính nói ra, "Thanh ra, tổng bộ đầu mặt sẹo mang theo mười mấy tên bộ khoái ở bên ngoài." Nghe vậy, đám người nhao nhao nhìn lại. Tranh thủ thời gian thu hết tài vật, rồi mới từ cửa sau rời đi, lại một mùi lửa đem nơi này đốt đi. Trần Thanh nhàn nhạt mở miệng, "Là." Tất cả bang chúng lập tức hành động. Cùng lúc đó, tại Hà Gia ngoài cửa cách đó không xa đầu đường, Marcel dẫn theo mười mấy tên bộ khoái lặng lặng chờ đợi. Báo, lúc này, một bộ khoái không người, nhanh chóng chạy chậm đến Marcel trước mặt thấp giọng nói ra, "Tổng bộ đầu, Hà Gia bên trong đánh nhau đình chỉ." "Ừm, chắc là Hà Gia đã đem Tang Khôn một đám người cho chế trụ đi, đi, đi vào bắt người, thời gian này vừa vặn." Marcel nói xong, vung tay lên, lập tức một đám người hướng về Hà Gia đại môn phóng đi. Nhưng lại tại bọn hắn vọt tới nửa đường, Hà Gia đột nhiên truyền ra kịch liệt tiếng nổ. Ầm ầm. Theo sát lấy, toàn bộ Hà Gia ánh lửa ngút trời. "Không xong, cháy rồi." Marcel con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, "Thế nào khả năng?" Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hà Gia đánh thua, cho nên Tang Khôn đám người kia muốn phóng hỏa hủy diệt chứng cứ. "Nhanh, cứu hỏa." Theo đại môn bị bọn hắn phá tan, bên trong tràn ngập biển lửa, căn bản là không có cách đi cứu. Đại hỏa đốt tới hơn phân nửa đêm, thẳng đến đem Hà Gia tất cả kiến trúc đốt thành tro bụi mới dập tắt. Khi mặt xẻo tại trong phế tích tìm một vòng về sau, đông nhiên kinh hô. "Ngoa tạo, sao? Thế nào khả năng? Một bộ thi thể đều không có." Chương 19. Tử vi thiên hỏa, bắt đầu tiên tinh trận. Hà Gia bị hủy, một cái thi thể đều không có, một màn quỷ dị này để phủ nhà tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Đồng thời, chấn thừa gì trời dám vô cùng phẫn nộ, lập tức tìm tới chấn thủ Hồ Tiên, hai người thương lượng, muốn đem Tang Khôn cái này tội ác thế lực triệt để hủy diệt. Hồ Tiên nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới lại là Tang Khôn người bên kia thắng. Chật chật. Tang Khôn đầu này chó dại vô béo, sẽ cắn người a. Hồ Tiên nghĩ tới đây, con mắt nhắm lại, bên trong hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức hạ lệnh truy nã. Lập tức, toàn bộ Vĩnh Thái trấn bắt đầu truy nã Tang Khôn một đám người. Vô số nha dịch bắt đầu một cái thôn đi tìm kiếm. Tìm kiếm không đến người lúc, cũng không thể tay không mà về. Cứ như vậy, mỗi cái nha dịch tay không tiến vào thôn trang, lúc trở ra, trong ngực của bọn hắn liền ôm một chút kê kê bị bịt, các thôn dân có thể nói là giận mà không dám nói gì. Cùng lúc đó, tại 3 ngày sau ô thạch thôn, Trần Thanh trong nhà khoanh chân tu luyện, bắt đầu dung hợp gần nhất hấp thu linh khí, huyết khí, cùng căn cốt. Hắn hết thảy có 4 loại công pháp. Thao Thiết Hồng Mông thôn vệ thuật, cái gì đều nuốt, cái gì đều muốn ăn. Cung kỳ cửu lũ huyền minh thủ, cái gì đều muốn bắt một thành, kia lợi trảo cũng có thể làm vũ khí đến dùng. Từ đó đem nuốt tới huyết khí, linh hồn, đi luyện chế phù đồ huyết hải thuật, hút tới linh khí, hình thành mình linh hải, tăng cường tu vi của mình. Mà đào tới huyết nục, linh căn cốt, tới tu luyện hắn thái sơ hỗn độn thể, khiến cho hắn nhục thân càng lúc càng cường hãn, đồng thời tăng cường tự thân linh căn. 4 loại công pháp hỗ trợ lẫn nhau. Khi Trần Thanh đem thể nội trả lại huyết khí, linh khí dung hợp tốt về sau, hắn nhục thân lại mạnh hơn điểm, mà hắn linh hải đã có 50 trượng. Còn có 50 trượng, ta liền có thể tiến vào luyện khí cảnh. Trần Thanh tự lẩm bẩm. Hắn không cần lại đi sửa luyện hồn, luyện phách hai cái tiểu cảnh giới. Chỉ cần hấp thu càng nhiều người khác hồn phách chờ hắn phù đồ huyết hải thuật trưởng thành, vậy hắn linh hồn tự nhiên rất khủng bố. Còn như dựa vào hắn hạ phẩm linh căn đi hấp thu thiên địa linh khí kia càng không dùng, quá chậm, trừ phi phía sau có thể đem mình linh căn thăng cấp. Tu luyện hoàn tất về sau, Trần Thanh liền nghe đến ngoài cửa truyền đến Đại Nưu cùng con chó vàng đối thoại âm thanh. "Ta năm nay vượng không được a?" "Vượng? Có thể hay không vượng?" "Vượng? Vượng? Tài vận ra sao?" "Tài vận? Vượng? 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 Tu hành vận đâu?" "Tu hành vận? Vượng? Kia ta số đào hoa đâu? Sẽ có hay không có thân cao chân dài tiên nữ tỷ tỷ coi trọng ta?" "Thao, nhị cậu, ngươi mau nói a." "Giống ô." Con chó vàng phát ra ai oán tiếng gầm. Khi nó gặp được Trần Thanh đi ra, lập tức chạy tới, tại Trần Thanh bốn phía vây quanh vòng vòng. Tựa như tại cáo Đại Nưu hình. Hắc hắc. Thanh gia, ngươi tu luyện tốt. Đại Nưu nhìn thấy Trần Thanh gia, ngu ngơ cười nói. Ừm. Trần Thanh nhìn Đại Nưu một chút. Chỉ bằng Đại Nưu đem Trần gia ra thi thể trộm ra sự kiện kia, liền chứng minh người này trọng tình trọng nghĩa. Mà lại, người này giống như tiềm lực không thấp, sau này có thể trở thành mình lực cản. Trong 3 ngày qua Trần Thanh ngoại trừ quen thuộc tự thân tu vi công pháp bên ngoài, còn có chính là dùng để luyện chế đan dược. Có lẽ hắn là linh hoạt kỳ ảo dễ nguyên nhân, từ nhỏ từ gia gia nơi đó liền có thể chín mọng các loại đan dược phương pháp luyện chế. Nhà hắn dược điền lưu lại dược thảo, còn đủ hắn luyện chế một chút tôi thể đan. Thế là hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một lớn chồng ngân phiếu, còn có 2 ngày này luyện chế 2 viên tôi thể đan đưa tới, nghiêm mặt nói, "Đại Nưu, cái này cho ngươi, ngươi phải nhanh một chút đến luyện khí cảnh, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp làm một chút công pháp. Chỉ cần biết sử dụng công pháp, đó mới là một chân chính tu sĩ." "Hắc hắc, tạ ơn thanh gia." Đại Nưu cũng không khách khí với Trần Thanh, nhận lấy đan dược và ngân phiếu. Vừa vượng giống ôm một bên con chó vàng thấy thế, lập tức ở một bên sủa loạn. Trần Thanh thấy thế, lại đưa cho nó 2 viên tôi thể đan. Con chó vàng một thanh nuốt xuống, còn toát miệng, đối Trần Thanh chạy nước miếng, rõ ràng không vừa lòng. Trần Thanh sờ lên nó đầu chó, khoát tay áo nói, "Không có." Giống ô con chó vàng gầm nhẹ một tiếng, ghé vào một bên, bắt đầu ngủ gật. Trần Thanh ngồi ở một bên bàn đá bên cạnh. Đại Nưu lập tức bưng tới một ly trà, thanh ra, uống chén trà. "Ừm." Trần Thanh khẽ ử, ngón tay tại nhẹ nhàng bóp lấy mặt bàn. 3 ngày này toàn bộ tiểu trấn đều điên cuồng, cái kia trấn thừa đại nhân cùng Hà gia có liên quan. Hà gia bị diệt môn, hắn giận tím mặt, cũng đem chuyện này báo cáo đến Lâm Hoài huyện, khiến cho càng nhiều bộ khoái đi tới Vĩnh Thái trấn. Đồng thời mặt sẹo mang người một thôn đi lục soát, khiến cho các thôn gà bay chó chạy, kêu ca nổi lên một phía. Đại Nưu Thiên về một bên trà, một bên hồi báo tình huống bên ngoài. Nếu không phải mặt sẹo là đứng tại Trần Thanh bên này, chỉ sợ Ô Thạch thôn sớm bị người lục ra được, mà lại lôi hổ giúp toàn bộ bang phái 36 người đều bị truy nã. Nhưng giờ phút này Tang Khôn đám người này đều tại Ô Thạch thôn hào hào, nghiễm nhiên thành Ô Thạch thôn thôn dân. Chuyện này cũng là mặt sẹo giúp giải quyết. Trần Thanh tinh tế suy tư, thầm nghĩ nói, "A, ta cái kia thiếu phụ sư tôn đi nơi nào?" Trần Thanh lại cẩn thận nhớ lại kịch bản trong sách. Tiêu Phàm bị từ hôn, rồi mới hắn ngày thứ 2 liền đã thức tỉnh hắn trong giới chỉ cái kia đạo nguyên anh tàn hồn, sau đó, đúng, tòa miếu cổ kia. Trần Thanh ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Tiêu Phàm sở dĩ có thể đánh thắng mình, cùng hủy diệt trong cơ thể mình kia tứ đại hung thú, cũng là bởi vì hắn cũng đi tòa miếu cổ kia. Hắn tại trong cổ miếu đạt được một loại thần hỏa, Tử Vi Thiên Hỏa. Cái kia tế đàn là một cái thiệt hình dạng, gọi bắt đầu thất tinh trận. Cái kia tế đàn là chuyên môn đến trấn áp cái này tứ đại hung thú, mà cái này Tử Vi Thiên Hỏa chính là trong bắt đầu thất tinh bản nguyên chi hỏa. Từ Thiên Xu, Thiên Huyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang thất tinh tụ tập nhất tinh, hỏa diễm vì tử sát. Nó ẩn chứa tinh thần bên trong cùng bạo nhất lực lượng, có được tuyệt đối lực sát thương, đặc biệt là tại bắt đầu thất tinh trận trong tế đàn, có được thật tổn thương hủy diệt hiệu quả. Nếu như ta không muốn bị thể nội kia 4 đầu hung thú tàn hồn ảnh hưởng tới thần trí, vậy ta nhất định phải đạt được cái này Tử Vi Thiên Hỏa. Có Tử Vi Thiên Hỏa, ta liền có thể uy hiếp thể nội kia hung thú tàn hồn, để bọn chúng trở thành ta pet, mà không phải ta trở thành bọn chúng nô lệ. Trần Thanh trong lòng lặng yên suy nghĩ, trong mắt lộ ra hung quang. Như vậy ta sư tôn là đi tòa miếu cổ kia. Trần Thanh đoán ra được, Cố Vân Yên chỉ sợ là đi cổ thương rừng rậm miếu cổ nơi đó, mà lại có chuyện chậm trễ. Từ khi Trần Thanh dung hợp tứ đại hung thú tàn hồn về sau, tòa miếu cổ kia trấn áp vật liền không có, từ đó xuất hiện một cái thượng cổ bí cảnh. Còn như cái kia bí cảnh, chỉ có thể là luyện khí cảnh trở xuống mới có thể đi vào. Tiêu Phàm tại hắn trong giới chỉ nguyên anh tàn hồn trợ giúp dưới, tại cái này bí cảnh bên trong đạt được Tử Vi Thiên Hỏa chờ đại cơ duyên. Như vậy tại Vĩnh Thái trấn chuyện nơi đây, đến tranh thủ thời gian giải quyết. Trần Thanh thì thào nghĩ đến. Đúng lúc này, Tang Khôn thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Thanh gia, Mạc Sẹo tới. Chương 20. Làm một món lớn. Ồ, Mạc Sẹo tới. Trần Thanh biết, kia là Mạc Sẹo độc trong người thuốc muốn phát tác, hắn là đến muốn giải dược. Thanh gia, nhanh cho ta giải dược a. Lúc này, Mạc Sẹo lảo đảo chạy trở vào, nhìn thấy Trần Thanh, lập tức quỳ rạp xuống Trần Thanh trước mặt, rũa ra run rẩy tay. Giờ phút này hắn toàn thân phát run, bờ môi biến thành màu đen, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nô lên, bên trong tơ máu tràn ngập. Vừa nhìn liền biết là độc dược bắt đầu phát tác. Một bên Tang Khôn, cùng nghe tiếng chạy tới ban chúng, từng cái nhìn xem thê thảm như thế Mạc Sẹo, đều là dùng mình một cái, lại nhìn Trần Thanh trong ánh mắt kính sợ lại nhiều một phần. Trần Thanh xuất ra một cái màu trắng đan dược đưa tới. Mạc Sẹo vội vàng cầm tới, không kịp chờ đợi nhét vào miệng, một ngụm nuốt xuống. Khô khô cụ. Sắp đến hắn liên tục ho khan. Cốc cốc cốc. Trần Thanh nhẹ nhàng gõ mặt bàn, chỉ vào một chén nước trà nói, uống trước chén nước. Cảm ơn. Thanh gia. Khi Mạc Sẹo khôi phục bình thường về sau, nhìn lại thiếu niên ở trước mắt, trong mắt hiện đầy vẻ kính sợ. Nho nhỏ thiếu niên, ác độc như vậy. Hắn trong 3 ngày này hiểu rõ đến, Trần Thanh đầu tiên là đổ thôn, lại diệt Vương gia 4 chiếc, đến diệt Hà gia mấy chục cái người, cũng chỉ bất quá là mới 2 ngày thời gian. Hơn nữa còn có thể chơi độc. Tê, Mạc Sẹo thở sâu, cúi đầu tại Trần Thanh trước mặt, không có lúc trước làm một chấn tổng bộ nhanh uy phong. Mạc Sẹo, ta muốn đi vào các ngươi phủ nhà lao ngục. Trần Thanh lại lần nữa làm ra một chén sạch sẽ nước trà, nhẹ nhàng thổi lấy phía trên lá trà, nhàn nhạt mở miệng. Thanh gia, ngươi muốn đi lao ngục làm gì? Ách. Mạc Sẹo rất nhanh liền nghĩ đến Trần Thanh dự định. Cái kia để Hà Đại Hưu đi vào giết ra ra hắn giám ngục trưởng, cũng tại Trần Thanh tất sát trong danh sách. Tốt, thế nào an bài? Mạc Sẹo không chần chờ, lập tức hỏi. Theo sau Trần Thanh gọi tới Tang Khôn, đối bọn hắn tất cả mọi người bố trí một phen. Lần này, bọn hắn muốn làm một món lớn. Vĩnh Thái trấn phủ nha lao ngục. Mặc dù nơi này chỉ là một cái trấn nhỏ, nhưng lao ngục vẫn phải có, chủ yếu là quan trên trấn bình thường không nghe lời điều dân. Cái gì dạng là không nghe lời? Không hướng trấn thủ lão gia giao nước trà tiền chính là không nghe lời, nhốt vào 10 ngày nửa tháng, cam đoan quản lý đến ngoan ngoãn, ra sau là một cái to lớn lương dân. Giờ phút này Mạc Sẹo mang theo Trần Thanh đi vào trong lao ngục. Vừa tiến đến, chính là một trận âm lãnh gió, cùng tao thúi hương vị nhào tới trước mặt. Đi vài chục bước về sau, tia sáng dần dần trở tối. Rất nhanh bên trong liền truyền đến tiếng khóc, tiếng cầu xin tha thứ. Nghe thanh âm này, Trần Thanh cảm thấy có chút quen thuộc. Kia là trên trấn bán đậu hũ Lý Lao Hán. Nghe nói nương tử của hắn là bán đậu hũ, dáng dấp rất vũ mị, bản kiều nộn đến có thể bóp xuất thủy tới. Một bên Mạc Sẹo thấp giọng nói, Lý Lao Hán bên cạnh còn có cái vương gia, cái kia lão vương giao một số tiền lớn cho trong nha môn sư gia hầu lục, muốn cho Lý Lao Hán Lý thị nương tử biến thành Lý quả phụ. Trần Thanh nghe vậy, khẽ gật đầu. Những chuyện này tại cái này thế đạo rất bình thường, hắn cũng không muốn đi lý. Theo một đường đi vào bên trong, toàn bộ lao ngục đập vào mi mắt, nơi này không tính lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, lại là ngũ tạng đều đủ, các loại hình cụ cái gì cần có đều có. Bàn ủi, roi da, kẹp tay côn, cái đinh băng ghế. Trần Thanh Yên lặng quét mắt bốn phía, ngẫu nhiên còn phát hiện có trên trấn mấy cái người quen biết cũ, hắn khi còn bé còn chạy tới trong cửa hàng của bọn họ chơi qua. Bọn hắn phạm vào cái gì sự tình? Trần Thanh thấp giọng mở miệng. Chiếm đường kinh doanh, không chứng kinh doanh, nguyện lệ không có giao đủ. Mặt xèo thấp giọng về. Trần Thanh im lặng. Hắn tổng kết ra một câu. Đó chính là phía trên không có chuẩn bị tốt, sẽ không đạo lý đối nhân xử thế. Đao đại nhân, lại có phạm nhân sự tình à nha? Lúc này, có đi ngang qua ngục tốt cung kính cùng Mặt Sẹo chào hỏi. Mặt Sẹo nâng cao lấy đầu, trong lỗ mũi khẽ hử, xem như đáp lại. Những ngục tốt kia mặt mũi tràn đầy định hót tránh ra một bên, lại tại Trần Thanh trên thân lướt qua. Rất nhanh, Mặt Sẹo liền đem Trần Thanh đưa đến giám ngục trưởng nơi đó đi. Giám ngục trưởng gọi Hầu Ưu, là nha môn sư gia Hầu Lục nhi tử. Giờ phút này một đám 5-6 cái ngục tốt đang ngồi ở một cái bàn bốn phía, đánh cược tiền, đong đưa xúc sắc, còn có 7-8 cái ngục tốt đứng tại phía sau đi theo đặt cược. Đinh đinh đang xúc sắc lay động âm thanh, tăng thêm ngục tốt hô 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 hô, tạo thành ồn ào thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng giam. Nhìn thấy Mạc Sẹo mang theo Trần Thanh tiến đến, Hầu Bưu liếc qua tới, lớn tiếng nói, "Nha, Lao ca, lại có không có mắt bị ngươi bắt được cả nhà." "Ừm, đây là kia Trần lão đầu cháu trai, ngươi giúp xong nhớ kỹ chiếu cố một chút." Mạc Sẹo nói, đem Trần Thanh nuốt vào một gian còn tính là sạch sẽ không phòng giam bên trong. Hầu Bưu nghe vậy, ngẩng đầu lên. Hắn nhìn lướt qua Trần Thanh, liếm môi một cái, "Nha hắc, vẫn là cái nhỏ non em bé. Yên tâm, cam đoan từ phía trước đến phía sau đều chiếu cố thỏa thỏa." Những người còn lại thấy thế, nhao nhao nhìn về phía Trần Thanh. "Ha ha, vẫn là người thiếu niên lang, dáng dấp vẫn rất đẹp mắt nha." Chậc chậc, tiểu tử này hoa cúc khó giữ được. "Ha ha, Bưu ca có phúc khí a, khó được tiến đến một cái da mịn thịt mềm chim non." "Ta thao mẹ ngươi, tranh thủ thời gian đặt cược, phế cái gì nói." Cả đám chơi đùa, vô cùng náo nhiệt. Bọn này nha dịch cao hứng bừng bừng, cùng cái khác phòng giam bên trong đang đóng những cái kia con mắt vô thần phạm nhân, song phương tạo thành mãnh liệt so sánh, tạo thành trong lao ngục đặc biệt cảnh tượng. Một bên khác, Mặt Sẹo đối Trần Thanh lộ ra một cái ánh mắt cung kính, liền rời đi đại lao. Rời đi lúc này, hắn còn đem đại lao phía ngoài cửa cho đã khóa. Trần Thanh nơi này, hắn khoanh chân ngồi tại cỏ khô trải ván giường bên trên, mà không thay đổi nhìn ra phía ngoài, lặng lặng tính toán hấp thu đám người này về sau, mình có thể hay không tiến vào luyện khí cảnh. Mẹ nó, không cá cược không cá cược, cỏ, lại đoán sai. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến Hầu Bưu một đạo tiếng quát mắng, theo sau khí thế của hắn rào rạt đứng lên, sắc mặt khó chịu nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng nhất ánh mắt rơi vào Trần Thanh nơi này, chậm bước nhanh tới. "Nha, Bưu ca có chơi có chịu nha, thua liền đi tìm phạm nhân xuất khí a." "Hắc hắc, xem ra Bưu ca là muốn đi cho tiểu tử kia giãn gân cốt." "Thôi đi, đâu chỉ lòng gân cốt ta, chỉ sợ còn muốn hơi thả lòng căng đầy hậu môn." Cả đám cười vang. Bọn hắn nhìn về phía Trần Thanh trong ánh mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Cũng có người chuyển đến ánh mắt buộc cận, nhưng chính là không có thương hại hoặc là đồng tình. Đối với những ánh mắt này, Trần Thanh không để ý, hắn lạnh nhạt nhìn xem đi tới Hầu Bưu, lạnh lùng mở miệng, "Là ngươi để Hà Đại Hữu tiến đến, rồi mới dẫn đến Hà Đại Hữu đánh chết Trần Gia Gia a?" "Trần Gia Gia?" Hầu Bưu sững sờ, chợt nghĩ đến lúc trước mặt xẻo nói Trần lão đầu, đột nhiên vua hót một cái, cười gần nói, "Ngọa tạo, chẳng lẽ ngài là kia Trần lão đầu cháu trai?" Chậc chậc, Hà Đại Hữu cho lão tử một bút không tệ tiền đánh bạc, hắn phải vào tới chơi chơi những cái kia hình cụ, thế là ngay tại Gia Gia người trên thân thử dưới, ai biết Gia Gia người như vậy không khỏi đánh. Nghe vậy, Trần Thanh khẽ miệng lộ ra cười lạnh. "Vậy ngươi cũng đi chết." Theo sau cả người bỗng nhiên hướng về Hầu Bưu vào tới. Chương 21. Giết chính là ngươi Hồ Thiên. Hầu Bưu thấy thế, hoàn toàn không để vào mắt, còn hài hước cười nói, "Nha, vẫn là cái tính khí nóng nảy chim non, chậc chậc chờ sau đó lao tử liền để ngươi quỷ hoa hoa kêu to." Nói, hắn vươn tay, muốn bóp lấy Trần Thanh cổ đem hắn cầm lên tới. Nhưng rất nhanh, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, chỉ gặp trước mắt Trần Thanh ngón tay nơi đó, bá một tiếng mọc ra năm cái lợi chảo, lập tức đem hắn bàn tay hoạch đến náo loạn, theo sát lấy hung hăng hướng phía bộ ngực của mình chụp tới. Phốc. Suy kéo, trong nháy mắt thật sâu bắt bỏ vào Hầu Bưu trong lồng ngực, theo sau giống lưỡi dao xé mở trang giấy, hắn lồng ngực bốn khối huyết nhục liền bị Trần Thanh vạch xuống đến, theo sát lấy trái tim, tâm can tỳ phổi thận, thẳng đến đại tràng, rơi xuống đầy đất. A! Hầu Bưu phát ra thảm liệt gào thét, theo sau rất nhanh không một tiếng động, trên gương mặt con mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Nha a, không hổ là chim non, tiếng kêu này, chợt chợt. Nghe được Hầu Bưu phát ra kêu thảm, một đám ngục tốt phát ra hèn mọn tiếng cười. Theo sau có người phản ứng lại, a, không đúng, không phải là tiểu tử kia gọi sao? Thế nào là Bưu ca kia? Theo sau một đám ngục tốt nhìn sang, chỉ gặp gian kia phòng giam bên trong, Hầu Bưu nằm trên mặt đất bên trên, nội tạng chảy lan đầy đất, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn. Không tốt, tiểu tử kia có gì đó quái lạ, hắn giết Bưu ca. Một đám ngục tốt phản ứng lại, đang muốn rút ra bên hông bội đao lúc, từng cái đầu bay ra ngoài. Phốc phốc, phốc phốc. Rất nhanh, hết thể hơn 10 người ngục tốt liền ngã tại trong vũng máu, bị Trần Thanh miểu sát. Phía ngoài khu vực ngục tốt nghe được động tĩnh, nhao nhao chạy vào, khi thấy cả người là máu Trần Thanh, cùng đầy đất thi thể lúc, dọa đến kinh hô lên. "Lớn mật, tiểu tử, ngươi muốn tạo phản phải không?" Trần Thanh không nói một lời, hướng về bọn hắn đông nhiên liền bỏ tới. "A, chạy mau." Có chừng hơn 10 người ngục tốt điên cuồng hướng về ngoại môn chạy trốn, bình thường đuổi bắt bách tính lúc, bọn hắn hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi, bây giờ bị Trần Thanh truy sát lúc, cũng là tâm tư giống nhau. Dù sao chính là muốn chạy được nhanh. Rất nhanh, bọn hắn tuyệt vọng, lao ngục ngoại môn đại môn, lại bị người từ bên ngoài đã khóa. Phốc phốc. Phốc phốc. Rất nhanh, Trần Thanh đuổi theo, sắc bén mũi chảo đem hơn 10 người ngục tốt từng cái giết sạch sẽ. Nhìn xem đầy đất thi thể, lại nhìn xem mình hai tay kia dài bằng chiếc đũa lợi chảo, Trần Thanh cảm thấy, cái này cái gì cửu lũ huyền minh thủ có điểm giống cửu âm bạch cốt chảo a. Trần Thanh khỏe miệng lộ ra khát máu cười lạnh, dưới chân thao thiết ảnh tử bắt đầu phát ra, đem những này người huyết khí đều thôn vệ. Rất nhanh, trong lao ngục ngục tốt, chỉ còn lại đầy đất không xương. Trong phòng giam phạm nhân, từng cái nhìn xem Trần Thanh, kinh hãi vô cùng. Bọn hắn toàn trường mắt thấy đây hết thảy. Trần Thanh không để ý bọn hắn dùng trong tay lợi chảo cắt lao ngục ngoại môn đại môn, rồi mới nhìn về phía đi tới Tang Khôn bọn người. Cho bên trong tất cả mọi người một thông khoái, rồi mới đem nơi này một mũi lửa đốt đi. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trấn thủ đại nhân nhà phương hướng. "Vâng." Tang Khôn bọn người dùng mình một cái. Bên trong có rất nhiều người đều là Trần Thanh nhận biết, cũng là bởi vì bọn hắn nhìn thấy Trần Thanh giết người, nếu như phóng xuất, đều là phiền phức, mà bây giờ Trần Thanh muốn đem bọn hắn đều giết. "Tê." Tang Khôn bọn người thở sâu, nhao nhao tiến vào trong lao ngục đi giết sạch tất cả mọi người. Bọn hắn đã tại Trần Thanh thuyền hải tặc, mặc kệ làm sao, bị Đại Viêm triều đình bắt được người, tội của bọn hắn giống nhau là chết hạ trạng, vậy không thể làm gì khác hơn là cùng Trần Thanh một đường đi đến đen, có lẽ còn có thể làm bản thân lớn mạnh, làm tiêu giao đạo tặc. Rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trần Thanh im lặng. Những người kia cũng là không nguyện ý vì hắn ra ra làm chứng người, chết cũng xứng đáng. Còn như một chút người vô tội, ai để ý đâu. Ầm ầm. Cũng không lâu lắm, toàn bộ lao ngục, đại hỏa chủ thiên. Trần Thanh bọn người tính tính giấu tại góc đường chỗ tối, tính tính nhìn xem. Khi thấy Mặt Sẹo mang theo mấy trăm người tới cứu lửa lúc, là hắn biết kế hoạch thành công một nửa. Chỉ cần Mặt Sẹo đem phủ nha bên trong tất cả mọi người, thậm chí là trấn thủ Hồ Thiên nhà người cũng mang đến cứu hỏa, vậy hắn liền mang theo người đi diệt Hồ Thiên nhà. Cùng lúc đó, Hồ gia, phế bật, hảo hảo lao ngục thế nào sẽ lửa. Hầu Bưu cái kia cậu vật có phải hay không lại tại bên trong đánh bạc, rồi mới bị một chút mao tặc phóng hỏa rồi. Mẹ nó chờ lao tử diệt lửa, nhất định khiến hắn đẹp mắt. Hồ gia trong đại điện, truyền ra Hồ Thiên tiếng gầm gừ phẫn nộ. Lao ngục lửa cháy, nhưng là muốn bị trị một cái bất lực chi tội. Giờ phút này hắn càng là đem gia tộc bên trong hộ viện đều phái đi qua cứu hỏa, thế là lưu tại gia tộc bên trong thành viên cũng không nhiều. Giờ phút này trong đại điện truyền ra Hồ Thiên tiếng gầm gừ, để ở nhà thành viên rụt cổ một cái, không dám tiến vào làm tức giận gia chủ lửa giận. Mà Hồ Thiên chắp tay sau lưng, ở trong đại điện đi tới đi lui. Một bên Hầu Lục túi đầu không dám nói lời nào. Mà tại trên thủ vị, còn ngồi một ông lão tóc xám, cầm trong tay hắn một cái sổ sách, thần sắc lạnh nhạt lật xem. Hắn là Hồ Thiên gia gia, cũng coi là Hồ gia lão tổ. Một luyện khí cảnh tứ trọng lão giả. Đốt đi liền đốt đi, phát như thế đại hỏa cũng vô dụng. Vẫn là nghĩ biện pháp như thế nào đạt được càng nhiều tụ linh đan danh ngạch đi. Không phải cảnh giới của chúng ta không thể đi lên, huống tại cái này nho nhỏ Vĩnh Thái trấn, thế nhưng là không có tiền đồ. Hồ gia lão tổ khẽ lắc đầu nói, "Lão tổ, ngươi không biết, muốn có được tụ linh đan mua sắm danh ngạch, cũng cần chiến tích, không phải trấn ma ti cũng sẽ không tùy tiện để chúng ta mua sắm tụ linh đan." Đúng lúc này, Hồ Thiên bỗng nhiên khẽ giật mình, dùng cái mũi ngửi ngửi. "Cái gì hương vị?" Hồ Thiên tràn đầy nghi hoặc mở miệng. Đột nhiên, trên thủ vị lão tổ bỗng nhiên đứng lên, hoảng sợ nói, "Không tốt, đây là khí độc." "Nhanh, ngừng thở." Nhưng đã tới đã không kịp, Hồ Thiên, Hồ gia lão tổ hai người thân hình lắc lư dưới, đang muốn té ngã. "Ai? Lớn mật, các ngươi là ai? Dám can đảm tập kích trấn thủ phủ, giết chính là trấn thủ phủ người, giết." A, đúng lúc này đại điện ngoại truyền tới tiếng chém giết. Hồ Thiên cùng Hồ gia lão tổ sắc mặt đống nhiên đại biến, dám can đảm đến tập kích trấn thủ phủ người, nhất định là bỏ mạng vì tu. Ầm, đúng lúc này đại điện đại môn đống nhiên bị người đá văng, một đám đằng đằng sát khí người đống nhiên bọc vào. Hồ Thiên cùng hắn lão tổ liếc nhau một cái, đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh. Đối phương vậy mà như thế nhanh liền giết tiến đến, hơn nữa còn hạ độc khí, đó nhất định là sớm chuẩn bị tốt. "Các vị hảo hán, không biết ta Hồ Mỗ khi nào đắc tội ngươi." Nhưng nói được nửa câu, Hồ Thiên lời nói lập tức bị hế trụ, hắn thấy được quen thuộc người, "Tang Khôn, mẹ nó là ngươi, ngươi điên rồi phải không?" "Ha ha, lão tử không điên, lão tử hôm nay muốn giết chính là ngươi Hồ Thiên." Tang Khôn cười gần mở miệng, theo sau đám người hướng tiện cho cả hai tản ra, lộ ra một cái thân hình thon dài nhưng lại lộ ra non nớt thiếu niên. Đám người nhao nhao cùng kính hành lễ. "Thanh gia." Chương 22. Luyện khí nhất trọng. "Thanh gia." Hồ Thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Từ đâu tới đại nhân vật? Nhưng khi hắn thấy rõ trước mắt khuôn mặt còn hơi có vẻ non nớt thời niên thiếu, con người bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, "Là ngươi, Trần Thanh, cái kia Trần lao đầu cháu trai." "Ha ha, là ta." Trần Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vòng ngoạn vị ý cười, "Hồ đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, a ngươi không phải một mực tại phái mặt sẹo bắt ta sao? Còn muốn phạt ta quản, ta cái này không phải liền là đến nộp tiền phạt nha." Trần Thanh nói, trong tay nhiều hơn một lớn chồng ngân phiếu, không ngừng mà bước, "Đến, ngươi cần phạt ta nhiều ít khoản? Ta giao tiền phạt." Ngươi dù sao cũng phải muốn đem gia gia của ta trả lại cho ta đi. Hồ Thiên con mắt nhắm lại, hắn biết Trần Thanh là kẻ đến không tiện. Hơn nữa còn nhường một chút Tang Khôn bọn người đi theo, thật sự là rất quỷ dị a. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới khách sạn tiểu nhị báo cáo mà đến thông tin. Cái kia xinh đẹp thiếu phụ, Trần Thanh mang về nữ tử kia, chẳng lẽ là nàng cho Trần Thanh chỗ dựa? Nghĩ thông suốt nơi này, Hồ Thiên trong lòng có so đo, trước mắt là muốn trước trấn an Trần Thanh là thượng sách. Thế là hắn mang theo một tia trưởng bối giọng điệu nói ra, "Trần Thanh, ngươi có biết ngươi đây là cái gì hành vi? Công nhiên dẫn người va chạm trấn thủ phủ, đây chính là chu sát cựu tộc đại tội. Nhưng là bản quan biết ngươi là hảo hải tử, mà lại ra ra ngươi vẫn là trên trấn số lượng không nhiều dược sư. Cho nên xem ở lão nhân gia ông ta phân thượng, ngươi tranh thủ thời gian dẫn người rời đi thôi, bản quan liền không truy cứu, ngày mai đến đem ngươi ra ra mang đi là được." Lời nói rơi xuống, Trần Thanh cười ha hả, cười nhạo nói, "Hồ Thiên, tốt một cái quan phụ mẫu à, mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ. Nếu không phải ta biết ra ra của ta đã bị các ngươi hại chết, ta thao mẹ ngươi ta liền sẽ tin tưởng." "Trần Thanh," để Hồ Thiên sắc mặt âm trầm, thư lệnh nói, "Trần Thanh, ngươi cho rằng ngươi chỉ bằng những này tiểu lưu manh sẽ phải là ta cùng nhà ta lão tổ đối thủ sao? Buồn cười, không biết sống chết." "Ha ha, thật sao?" Trần Thanh đã không muốn cùng hắn nói nhảm, thân hình cấp tốc xung ra, tốc độ cực nhanh, sát na đã đến Hồ Thiên trước mặt. Hồ Thiên hừ lạnh một tiếng, liền muốn thôi động linh lực trong cơ thể đến ngăn cản, nhưng thần sắc hắn đông nhiên lại biến, "Ngươi..." Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Hồ Thiên bị Trần Thanh hung hăng một cước đạp bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tới đất bên trên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. "Thằng nhãi ranh, ngươi dám?" Hồ gia lão tổ đang muốn xông ra, cũng đông nhiên phát hiện thể nội linh khí để lên không nổi, nhưng Trần Thanh đã đông nhiên đã tới trước người hắn, suy kéo một tiếng, trong tay lợi chảo đã cắt đứt hắn cổ. Hồ gia lão tổ đầu trong nháy mắt rớt xuống, cái cổ nơi đó như suối phun phun ra cốt cốt máu tươi. "A, lão tổ." Hồ Thiên con mắt trừng lớn, vừa sợ vừa giận trừng mắt Trần Thanh, "Danh con, ngươi vậy mà như thế tàn nhẫn." "Ha ha, tàn nhẫn, gián tiếp chết trong tay ngươi người còn ít sao?" Trần Thanh khinh thường cười lạnh, hơi nhếch khóe môi lên lên, "Hồ đại nhân, viên kia trung phẩm đan dược không tệ a." "Ngươi, viên đan dược kia có độc." Hồ Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nguyên lai là viên đan dược kia vấn đề. "Ha ha, không có độc, chẳng qua là phối hợp ta lúc trước khí độc, viên đan dược kia bên trong một vị thuốc dẫn phát làm, dẫn đến trong cơ thể ngươi linh lực tạm thời để lên không nổi mà thôi." Trần Thanh cười lạnh, chậm rãi đi hướng Hồ Thiên. Hồ Thiên trong lòng cuối cùng luống cuống, thì ra là thế. Mẹ nó tiểu tử này vậy mà đã sớm ám toán tốt. Nhưng hắn vẫn là lấy dũng khí, mở miệng nói ra, "Ngươi, ngươi đừng giết ta, đừng xúc động, ta thế nhưng là mệnh quan triều đình, mặc dù chỉ là cửu phẩm, nhưng nếu như ta bị giết, phía trên nhất định sẽ phái trấn ma vệ xuống tới, mặc kệ ngươi phía sau có ai, cũng không sánh bằng Đại Viêm Đế quốc." Nghe vậy, Trần Thanh dừng bước. Hồ Thiên nhẹ nhàng thở ra, Đại Viêm trấn ma ti uy danh hiển hách, liền xem như nhất lưu tu hành tông môn, cũng không dám cùng Đại Viêm Đế quốc chính diện chống lại. "Ha ha, thật sao?" Trần Thanh trong mắt mang theo điên cuồng cắt máu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy rõ ràng rằng, một cước giẫm tại nằm dưới đất Hồ Thiên, khinh thường nói, Hồ đại nhân à, ngươi nói trấn ma ti lợi hại như thế, vậy bọn hắn thế nào không đến chủ trì một chút công đạo? Ngươi xem một chút, ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, toàn bộ Vĩnh Thái trấn, Lâm Hoài huyện, nhưng có qua công đạo. Thế gian này không có công đạo, ha ha, căn bản cũng không có, như vậy cũng chỉ phải ta tự mình tới lấy ta muốn công đạo. Trần Thanh ha ha cười lạnh, giống như điên cuồng. Trần Thanh, đừng xúc động, thả ta giúp ngươi chủ trì công đạo. Ta dùng tiên đạo thể, ta cam đoan. Nhìn xem Trần Thanh trạng thái, Hồ Thiên sợ hãi, đội vàng run giọng nói. Ngươi, a. Trần Thanh con mắt xích hồng, đột nhiên phẫn nộ quát, ta đi ngươi mã. Giang giác. Trần Thanh giận mắng, dưới chân có chút dùng sức, đạp gãy Hồ Thiên xương ngực. Trong ngay mắt, Hồ Thiên con mắt trừng lớn, khỏe miệng không ngừng tràn bị máu tươi. Ngươi chó quan, ta giẫm chết ngươi. Trần Thanh gầm nhẹ một tiếng, dưới chân tiếp tục liên tục dùng sức. Ầm, ầm, ầm. Một cước, hai cước, ba cước. A, Hồ Thiên phát ra thê lương rú thảm, thẳng đến cuối cùng nhất không một tiếng động. Trần Thanh ngạnh sinh sinh đem Hồ Thiên lồng ngực dẫm đến náo loạn. Hô, Trần Thanh nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt xích hồng bắt đầu tiêu tán, nhìn xem dưới chân như bùn nhão đồng dạng thi thể, thôi động thao thiết hình bóng, bắt đầu thôn vệ. Thanh gia, người này xử trí như thế nào? Lúc này, Đại Nưu cầm lên trốn ở trong góc run lẩy bẩy Hầu Lục. Hầu Lục nhìn xem Trần Thanh, cất đái cùng ra, hồn thân run rẩy, đang muốn cầu xin tha thứ, liền bị Trần Thanh ngắt lời hắn, lạnh lùng nói, "Giết đi." "Vâng." Đại Nưu nhếch miệng cười một tiếng, một bàn tay đập vào Hầu Lục trán, trong nháy mắt trưởng đập chết hắn. Giết sạch nơi này tất cả mọi người, rồi mới đem tài vật cướp bóc không còn. Trần Thanh tiếp tục băng lãnh mở miệng. Tang Khôn kính sợ nhìn Trần Thanh một chút, làm chim thú tứ tán, nhanh chóng rời đi vơ vét tài vật. Mà Trần Thanh liền đem Hồ Thiên cùng Hồ Gia lão tổ hai người linh khí nhanh chóng cho hấp thu. Rất nhanh, trong cơ thể hắn linh hải cuối cùng đạt đến 100 trượng. Luyện khí cảnh nhất trọng. Trần Thanh trong mắt lộ ra tinh mang, lẩm bẩm nói, xem ra cần phải cần tìm công pháp. Mặc kệ là đem linh khí trước người hình thành linh năng bình chứng, hoặc là linh năng công kích, đều cần công pháp đến vận chuyển. Nhưng Trần Thanh không có phương diện này công pháp, những ngày này chiến đấu toàn bộ nhờ hắn nhục thân bản năng. Trần Thanh nghĩ đến, như vậy tiếp xuống liền muốn đi một chút cổ thương rừng rậm, cướp đoạt một chút cái kia bí cảnh tài nguyên, còn có, nơi đó sẽ có rất nhiều luyện khí cảnh chất dinh dưỡng đâu. Lại phía sau, hắn sẽ vì tránh né trấn ma ti điều tra, sẽ cùng Cố Vân Yên đi một chuyến Hợp Hoàn Tông, tránh né một chút danh tiếng. Khi Trần Thanh một đám người rời đi trấn thủ phủ thời điểm, một thanh trùng thiên đại hỏa ầm ầm tiêu đốt mà lên, trấn thủ phủ bị tiêu đến tinh quang. Chương 23. Rời đi một ngày này, một thì kinh thiên tin tức anh động toàn bộ Vĩnh Thái trấn, nhấc lên thao thiên ba lan, khiến cho vô số người hoa nhưng lòng người bàng hoàng. Trấn thủ phủ bị đại hỏa đốt cháy, trấn thủ đại nhân, trấn thừa, sư gia, quan lại trở phủ nha tất cả quan viên hết thảy bị tiêu chết, liền ngay cả trên trấn lao ngục cũng đồng thời bị đốt, phạm nhân, ngục tốt, không một may mắn thoát khỏi, táng thân biển lửa. Lâm Hoài huyện thành lập tức phái nha dịch tiến đến điều tra, duy nhất may mắn còn sống sót tổng bộ đầu mặt xẻo tích cực phối hợp. Cuối cùng nhất đạt được kết quả lại là Hầu Lục cùng con của hắn Hầu Diêu, vì trả thù trấn thủ đại nhân đối với hắn nhiều năm ngược đãi, ghi hận trong lòng, một người phóng hỏa đốt đi lao ngục, một người phóng hỏa đốt đi trấn thủ phủ. Mà từ Lâm Hoài huyện tới bộ khoái tại cùng mặt xẻo điều tra quá trình bên trong, cũng phát hiện các loại độc phấn, cùng đan điền linh khí nghịch chuyển dược vật từ Hầu gia lục soát ra. Lại có mặt xẻo phi thường bên trên đạo chuẩn bị. Bởi vậy minh xác là Hầu Lục hai cha con làm án, cuối cùng nhất bọn hắn bị mặt xẻo giết chết. Mà lại rất nhanh Hà Đại Hữu nhà án cũng bị nhận định là Hầu Lục làm, lý do là trấn thừa đại nhân đối Hầu Lục người sư gia này lâu dài ức hiếp, Hầu Lục ghi hận trong lòng. Bởi vậy diệt hắn cả nhà. Mặc dù ở trong đó con quấn quấn điểm đáng ngờ rất nhiều, nhưng ở kim tiền khu độc dưới, rất nhanh liền án kết. Mặc kệ người khác tin hay không, tại khổng lồ ngân phiếu trợ giúp dưới, Lâm Hoài huyện huyện thủ đè ép xuống, cũng không có báo lên tới trấn ma thi, không phải hắn cũng có tội. Thế là, mới trấn thủ đại nhân bổ nhiệm xuống tới, lập công mặt sẹo. Lý do là mặt sẹo là bản xứ người, rất được dân tâm. Nhưng Vinh Thái trấn người địa phương từng cái trong lòng sáng như gương, bất quá bọn hắn không có lắm miệng, vẫn như cũ trải qua cuộc sống của mình. Còn như mặt sẹo, hắn sợ hai Trần Thanh đám người này, hoặc là có thể lập tức đem Trần Thanh bọn người giết chết, hoặc là liền hợp tác với Trần Thanh, cho nên hắn đem tất cả mọi chuyện đều che giấu, mà lại hắn cũng cần một đằng có thể làm chuyện mờ ám người. Ô Thạch thôn vẫn là cái kia sườn núi nhỏ bên trên, cái kia phần mộ trước. Trần Thanh nhìn xem Đại Nưu đem những người kia đầu tế điện lấy Trần gia ra, nhìn xem Đại Nưu nỉ non, thần sắc đạm mạc. Đại Nưu từ trong ngực lấy ra một cái vỏ rượu, đặt ở trước mộ địa, mở miệng nói, "Trần gia gia, Thanh gia nói ngài thích ngoại trừ luyện đan phối chế thảo dược, còn thích uống rượu đâu? Ta trước kia muốn cùng ngài uống, ngài nói là ta còn nhỏ, sợ ta làm hư Thanh gia. Bất quá bây giờ ngài yên tâm, ta đã trưởng thành, có thể uống rượu, còn có a, ta là lương dân, là người tốt, cũng không thể tùy tiện đem Thanh gia làm hư rồi." Đại Nưu nói, mình uống một ngụm tử, lại nhẹ nhàng vẩy xuống một chút tại trước bộ phần, thế là lại đem vỏ rượu bỏ vào con chó vàng trước người. Con chó vàng ô ô gầm nhẹ hai tiếng, hai con chân trước nâng lên vỏ rượu, liền hướng miệng bên trong rót rượu. Đại Nưu nhìn về phía thần sắc lạnh lùng Trần Thanh, hắn cảm thấy Trần Thanh như có điểm thay đổi, nhưng hắn lại hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng nhất lại về với Trần Thanh biến cô gia đình, thế là tất cả nghi hoặc biến thành một tiếng đau lòng thở dài. Trần Thanh nghi hoặc mà liếc nhìn Đại Nưu, không nhiều để ý, lại nhìn về phía mộ bia. Hắn nghĩ tới Trần gia linh thực linh dược kinh thư bách khoa toàn thư quyển sách này, nghĩ đến đan đạo trọng yếu, hắn ở trong lòng yên lặng đọc. Thiên địa văn vật có linh có tính, người có thể ngự linh, cỏ cây cũng có thể. Thiên địa vĩnh chân, linh khí tối thể, cho nên tụ linh, nạp linh, nhập hắn thủy, lấy được hắn thần, ta chính là tu cỏ cây, nên biết vật tính, hiểu thiên lý. Trần Thanh ánh mắt sáng rõ, sách này không đơn giản a. Phía trên giảng giải thiên địa vạn vật đều có linh, bởi vậy đem cỏ cây bên trên linh khí ngưng luyện, biến thành một viên tụ linh đan, trực tiếp để cho người ta thể tiêu hóa cùng hấp thu. Dạng này so thổ nạp tới càng nhanh. Thổ nạp thổ tức, hấp thu thiên địa linh khí nhanh chậm, quyết định bởi với người thể chất, linh căn cùng công pháp đẳng cấp, bởi vậy mỗi một người chênh lệch rất lớn. Nhưng là, nếu như là đan dược dung hợp, đó chính là phương thức đơn giản nhất. Cho nên tại thế gian này, đan dược rất trọng yếu. Trần Thanh ôm cánh tay, lại nhìn về phía Đại Nưu cùng con chó vàng. Hai người bọn họ mặc dù rõ ràng là uống nhiều quá, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy thanh tỉnh, yên lặng thủ hộ tại bên cạnh mình, cảnh giác ban đêm khả năng xuất hiện nguy hiểm. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Gió rét thổi tới, nương theo lấy sàn sạt tiếng lá cây, còn có đồng bệnh nhiều rơi xuống lá tùng. Trần Thanh trong mơ hồ, mở mắt ra, xem ở tựa ở bên cạnh mình ngủ con chó vàng cùng Đại Nưu, đầy bọn hắn. Rất nhanh, Đại Nưu cùng con chó vàng yếu ớt tỉnh lại. "Đi, Đại Nưu, nhị cậu." Nói xong, Trần Thanh đứng dậy, quay người rời đi. Ô Thạch thôn cửa thôn. Tang Khôn mang theo hơn 30 người đã đợi chờ ở chỗ này. Mỗi người bọn họ đều bao lớn bao nhỏ, một bộ thôn dân cách ăn mặc. Có thể là bởi vì Đại Nưu thích dùng liêm đao, bởi vậy bọn hắn mỗi một người đều mang theo mấy cái liêm đao. Giờ phút này từng cái cả lơ phất phơ, ngồi không có ngồi tướng, đứng không có đứng tướng, nghiêm nhiên một bộ du côn vô lại bộ dáng. Tang Khôn miệng bên trong ngậm một quả cỏ, nhìn thấy Trần Thanh ba cái đến, lập tức hấp tấp hướng về phía trước nói ra, "Thanh gia, chúng ta chuẩn bị xong." Trần Thanh quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn xem hắn dây lưng quần nơi đó cắm đầy liêm đao, hỏi, "Ngươi mang như vậy nhiều liêm đao làm gì?" "Hắc hắc, sau này chúng ta không gọi lôi hổ rút, chúng ta gọi liêm đao rút." Tang Khôn đắc ý nói, khẩn trương nhìn xem Trần Thanh, hỏi, "Làm sao, Thanh gia?" "Có thể." Trần Thanh khẽ bước cằm, không nhiều để ý thế là quét đám người một chút, tiếp tục nói, "Đi thôi, nơi này là không thể ở nữa, chúng ta đi trước cổ thương rừng rậm." "Ừm, được rồi, đi các huynh đệ." Tang Khôn nghe được Trần Thanh đồng ý, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, lập tức kêu gọi đám người đi theo Trần Thanh phía sau. Chương 24. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc. Đám người một đường đi đường núi, trèo non lội suối. Cuối cùng, tại xế chiều mặt trời lặn thời điểm, tiến vào cổ thương rừng rậm. Càng đi rừng rậm chỗ sâu đi đến, gặp phải hung thú thì càng nhiều, nhưng đại bộ phận đều là phổ thông hung thú hay là nhất giai yêu thú. Nhất giai yêu thú đối ứng nhân loại luyện thể cảnh, đám người cũng ứng phó được, thế là hữu kinh vô hiểm tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Đám người một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía, một bên chậm rãi đi tới. Nhưng vào lúc này, phía trước vang lên ồn ào tiếng bước chân, theo sát lấy là nữ tử tiếng kêu cứu, dần dần tới gần. Trần Thanh lập tức cảnh giác, phân phó nói, "Đề phòng." Đại Nưu, Tang Khôn, hai người liếm môi một cái, khóe miệng lộ ra nhe răng cười chi ý, đám người vây quanh ở Trần Thanh bốn phía, cảnh giác nhìn về phía trước. Con chó vàng cũng là nhe răng trợn mắt gầm nhẹ. Rất nhanh, xa xa phía trước nơi rừng rậm, xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Quần áo bọn hắn phức tạp, có người mặc da thú, có trần trụi thân trên, cũng có mặc áo gai. Nhưng trên mặt của mỗi người đều mang dữ tợn, trong mắt lộ ra một cỗ tàn nhẫn. Giờ phút này đoàn người ngay tại đuổi theo hai tên người mặc váy dài nữ tử, thỉnh thoảng vang lên vui đùa ầm ĩ trọn tiếng cười, cùng một chút ấu vế ngữ điệu. Hai tên nữ tử da thịt trắng hơn tuyết, da trắng non nà, dáng dấp cực kỳ đẹp mắt, các nàng trong mắt mang theo lo lắng cùng vẻ tức giận. "Sư tỷ, thế nào xử lý à? Bọn hắn muốn đuổi tới chúng ta, rơi vào trong tay bọn họ, chúng ta nhất định không có kết cục tốt." Chạy bên trong, một lục váy nữ tử lo lắng mở miệng. Một tên khác người mặc váy trắng nữ tử ánh mắt cấp tốc đảo qua trong rừng rậm hoàn cảnh, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào nơi xa Trần Thanh bọn người trên thân. Nàng ánh mắt lấp lóe xuống hóa thành kiên định, lập tức nói, hướng phương hướng của bọn hắn chạy tới. "Bọn hắn?" Lục sắc nữ tử nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thanh bọn người, xem bọn hắn trang phục, chẳng qua là một đám thôn dân mà thôi à, chỉ sợ là lên núi đến săn thú, chúng ta đường vòng chạy à. "Đừng cho người khác gây phiền toái." Nhưng lời nói rơi xuống, nữ tử váy trắng đã hướng về Trần Thanh bọn hắn chạy tới. Lục váy nữ tử thấy thế, chỉ có thể là khẽ cắn môi đi theo. Một bên khác, Trần Thanh nhìn thấy hai người bọn họ trực tiếp hướng về mình chạy tới, khóe miệng của hắn nổi lên một vòng dữ tợn, cũng như có như không trêu tức. "Thanh gia." Tang Khôn liếm môi một cái, ánh mắt thẳng vào nhìn xem cái này hai tên nữ tử. "Không đổi." Trần Thanh thần sắc lạnh nhạt. "Cứu mạng a, các vị đại ca, cứu lấy chúng ta, có sơn phỉ muốn mưu hại chúng ta." Nữ tử váy trắng chạy đến trước mặt, đổ mồ hôi lâm ly, thần sắc lo lắng nói. Lục váy nữ tử cũng thở hồng hộc đến trước mặt, nhìn lướt qua đám người, đội vàng nói, "Mọi người chạy mau, có sơn phỉ." Nói xong, nàng lôi kéo nữ tử váy trắng đang muốn vòng qua Trần Thanh bọn người. Đại Nưu liệt cười, mang người ngăn cản hai người bọn họ. "Các ngươi ý gì?" Nữ tử váy trắng lập tức cảnh giác, trên tay trường kiếm chỉ vào Đại Nưu. Thức thời, liền tranh thủ thời gian chạy, không phải chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nha, người nữ nhân này, các ngươi chạy trốn phương hướng rõ ràng cùng chúng ta nơi này không quan hệ chút nào. Bây giờ lại hướng về chúng ta lao đến, là muốn cho chúng ta giúp ngươi ngăn trở địch nhân a. Chiêu này họa thủy đông dẫn dùng đến cũng không tệ. Lúc này, Trần Thanh đi hướng bọn hắn, mặt mũi tràn đầy rêu rêu nói. Ngươi, các ngươi. Lục váy nữ tử nhìn trước mắt đám người này, phát hiện bọn hắn ngoại trừ mặc giống thôn dân, nhưng bọn hắn khuôn mặt từng cái hung thần ác sát, chỉ sợ cũng không phải người tốt. Nàng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Không phải là vừa ra hồ khẩu, lại lọt vào ổ sói đi. Như thế một trí hoãn, kia 10 cái sơn phỉ cũng tới đến Trần Thanh đám người trước mặt. Trần Thanh hơi lườm bọn hắn, phát hiện đại bộ phận đều là luyện thể cảnh, cầm đầu người kia là luyện khí nhị trọng, không khỏi yên lòng. Còn như cái này hai tên nữ tử, một cái luyện thể bắt trọng, một cái luyện thể tiểu trọng, nhưng rõ ràng là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, đánh không lại bọn này liếm máu trên lưới đao sơn phỉ. Nha, còn có như thế nhiều người tại a. Lúc này, sơn phỉ thủ lĩnh cười bừa, hoàn toàn không có đem Trần Thanh bọn người để vào mắt, hắn cười gần nói, đem kia hai cái xinh đẹp cô nàng giao ra. Nghe vậy, Tang Khôn bọn người nhìn về phía Trần Thanh. Trần Thanh khoát tay áo, đám người tránh ra một con đường. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai tên nữ tử lộ ra thần sắc thất vọng. Nữ tử váy trắng hướng phía Trần Thanh phẫn nộ nói, ngươi có còn hay không là nam nhân a? Cứ như vậy xem chúng ta hai cái bị sơn phỉ bắt đi. Nghe vậy, Trần Thanh hai đầu lông mày ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía nàng, đầu óc ngươi có ma bệnh. Nữ tử váy trắng lập tức khẽ giật mình. Tại trong tông môn, cái nào nam tử nhìn thấy nàng không phải ba kết đi lên lấy lòng. Tiểu tử này vậy mà như thế không biết tốt xấu. Ghê tởm. Nàng không khỏi hận lên Trần Thanh. Nhìn thấy Trần Thanh bọn người ngoan ngoãn tránh ra, sơn phỉ thủ lĩnh nết miệng cười một tiếng, những người này còn tính là nghe lời đâu. Đừng tưởng rằng bọn hắn tránh ra, hắn liền không giết. Tại người sau trong mắt, bọn hắn đám người này cũng là dê méo. Chờ hắn người cười gần tới gần về sau, từng cái phách lối đem trong tay đại đao đe dọa lấy Tang Khôn bọn người. Trong đó một tên sơn phỉ đi vào Trần Thanh trước mặt, nhìn lướt qua Trần Thanh, cười lạnh nói, đem trên người tài vật đều giao ra. Không được. Trần Thanh hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vòng ngoạn vị ý cười nói. Sơn phỉ ánh mắt nhắm lại, rêu rêu nói, muốn tiền hay là muốn mạng? Trần Thanh nghĩ, chân thành nói, đều muốn. Bạch. Đúng lúc này, sát cơ bỗng nhiên bộc phát, một đạo hàn mang hiện lên, trước mắt sơn phỉ còn không có kịp phản ứng, đầu của hắn liền trực tiếp bay ra ngoài. Máu chảy như trụ. Tất cả sơn phỉ lập tức ngây dại. Liền ngay cả kia hai nữ tử cũng là mở ra mê người miệng nhỏ. Hắn lúc trước không phải rất nghe lời sao? Thế nào đột nhiên động thủ giết người rồi? Nhưng là Tang Khôn, Đại Nưu bọn người phản ứng nhanh chóng, đem thật dài áo bào sát na xốc lên, lộ ra bên trong từng thanh vết dị loang lổ liêm đao. Ba ba ba. Liêm đao vạch ra một đạo hắc mang, hướng về trước mắt sơn phỉ bỗng nhiên chém đi qua. Phốc phốc. Phốc phốc. Lập tức máu bắn tung tóe, tiếng hét thảm vang lên, ở trong đó còn tạp mang theo tiếng chó sủa, cậu gầm nhẹ cắn xé âm thanh. Cứ như vậy, không đến 10 hơi thời gian, hơn 10 người lúc đầu thực lực còn tính là không kém sơn phỉ toàn bộ chết thảm tại chỗ, máu tươi vãi đầy mặt đất, huyết tinh đến cực điểm. Nhìn thấy một màn này, tên kia sơn phỉ thủ lĩnh con người bỗng nhiên co rụt lại. Mẹ nó, đây là một đám ngon nhân. Vậy mà tại giả thuần phát thôn dân, ghê tởm. Hắn nhanh chóng cân nhắc một phen, cảm thấy đám người này là quặng rơm cứng, thế là lập tức mang theo bên cạnh mấy người hướng về nơi xa chạy tới. Thấy thế, Trần Thanh lập tức đuổi theo. Lục váy nữ tử kinh hô, vị công tử này, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là muốn đi đem người giết sạch, ta nói ngươi nữ nhân này, có phải hay không đầu góc có hố? Đại Nưu cơ liêm đao, nên miệng nói. Không động thủ thì thôi. Động thủ liền muốn triệt để giết chết đối phương. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc. Chớ có cho địch nhân trả thù cơ hội của mình. Đạo lý này, Đại Nưu cũng hiểu. Hai tên nữ tử nghe được Đại Nưu, lập tức một nghẹn. Các nàng cảm thấy không cần thiết à, người khác đều chạy, trước bảo hộ tự thân là thượng sách đang mà lại cái kia sơn phỉ đầu lĩnh vẫn là luyện khí cảnh, thiếu niên kia không phải liền là chạy tới chịu chết sao? Chương 25. Thanh ra, ta nghĩ hai cái đều muốn. Được rồi, sư muội, thiếu niên kia muốn đi chịu chết, chúng ta không cần thiết đi nhắc nhở bọn hắn. Nữ tử váy trắng cười lạnh nói. Nàng cảm thấy Trần Thanh không biết tốt xấu, mà lại Trần Thanh thái độ để nàng cảm thấy rất đáng hận. Thế nhưng là, sư tỷ, bọn hắn tương đương với đã cứu chúng ta a. Váy xanh nữ tử ánh mắt phức tạp nói. A. Nữ tử váy trắng cười lạnh, nếu không phải những cái kia sơn phỉ muốn cướp hắn tài vật, hắn sẽ cùng bọn này sơn phỉ đánh nhau sao? Chết cũng là đáng đợi. Nhưng vào lúc này, nàng hai mắt trừng lớn, giống như là nhìn quái vật nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Trần Thanh. Chỉ gặp Trần Thanh trong tay nhiều một cái đầu người, chính là kia sơn phỉ thủ lĩnh. Ha ha, chúng ta chết cũng là đáng đợi, thật sao? Trần Thanh tùy ý mà lấy tay bên trong đầu người ném trên mặt đất, đạm mạc mở miệng. Nữ tử váy trắng không dám nói tiếp nữa, trong mắt nàng tràn đầy kiêng kỵ. Có thể đem sơn phỉ đầu lĩnh giết, chắc hẳn Trần Thanh thực lực cũng không yếu. Nàng cảm ứng một chút Trần Thanh khí tức, phát hiện không có gì đặc biệt, không có linh năng ba động, thế là hai đầu lông mày hiện đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn có ẩn tàng cảnh giới bảo vật? Vẫn là công pháp? Nữ tử váy trắng thầm nghĩ, nếu như để nàng biết Trần Thanh không có đan điền, mà là đem linh khí chứa đựng tại náo hải, không thông báo chấn kinh thành cái gì dạng. Vị công tử này, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Lúc này, váy xanh nữ tử nhẹ giọng mở miệng. Không cần cảm ơn bọn hắn, mạng của chúng ta không phải bọn hắn cứu. Nữ tử váy trắng nói xong, lôi kéo váy xanh nữ tử liền muốn đi. Dừng lại. Trần Thanh trong mắt mang theo lãnh ý, nữ nhân này làm cho hắn rất khó chịu. Theo lời của hắn rơi xuống, Tang Khôn, Đại Nưu bọn người cười gần vây quanh các nàng. Ngươi, các ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cũng là sơn phỉ sao? Nữ tử váy trắng nhìn trước mắt một đám nam nhân, đáy lòng không hiểu rụt rè, nhưng nàng vẫn là cả gan nói ra, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Chúng ta là Hồng Nhan Tông đệ tử, tại trưởng lao dẫn đầu hạ ra lịch luyện. Nói cho các ngươi biết, chúng ta cũng không dễ trọng. Nữ tử váy trắng nhìn xem sắc mặt mang theo trêu tức Trần Thanh, từ trong ngực móc ra một túi linh thạch ném ở Trần Thanh trong ngực, ngạo khí nói ra, các ngươi chắc là muốn thủ lao đúng không? Vậy những này linh thạch cho các ngươi. Linh thạch? Tang Khôn bọn người lộ ra vẻ tham lam. Phàm tục quốc gia giao dịch chính là dùng vàng bạc châu báu, nhưng giữa các tu sĩ giao dịch lại là dùng linh thạch. Một khối linh thạch, đây chính là không cách nào dùng bạc để cân nhắc. Nhìn thấy bọn hắn bực này thân sắc, nữ tử váy trắng ánh mắt lộ ra ngạo nghễ, trong lòng hừ lạnh bọn này chưa thấy qua việc đời nhà quê. Trần Thanh trong mắt cười lạnh càng phát ra nồng đậm, hắn nhặt lên rơi xuống đất linh thạch, vỗ vỗ, ha ha, không tệ. Thôi đi, cái kia có thể để chúng ta đi. Nữ tử váy trắng cuối cùng đã có lực lượng, thử lạnh nói: "Sư tỷ, đừng nói nữa." Váy xanh nữ tử lôi kéo nữ tử váy trắng ống tay áo, thấp giọng nói: "Nàng nhìn xem bốn phía người kia tựa như ăn người ánh mắt, càng phát ra bất an." Trần Thanh lười nhắc cùng các nàng nhiều lời, trước hết để cho Đại Nưu côn sau lại nói. Thế là hắn nhìn về phía Đại Nưu, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nói: "Đại Nưu, ngươi chọn một cái đi trong rừng tây." Lời nói rơi xuống, tất cả bang chúng lập tức hưng phấn đến ngao ngao kêu lớn lên, tựa như bọn hắn cũng có phần đồng dạng. Hắc hắc. Đại Nưu ngu ngơ cười một tiếng, thanh ra, các nàng ta đều muốn. Đi. Trần Thanh gật đầu. Tang Khôn bọn người hâm mộ nhìn về phía Đại Nưu. Thanh ra. Đại Nưu sắc mặt mất tự nhiên, do dự dự mở miệng. Được rồi, ta minh bạch. Trần Thanh nhìn về phía Tang Khôn, ngươi đi dạy Đại Nưu một chút. Hắc hắc, được rồi. Tang Khôn hai mắt tỏa ánh sáng, thổi cái huýt sáo, lập tức phái người cùng nhau tiến lên. Nữ tử váy trắng cuối cùng luống cuống, không có lúc trước nào khí. Trong lúc các nàng minh bạch sau đó phải phát sinh cái gì về sau, sắc mặt dọa đến trắng bệnh như tờ giấy, tê cả da đầu, liền ngay cả phản kháng đều quên. Ngươi, các ngươi không thể dạng này, chúng ta thế nhưng là tông môn tử đệ. Nữ tử váy trắng run giọng nói. A, tha mạng, đều là lỗi của chúng ta, buông tha chúng ta đi. Váy xanh nữ tử cũng luống cuống, nàng xem như minh bạch, đám người này so với cái kia sơn phỉ cũng không khá hơn chút nào, mà lại bọn hắn hung ác bộ dáng, đem hai người dọa đến hoa dung thất sắc, khóc lớn tiếng hô hào, không còn có lúc trước cao cao tại thượng. Đương nhiên, đồng thời đang gào khóc bên trong bị Tang Khôn cùng Đại Nưu hai người khiêng vào trong rừng. Rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thời gian dần trôi qua, trong rừng liền truyền ra Đại Nưu thở hổn hển thanh âm, cùng Tang Khôn chậc chậc tán thưởng tiếng khen ngợi. Một bên khác, Trần Thanh bọn người ngồi vây chung một chỗ chậm rãi chờ. Một chút bang chúng một bên nghiêng tai lắng nghe lấy rừng cây nhỏ bên kia thanh âm, một bên mặt mũi tràn đầy hâm mộ cười hắc hắc. Trần Thanh thần sắc đạm mạc, trong lòng không có một điểm cảm giác tội lỗi. Nếu như bọn hắn chỉ là một đám phổ thông thôn dân, chỉ sợ cũng bị kia hai nữ tử hại chết. Mà lại bằng cái gì liền muốn bọn hắn vì kia hai nữ tử vô cớ cản đạo? Đã chọc phải bọn hắn, vậy sẽ phải trả giá đắt. Cường giả vi tôn thế giới, nhân từ mềm lòng, thế nhưng là sống không được lâu đâu. Thời gian dần trôi qua, một đám tiểu đệ không đợi được kiên nhẫn, đều là một đám huyết khí phương cương tiểu hòa tử, thời gian càng lâu, bọn hắn càng khó chịu. Trong đó một người đầu chọc đại hán nhìn về phía Trần Thanh, nói ra: "Thanh gia, cái này Nưu ca cũng quá lâu đi, mẹ nó đều nhanh hai canh giờ, trời đã tối rồi." "A Cường, ngươi cho rằng là ngươi, tới cửa liền không có, Nưu ca thời gian lâu dài, kia là người ta có bản lĩnh." Cái khác bang chúng vui cười mở miệng. Trần Thanh mắt nhìn tên kia gọi A Cường người, lại nhìn hạ sát trời, nói ra: "Mọi người cảnh giác hạ bốn phía, kia hai nữ tử chỉ sợ còn có đồng bạn." Đám người nghe vậy, nhao nhao tán đi. Có bò lên trên ngọn cây, có dấu ở chỗ tối. Lúc này, Đại Nưu cùng Tang Khôn hai người cuối cùng trở về. Trần Thanh nhìn sang, Đại Nưu rất thỏa mãn dáng vẻ, ngược lại là Tang Khôn, mặt mũi tràn đầy tự ti bộ dáng. Thanh ra, cái này Nưu ca còn là người sao? Ngoa tạo, lão tử chỉ có tại thân ngựa bên trên gặp qua. Tang Khôn che kín giữ tận trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đại Nưu cười hắc hắc, nhìn về phía Trần Thanh, "Thanh ra, ta là người lớn rồi, nguyên lai làm lớn người cảm giác như thế mỹ diệu, ta giống như bị ấm áp gió xuân bao vây lấy, toàn thân tê dại." Ngoa tạo, Đại Nưu, ngươi thế nào nói chuyện vẻ nho nhã? Tang Khôn ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Hắc hắc, khi còn bé ăn xin tại học đường bên cạnh, nghe lão tiên sinh kia nói qua khóa. Đại Nưu gãi đầu một cái nói, "Các nàng thế nào?" Trần Thanh hỏi. "Giết chết." Tang Khôn mặt mũi tràn đầy bội phục trả lời. Trần Thanh nhẹ gật đầu, đứng dậy đi tới. Chương 26. Cái này cái gì đồ vật a, hương vị là lạ. Rất mau nhìn đến khắp nơi trên đất vừa buộn, cùng như chết cá hai người. Trần Thanh quét hai người bọn họ một chút, nhìn thấy các nàng trên thân tràn đầy vết trạo, cùng con mắt một màn kia nước mắt, nhếch miệng. Ám đạo Đại Nưu ra hỏa này, hàm dưới khuôn mặt, lại là một đầu ác lang. Theo sau hắn thôi động thao thiết hồng mông thôn vệ công pháp, đem các nàng hai cái thôn vệ. Nhìn xem các nàng cả người bị bóng đen thôn vệ, Trần Thanh linh căn rất nhanh lại phát sinh một chút xíu biến hóa, cây kia thủy linh căn phía trên lam sắc quang mang lại nhiều một điểm. Tông môn đệ tử quả nhiên khác biệt, linh căn đều là trung phẩm. Trần Thanh thì thảo. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảnh giác. Trên người hắn có tứ đại hung thú, cũng khiến cho cảm giác của hắn vô cùng nhạy cảm. Bởi vậy, hắn cảm giác được có một đám người đang nhanh chóng tới gần. Trần Thanh lập tức quát khẽ nói, tất cả những người khác che giấu, không nên động. Trong bụi cỏ, trên đỉnh cây, từng tiếng chim gọi vang lên. Siêu siêu siêu. Mấy hơi sau, từng đạo bóng người cấp tốc bay lượn mà đến, bọn hắn nhìn thấy Trần Thanh lập tức xuống lại. Trần Thanh mặt không biểu tình, lặng lặng tại chỗ nhìn xem bọn hắn. Xem bọn hắn thống nhất mặc, rõ ràng là người đồng tông. Có nam có nữ, nam tuấn thiếu, nữ xinh đẹp, mà lại mỗi một người linh năng ba động hùng hậu, đại bộ phận tại luyện khí nhất trọng tả hữu. Trong đó người cầm đầu kia tại luyện khí tứ trọng. Hồng Nhan Tông. Trần Thanh ánh mắt nhắm lại, lập tức rõ ràng thân phận của người đến. Còn tốt, hắn lúc trước hút khô hai người kia, bằng không liền phiền toái. Sáng sảng. Sáng sảng. Từng tiếng kiếm minh nổ tung, tại mờ tối trong rừng cây bỗng nhiên lấp lánh, như thủy ngân tả địa, thanh lãnh như băng. Nhìn xem chỉ tại trước người mình từng thanh lợi kiếm, Trần Thanh sắc mặt lập tức giả ra sợ hãi bộ dáng. Tha mạng a, các vị tiên nhân. Trần Thanh hai tay giơ lên cao cao, trước kia thanh lãnh mặt, giờ phút này mang theo một tia ngây thơ, nhìn trở nên người vật vô hại. Các vị tiên nhân, không nên thương tổn đệ ta a, chúng ta là thôn dân phụ cận a, chỉ là lên núi đến săn thú mà thôi. Tang Khôn cùng Đại Nưu hai người lập tức chạy tới, vây quanh ở Trần Thanh bên cạnh đội vàng mở miệng nói ra. Thử, các ngươi là nông hộ. Nhìn mặt ngươi tướng liền không giống như là người tốt. Trong đó một tên nữ tử chỉ vào Tang Khôn hừ lạnh nói, ta chỉ là xấu xí mà thôi, ai bảo cha ta xấu, mẹ ta cũng xấu đâu. Tang Khôn mặt mũi tràn đầy đắng chát, tự rêu nói ra, ngươi nhìn ta cái này đệ đệ, khờ ngốc, xem xét chính là người thành thật. Nói, hắn chỉ Đại Nưu. Đại Nưu hắc hắc cười ngây ngô. Ngươi nhìn lại ta nhỏ nhất đường đệ đệ, mi thanh mục tú, tao nhã nho nhã, hắn nhưng là cái người đọc sách, là chúng ta cả nhà hy vọng, tương lai nhưng là muốn thi Trạng Nguyên. Tang Khôn nói, vừa chỉ Trần Thanh. Trần Thanh mỉm cười chắp tay. Đại sư Minh, xem bọn hắn trang phục, hẳn không phải là những cái kia sơn phỉ. Đám người đối diện bên trong, có người đối cầm đầu một tuấn lãng nam tử nói. Ừm. Cầm đầu nam tử quét Trần Thanh ba người một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi các người, nhưng có gặp qua một đám sơn phỉ? Hắc hắc, ta gặp qua. Đại Nưu chăm chú gật đầu, ngu ngơ cười, chỉ một cái phương hướng, bọn hắn hướng bên kia đi, lúc ấy còn đuổi theo hai nữ nhân kia thật xinh đẹp à, một người mặc lục sắc váy, một người mặc váy trắng. Là các nàng. Nghe vậy, người đại sư kia minh thần sắc đại biến, lập tức mở miệng, chúng ta đuổi theo. Nhưng vào lúc này, có một nữ tử cái mùi hương trong không khí hít hà, kinh hô, đại sư Minh, nơi này hương vị thật kỳ quái. Đang muốn rời đi một đám người nghe vậy ngừng lại, nhao nhao chờ đợi nhìn về phía nàng. Dù sao nữ tử kia cái mũi, thế nhưng là sẽ tìm bảo. Nói chuyện chính là một y viên thuốc đầu nữ tử, nàng một bên ngửi ngửi mùi, thuận những cái kia mùi ngồi xuống. Trần Thanh bọn người không khỏi khẩn trương. Nàng không phải là nghe được nàng kia hai người đồng bạn mùi a. Trần Thanh nghĩ đến, đặt ở phía sau ngón tay chỗ, chậm rãi mọc ra lợi trảo. Tang Khôn cùng Đại Nưu liếc nhau một cái, trong mắt trung thực cũng dần dần sắc bén lại. Lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào tên kia ngồi xổm trên mặt đất nữ hài trên thân. Chỉ gặp nàng dùng ngón tay đem trên đất một bãi động đặc dịch nhờn cho dính, đặt ở trước mũi người người, lại đặt ở miệng bên trong liếm liếm. Đinh sư muội, có bảo vật. Người đại sư kia minh mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Không có. Viên thuốc đầu nữ tử lắc đầu. Nghe vậy, đại sư Minh có chút nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, đã không phải bảo vật, kia càng không nên tùy tiện thả miệng bên trong thường, cẩn thận có độc. Không có việc gì a, đại sư Minh, ta thế nhưng là luyện dược sư. Viên thuốc đầu nữ tử cười nói, lại cổ quái mở miệng, kỳ quái, đây là cái gì đồ vật a? Giống như cỏ xanh hương vị, chát 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 chát, còn có chút canh. Một màn này, thấy Trần Thanh, ta khôn hai người mí mắt không nhịn được run rẩy. Đại Nưu càng là trợn mắt hốt mồm, đây chính là hắn bản mệnh tinh hoa a. Tốt, đã không phải bảo vật, vậy chúng ta đi mau, bằng không kia hai cái tiểu sư muội liền muốn xảy ra chuyện. Đại sư Minh nói, ánh mắt lóe lên một tia lệ khí. Đây chính là bọn hắn tông môn năm nay đệ tử mới thu ai trong mắt hắn, kia hai tên ngoại môn đệ tử tư chất không trọng yếu là các nàng nhan giá trị rất chính. Hắn còn không có thường đến đâu, liền bị sơn phỉ cướp đi, mà lại bây giờ mấy cái thời thần trôi qua, không thông báo sẽ không trở thành sơn phỉ dưới hông đồ chơi. Nghĩ tới đây, đại sư Minh trong mắt đột nhiên ngưng tụ, đi, Đinh sư muội, đừng thường. Nói cầm lên cái kia viên thuốc đầu nữ tử cổ áo. A, ta còn không có thường ra đây là cái gì đồ vật ta. Tại viên thuốc đầu nữ tử tiếng kêu bên trong, bọn hắn đám người nhanh chóng bay lượn rời đi. Chờ bọn hắn tiêu tán tại rừng cây về sau, Tang Khôn cũng nhịn không được nữa, liên tục ngoa tảo. Ngoa tảo, Ngưu ca, Ngưu bức. Ngưu ca, Ngưu bức. Trên đỉnh cây, bụi cây trong bụi cỏ, từng cái bang chúng chui ra, đối Đại Nưu giơ ngón tay cái lên tán thán nói. Trần Thanh cũng là cười khổ lắc đầu, quét mắt một chút những người kia rời đi phương hướng, khẽ cười nói, chúng ta mau rời đi nơi này đi, chỉ sợ bọn họ đợi chút nữa lại phải về tới. Đám người khẽ gật đầu, theo sau cũng chui vào trong rừng. Theo thời gian trôi qua, trời càng đen hơn. Trong rừng, một đội người mặc áo giáp màu đen đội ngũ, vây quanh một đống lửa tại nghỉ ngơi, có người đang sát đao, có người đang ăn lấy lương khô, có người tại tu luyện. Đinh đại nhân, phía trước hai cây số chỗ phát hiện có hơn 30 người, xem bọn hắn quần áo, xác nhận phủ cận thành trấn ở lại thôn dân. Lúc này, một trinh sát từ đại thụ ở giữa bay lượn mà đến, rơi xuống một người trung niên đại hán trước mặt, thấp giọng mở miệng. Trung niên nhân nghe vậy, ánh mắt nhắm lại. Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng ý cười, nhìn về phía một bên dáng người khôi ngô, khuôn mặt giữ tợn đại hán, khẽ cười nói, Liêu tổng kỳ, cái này dò đường người, không thì có sao. Chương 27. Vấn đề này làm nhiều, hắn đều có kinh nghiệm, nếu là Trần Thanh ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận biết đám người này, chính là Trần Thanh về Vĩnh Thái trấn lúc ở nửa đường thấy qua đám kia trấn ma vệ. Người cầm đầu tên là Đinh Tu, chính là Lâm Hoài huyện thành trấn ma ti bách hộ, chính lục phẩm quan, một luyện khí cựu trọng cường giả. Tại hắn một bên khôi ngô đại hán gọi Liêu Thiên Truyện, chính là một tổng kỳ, chính thất phẩm quan. Giờ phút này bọn hắn ngay tại nơi đây chỉnh đốn, cùng nướng ra thu thịt. Liêu Thiên Truyện nghe được Đinh Tu, có chút nhíu mày, ực một hớp trong tay bầu rượu, chần chờ một lát nói ra, đại nhân, những cái kia chỉ là phổ thông thôn dân, làm dò đường người. Không tốt ta. Chật chật. Muốn chính là thôn dân. Đinh Tu khinh thường mở miệng, nếu là có quyền có thế, còn không tốt giải quyết đâu. Chúng ta những này ngôn con trường, đối mặt cấp trên mặc dù hèn mọn giống con chó, nhưng là đối mặt dân bình thường nhà, chúng ta liền có 100 loại phương pháp giải quyết bọn hắn. Nói, Đinh Tu miệng lớn cắn xé ra tay bên trên một khối thịt nướng, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói. Liêu Thiên Truyện yên lặng uống rượu, trong lòng thở dài. Cái này thế đạo chính là như vậy. Dân chúng gặp nạn đến lúc, biện pháp tốt nhất chính là giải quyết dân chúng, mà không phải lao tâm lao lực đi giải quyết vấn đề, mà lại chỉ có phổ thông dân bình thường mới dễ bắt nạt nhất phụ. Bọn hắn bọn này trăm người trấn ma vệ, vốn là đi thăm dò tiêu gia thảm án diệt môn, nhưng là truy tung đến nửa đường lúc, phát hiện cổ thương rừng rậm nơi này xuất hiện một cái thượng cổ bí cảnh, thế là Đinh Tu liền dẫn bọn hắn trực tiếp tiến vào nơi này. Còn như tiêu gia, người đều chết hết, không không có ai đi truy cứu, huyện thủ đại nhân nói kết án, đó chính là kết án. Mà lại lưu lại tài sản cố định cũng đã trở thành Lâm Hoài huyện tất cả, còn như tiến vào ai túi, vậy dĩ nhiên là đám kia huyện nha các lao ra. Cho nên lại đi tra Tiêu gia bị ai giết, cũng không có chất béo có thể kiếm. Huống chi có thể vô thanh vô tức đem Tiêu gia tiêu diệt, kia hung đồ nhất định thực lực không tầm thường. Bọn hắn lại như vậy cố gắng đuổi theo giết hung đồ, cũng chỉ sẽ được không bù mất, đành phải xuất công không xuất lực, làm dáng một chút. Bọn hắn trấn ma ti mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn những này đóng tại Lâm Hoài huyện trấn ma vệ cũng không cường đại a. Đinh đại nhân, nếu như để những thôn dân kia tiến vào cái kia bí cảnh làm dò đường người, vậy bọn hắn chết ở bên trong tỷ lệ sẽ rất lớn, dù sao hung hiểm không biết. Lúc này, Liêu Tiên chuyện tiếp tục khuyên. Hắn không muốn để cho những thôn dân kia vô tội chết đi. Do đường người, cũng chính là bọn hắn xuất tiền mời những thôn dân kia đi đầu tiến vào cái kia bí cảnh. Hay là thôn dân ở phía trước, bọn hắn tại phía sau. Gặp nguy hiểm, bọn hắn có thể kịp thời làm ra ứng đối xử lý. Liêu Tổng Kỳ, ngươi đây là cái gì nói? Bọn hắn không đi làm dò đường, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta những huynh đệ này đi? Ngươi bỏ được để chúng ta những huynh đệ này chết ở bên trong à? Đinh Tu nhìn về phía Liêu Tiên chuyện chất vấn. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nguy hiểm qua mang, thanh âm của hắn cũng thoáng địa cất cao một điểm. Cái khác chấn ma vệ nhao nhao nhìn về phía Liêu Thiên Truyện, lộ ra ánh mắt bất thiện. Thường thường tại một đống hắc như mực trong nước, nếu như ngươi không đi vào nhuộm thành hắc, vậy ngươi chính là sai, vậy ngươi liền nhất định sẽ bị xa lánh. Liêu Thiên Truyện cũng biết đạo lý này, trong lòng tuy bất đắc dĩ, đành phải nói ra, Đinh đại nhân, thuộc hạ không có ý tứ kia. Không có ý tứ kia là được. Đinh Tu hí mắt, nhìn xem hắn nói ra, đợi chút nữa ngươi mang người đi đem đám kia thôn dân thuê lên đi, dù sao bọn hắn đi săn cũng kiếm không được mấy đồng tiền. Thuê, ý là mời bọn họ đương dò đường người là có tiền phát, nhưng người đã chết, tiền nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Liêu Thiên Truyện đành phải lĩnh mệnh. Ừm, ngươi ngày mai mau chóng đi, trước mắt có thật nhiều cái tông môn đều tại kia bí cảnh canh chừng. Những tông môn kia đều là một chút ngoại môn trưởng lao dẫn đầu, mẹ nó, vậy cũng là một chút trúc cơ cường giả. Nếu là chúng ta đi vào cùng bọn hắn tranh đoạt bên trong tài nguyên, chỉ sợ có chút ăn thiệt thòi, cho nên ta chuyển tin cho nhà ta tộc, ngày mai sẽ đến hai tên trúc cơ tộc lao đến. Đinh Tu nói, trong mắt lộ ra một tia hung mang. Mặc kệ là làm trấn ma bệ, vẫn là tiến vào các đại tông môn làm đệ tử, cũng là vì tài nguyên tu luyện. Bình thường những tông môn kia có thể sẽ kiêng kỵ ngươi đại viêm chấn ma ti ba phần, nhưng là tại bí cảnh bên trong, đây chính là ngoài vòng pháp luật chi địa. Nếu rơi vào tay giết, đại viêm hoàng đế cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hắc hắc, nguyên lai là Đinh đại nhân trong nhà tới tộc lão, kia Đinh đại nhân đến lúc đó ăn thịt, cũng làm cho các minh đệ hút miếng canh à. Chậc chậc, muốn lao tử nói à, Lâm Hoài huyện là địa bàn của chúng ta, tại chúng ta địa bàn xuất hiện bí cảnh, hẳn là từ chúng ta đi vào dò xét qua mới có thể để cho những tông môn kia đệ tử đi vào, dù sao chúng ta thế nhưng là đại biểu cho đế quốc. Không sai, mẹ nó, nếu là cái nào tông môn dám nói cái chữ không chúng ta đại viêm chấn ma quân vừa ra, nhất định phải san bằng bọn hắn đỉnh núi. Đúng thế, huống chi còn có chúng ta anh minh thần võ Đinh đại nhân tại. Một đám chấn ma vệ nghe vậy, cười lấy lòng. Ha 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 ha. Đinh Tu nhếch miệng phá lên cười, chư vị huynh đệ, chúng ta đều là một cái hố bên trong, tự nhiên là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, lao tử ăn thịt, không thể thiếu các ngươi một bữa canh. Đinh Tu trong lòng rất là thư sướng, đột nhiên hắn lại nghĩ tới trước mấy ngày nhìn thấy tên kia Hồng Nhan tông trưởng lão. Nghĩ đến cái kia gọi Cố Bân Yên, bụng của hắn không khỏi nóng lên, lẩm bẩm nói, mẹ nó, cái kia kim đan cảnh tông chủ dáng người chân hoạt tay, kia bộ ngực lớn, kia mông bự, kia chân dài, kia cặp mắt đào hoa. Chật chật, không chịu nổi. Nghĩ đến, Đinh Tu chui vào một bên rừng cây, đùa nghịch lên tay người sống. Hôm sau, ánh nắng chiếu xuống trong rừng cây rậm rạp, chùng sáng màu vàng nóng xuyên thấu qua lá cây khe hở, hình thành pha tạp vòng sáng, ấm áp vậy vào Trần Thanh trên mặt. Trần Thanh chậm rãi mở mắt ra, lại đột nhiên nằm ở nhánh cây chơi lên không nhúc nhích, xuyên thấu qua cây cao ưu thế, nhìn về phía dưới. Chỉ gặp nơi đó chạy nhanh tới một đám người mặc áo giáp màu đen binh lính. Nhìn thấy đám người này, Trần Thanh con ngươi co rụt lại. Trấn ma vệ, bị để mắt tới rồi, lại không thể a. Thanh gia, Đại Nưu cùng Tăng Côn ở bên cạnh trên cành cây, nhìn về phía Trần Thanh. Trần Thanh ánh mắt nhắm lại, nói ra, mọi người dựa theo kế hoạch tốt là được, chúng ta đi xuống trước nhìn xem, dẫn đầu người kia tựa như không có ác ý. Nói xong, Trần Thanh liền từ trên cây nhảy xuống. Những người khác thấy thế, nhao nhao đuổi theo. Đông Hương, các ngươi khỏe a, các ngươi là đến săn thú sao? Người tới chính là Liêu Thiên Truyện. Hắn nhìn về phía từ trên cây tỉnh ngủ nhảy xuống Trần Thanh bọn người, vội vàng nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Hắn biết hắn khuôn mặt dữ tợn, thế là tận lực bày ra một bộ ôn hòa bộ dáng. Nhưng bộ dáng này tại Trần Thanh đám người trong mắt, lại là vô cùng quái dị. Gặp qua các vị đại nhân, chúng ta là đến săn thú, mà lại chúng ta là Vĩnh Thái trấn Ô Thạch thôn thôn dân, ở chỗ này đại đa số đều là thôn chúng ta tuổi trẻ sau sinh. Tang Khôn trên mặt hiện đầy lĩnh ngọn, trong mắt còn mang theo một tia kính sợ, túi đầu túi người nói. Vấn đề này làm nhiều, hắn đều có kinh nghiệm. Chương 28. Phải hiểu được đạo lý đối nhân xử thế a. Ừm. Mỗi một tên cường tráng nam tử đều là một nhà chủ của ta. Nhìn xem bọn này thanh niên có chừng hơn 30 người, mà lại mỗi người trên thân đều treo vết dỉ loang lổ liêm nào. Còn có cổ treo mấy cái chết đi thỏ rừng, thậm chí có một gã đại hán đầu chọc trong ngực còn ôm một con lợn rừng. Ha ha, các ngươi thu hoạch cũng không tệ lắm a. Liêu Thiên chuyển nói, nghĩ đến đám người này nếu là tiến vào cái kia bí cảnh, đều bị hố chết, lương tâm của hắn liền đau đớn một chút, trở nên có chút chán. Ai nha, là chúng ta không được. Tang Khôn đống nhiên bua hót một cái, đi đến ôm lợn rừng gã đại hán đầu chọc trước mặt, quát mắng, A Cường, thế nào như thế không hiểu chuyện đâu. chư vị đại nhân ở chỗ này, ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Nói, hắn đem A Cường trong ngực lợn rừng ôm lấy, một thanh ôm đến Liêu Thiên Truyện trước người, buông xuống sau nói ra, hắc hắc, đại nhân, đây là chúng ta hôm qua đi săn lợn rừng, nhưng dữ dội, thiếu kính đại nhân ngài. Liêu Thiên Truyện môi kéo ra, hắn mắt nhìn trên mặt đất bị giết chết lợn rừng, lại nhìn về phía mặt mũi tràn đầy dữ tợn Tăng Yêu, trong lòng thở dài, đây chính là ta Đại Viêm Đế quốc dân chúng a, đạo lý đối nhân xử thế hiểu như thế thấu triệt, nhìn thấy làm quan phản ứng đầu tiên lại là tặc lễ. Liêu đại nhân, Đinh đại nhân nói, chớ có làm trễ nải đại sự. Lúc này, một bên một trấn ma vệ nhìn không được, hướng về Liêu Thiên Truyện mở miệng nói ra. Liêu Thiên Truyện nhìn về phía hắn, hừ lạnh nói, tại trấn, ngươi chỉ là một cái tiểu kỳ, ngươi dám chất vấn bản quan. Gọi tại trấn thanh niên nhếch miệng, hắn hoàn toàn không có đem Liêu Thiên Truyện để vào mắt, ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh bọn người, trầm giọng nói, thân là đại viêm con dân, liền có ứng chứng nghĩa vụ, hiện tại bản quan ở chỗ này chính thức triệu tập các ngươi, trở thành chúng ta trấn ma vệ dò đường người, các ngươi là không thể cự tuyệt, mà lại, đây là vinh hạnh của các ngươi. Dò đường người. Nghe vậy Tăng Khôn bọn người hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng Trần Thanh thế nhưng là biết kịch bản người, nghe được ba chữ này, ánh mắt của hắn hơi híp. Trấn ma vệ mời một nhóm dò đường người đi vào bí cảnh. Nói cách khác, bọn này dò đường người đều là phá hôi. Liêu Thiên Truyện nhìn thấy đã nói ra, trừng mắt liếc tại trấn, mở miệng nói ra, chính là giúp chúng ta tiến vào một cái bí cảnh bên trong đi dò đường, có phí dụng, mỗi người 5 lượng bạc. Hoa, 5 lượng bạc? Chỉ là đi vào bí cảnh tìm kiếm đường sao? Liền có 5 lượng bạc sao? Cái này đãi ngộ cũng quá phong phú a. Thật sao? Tang Khôn cùng Đại Nưu bọn người vô cùng khoa trương thảo luận, lại thần sắc rõ ràng kích động. Trần Thanh hơi lườm bọn hắn, ám đạo bọn này biểu diễn đế. Thế là hắn cũng kích động. Tại trấn nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, trong mắt lộ ra một tia trào phúng. Quả nhiên là một đám chưa thấy qua việc đời nhà quê. Hắn đoạt trước mặt Liêu Thiên Truyện mở miệng nói ra, vậy các ngươi cùng chúng ta tới đi, chỉ cần đi vào cái kia bí cảnh về sau, lúc trở ra, chúng ta liền sẽ cho các ngươi tính tiền. Mà lại các ngươi trở thành chúng ta trấn ma ti dò đường người, sau này các ngươi trấn thủ đại nhân cũng không dám xem nhẹ các ngươi. Tại trấn nói, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ mà nhìn xem đám người. Hoa, thật sao? Ngay cả trấn thủ đại nhân đều không dám xem nhẹ chúng ta. Nhất định là, hắc hắc, ta thế nhưng là hợp tác với trấn ma ti qua người, cái này nữa bước, ta có thể thổi một năm. Sách, mới một năm tính cái gì, ta Tang Khôn có cái này lý lịch, trên trấn vương quả phụ lao tử cũng dám theo đuổi nàng. Tang Khôn cùng Đại Nưu hai người lại khoa trương biểu diễn. Nhưng bọn hắn hai cái vẻ mặt và phản ứng, xem ở một đám trấn ma vệ trong mắt, chính là hai cái địa đạo thôn dân phản ứng. Đủ rồi, biểu diễn quá mức. Trần Thanh tại hai người phía sau thọc phần eo của bọn hắn nói khẽ. Hai người cười to dần ngừng lại. Tang Khôn nhìn về phía Liêu Thiên Truyện, toét miệng nói, đại nhân, vậy chúng ta lên đường đi, chúng ta phải nhanh tiến vào cái kia bí cảnh, làm tốt chư vị đại nhân hiệu lực. Liêu Thiên Truyện bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, nhiều thuần phát thôn dân à, nhưng vẫn là bất đắc dĩ mở miệng nói, vậy cùng chúng ta tới đi. Hắc hắc, được rồi, được rồi. Tang Khôn bọn người biểu hiện được rất là hưng phấn. Trần Thanh tại tối hôm qua liền cùng bọn hắn nói qua, đến cổ thương rừng rậm duy nhất mục đích, đó chính là tiến vào cái kia thượng cổ bí cảnh. Giờ phút này lại có người tới mời bọn hắn đi vào, kia là cái gì? Không phải nơi đó xúm lại đông đảo tông môn cường giả cùng trấn ma ti người, cho dù tới lượt không đến bọn hắn, mà lại Trần Thanh đã muốn đi vào cái kia bí cảnh, nhất định là có nắm chắc. A Cường, nâng lên ngươi lợn rừng. Tang Khôn lại đối tên kia đầu chọc A Cường nói, hắc hắc, Khôn ca, cái này lợn rừng vậy đại nhân từ bỏ sao? A Cường nhìn một chút trên đất lợn rừng, lại nhìn một chút phía trước đi xa Liêu Thiên Truyện liếm môi một cái. Muốn em gái ngươi a muốn, chúng ta muốn đi theo chư vị đại nhân làm đại sự. Tang Khôn hùng hùng hổ hổ, nhìn thấy phía trước Liêu Thiên Truyện bọn người quay đầu lại xem ra, lập tức chật ních dáng tươi cười đuổi theo, đại nhân chờ ta một chút nhóm a. Giờ khắc này ở cổ thương rừng rậm tòa miếu cổ kia vị trí, lúc đầu rách dưới miếu thờ không thấy, lộ ra một đạo tản ra ngũ thải vòng xoáy lối vào. Bốn phía còn có các loại cờ xí hay là phục sức người khác nhau bầy vây quanh ở nơi đây, bát phương đứng thẳng bên trong, lộ ra cảnh giác cùng vẻ khát vọng. Những người này, nghiễm nhiên là đến từ phe phái khác nhau. Xem xét số lượng, có chừng mấy ngàn người đều là đến từ Lâm Hoài huyện hoặc là tại Thiên Hải quận phạm vi bên trong tông môn cùng gia tộc thế lực, trong đó còn có chính thức người, đó chính là trấn Ma Ti. Lâm Hoài huyện thuộc về Thiên Hải quận quản hạt, cho nên nơi này xuất hiện một cái bí cảnh, tự nhiên nhận Thiên Hải quận quận trưởng coi trọng, trong đó cũng có đến từ quận thủ phủ người. Đương Trần Thanh bọn hắn cùng Liêu Thiên Truyện đến lúc, lập tức đưa tới vô số đạo ánh mắt. Trong đó cũng có mấy đạo trúc cơ cảnh khí tức, khiến cho Trần Thanh trong lòng run lên, ánh mắt lặng lẽ quét mắt một chút bốn phía, lại nhìn về phía cái kia đạo vòng xoáy cửa vào, trong lòng lộ ra vẻ chờ đợi. Những người khác dò đường có thể nói là người mù mò đá qua sông. Còn như Trần Thanh, hắn nhưng là biết kịch bản phổ thông tuyến, có thể thẳng tới bảo vật cất chứa địa điểm, còn có thể tránh đi hung hiểm con đường. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lửa nóng. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn nhắm lại, rơi vào Hồng Nhan Tông đám người kia trên thân, cũng phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, đúng là hắn vậy liền nghi sư tôn, Cố Vân Yên. Nàng quả nhiên ở chỗ này. Mà lại, nàng vì sao vẫn là đương Hồng Nhan Tông tông chủ? Trần Thanh nghi hoặc, trong sách cũng không có quá nhiều giới thiệu à, chẳng lẽ nàng có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Mà lại nàng thế nhưng là kim đan cảnh a, nàng ở chỗ này, như vậy, hiện trường tất cả mọi người không phải là đối thủ của nàng. Ngay tại Trần Thanh nghi hoặc thời điểm, Cố Vân Yên ánh mắt cũng tinh chuẩn địa rơi vào Trần Thanh trên thân, cùng Trần Thanh nhìn nhau. Chương 29. Tiến vào bí cảnh Cố Vân Yên đại mi cao lại, nhưng nàng tinh tế đánh giá Trần Thanh về sau, phát hiện Trần Thanh khí tức lại so trước đó mạnh, mà lại đã có linh khí ba động. Luyện khí cảnh. Cố Vân Yên hô hấp có chút dồn dập, ám đạo, tiểu tử này lại hữu cơ duyên. Mà lại, vì sao chỉ có hắn một người? Kia Liễu Đình Ngọc đâu? Hắn thế nào hoàn thành trấn ma ti dò đường người? Cố Vân Yên thầm nghĩ, ngay tại do dự muốn hay không gọi hắn khi đi tới, một bên đệ tử đột nhiên kinh hô, lại là bọn hắn. Cố Vân Yên nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện là trong ngoại môn đệ tử đại sư Minh, giống như gọi Mạc Phi, đôi mi thanh tú khẽ nhếch, "Ừm, ngươi biết bọn hắn?" Nghe được là tông chủ mở miệng, Mạc Phi lập tức tinh thần tỉnh táo, cung kính nói, "Tông chủ, đám kia thôn dân bên trong có 3 người là hôm qua chúng ta đuổi theo sơn phỉ thời điểm thấy qua. Bọn hắn nói với chúng ta, nhìn thấy qua 2 chúng ta tiểu sư muội bị những cái kia sơn phỉ bắt đi, nhưng chúng ta thuận bọn hắn chỉ lộ tuyến đuổi theo lúc, cái gì đều không tìm được." Mạc Phi nói, thần sắc mang theo một tia tức giận, tiếp tục nói, "Tông chủ, đệ tử sau đó cho rằng 3 người kia có gì đó quái lạ, cho nên trở về lúc, lại đi 3 người bọn họ đợi qua nơi đó phụ cận đi lòng vòng, quả nhiên phát hiện vết máu, nhưng chính là không có một bộ thi thể, cái này khiến đệ tử rất là nghi hoặc." Mạc Phi nói xong, cái kia cột viên thuốc đầu thiếu nữ mở miệng nói, "Đúng vậy à, tông chủ, đầu lưỡi của ta thế nhưng là vô cùng bén nhạy, nhưng trong này xuất hiện một vài thứ, ta vậy mà nếm không ra là vật gì." "Đinh tiểu tiểu, đừng nói nữa." Nghe nói như thế, Mạc Phi thần sắc xấu hổ. Hắn làm nam nhân, sau đó cũng minh bạch vật kia là vật gì. Chỉ bất quá vừa mới bắt đầu không nghĩ nhiều mà thôi. Giờ phút này vừa nghĩ tới hắn đinh sư mỗi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, linh xảo đầu lưỡi, vậy mà hưởng qua vật kia, liền để hắn hận đến nghiến răng, hận không thể đem Trần Thành 3 người giết chi rồi sau đó nhanh. Dù sao đinh tiểu tiểu đầu lưỡi, hắn cũng rất muốn thể nghiệm một chút, nghĩ đến kia đánh bóng cảm giác nhất định có thể để cho hắn liên tục run lên. Đinh tiểu tiểu nghe được Mạc Phi để hắn đừng nói trước, nàng đối Mạc Phi nghịch ngợm thẻ lưỡi. Nhìn xem cái này mê người miệng nhỏ, đỏ tươi chiếc lưỡi thơm to, Mạc Phi trong lòng càng hận hơn Trần Thành, Tang Khôn, Đại Nưu 3 người này. Mà nghe được Mạc Phi, Cố Vân Yên hơi suy nghĩ một hồi, liền muốn minh bạch tất cả. Thi cốt vô tổn. Như vậy, những cái kia sơn phỉ, không phải là nàng cái này tiện nghi đồ đệ giết ta. Nghĩ tới đây, Cố Vân Yên vừa nhìn về phía Trần Thanh, nhìn thấy Trần Thanh muốn mở miệng, lập tức truyền âm nói, "Đồ nhi, trước chớ có đến nhà ta, lần này tiến vào bí cảnh, ngươi có thể yên tâm đến cướp đoạt tài nguyên, hết thảy có sư tôn bảo đảm ngươi." Trần Thanh lỗ hai bên cạnh vang lên Cố Vân Yên thanh âm, lập tức cung kính cúi đầu, nhỏ giọng mở miệng, "Minh bạch, đa tạ sư tôn." "Ừm." Cố Vân Yên chỉ truyền trở về một cái ân chữ, liền không nói thêm gì nữa, cũng không nhắc lên Liễu Đình Ngọc ở nơi nào. Trần Thanh lại có chút ngẩng đầu, nhìn về phía Hồng Nhan Tông đám người kia. Ở chỗ này, Hồng Nhan không đơn giản đại biểu cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, cũng đại biểu tuổi trẻ xinh đẹp nam tử. Cho nên Hồng Nhan Tông người nhất là xuất chúng, mặc kệ là nam tử vẫn là nữ tử, đều là tuổi trẻ xinh đẹp, dù sao bọn hắn có chú nhan đan. Còn như những tông môn thế lực khác người, ngoại hình vậy liền xấu xí một chút, hoặc là giữ tận đại hán, hoặc là túi xuống lao hậu, hoặc là sắc mặt âm trầm lao đầu. Ngay tại Trần Thanh suy tư thời điểm, giữa sân vang lên một đạo thanh âm hùng hậu. Trần Thanh ngẩng đầu nhìn lại, đó là một Lục Tuần lão giả, suy nghĩ kịch bản trong sách, Trần Thanh liền biết người tới. Kia là đến từ Thiên Hải quận, quận thủ phủ một tộc lão, họ Lưu, người khác đều gọi hắn Lưu lão. Hắn nhưng là đại biểu cho Thiên Hải quận quận thủ phủ, cho nên là giữa sân phân lượng tương đối lớn nhân chi một. Trần Thanh lại nghĩ tới, nếu như Tiêu gia không bị hắn diện, như vậy Tiêu gia cũng sẽ ở chỗ này. Mà Tiêu Phàm sẽ thấy mình cùng Liễu Đình Ngọc tại Hồng Nhan Tông trong trận doanh, thế là hắn hận đến nghiến răng, nhưng vẫn như cũ nhẫn mại xuống tới. Cũng tại hắn trong giới chỉ cái kia đạo nguyên anh tàn hồn trợ giúp giới, tiến vào bí cảnh, đạt được to lớn cơ duyên. Giờ phút này tên kia Lưu lão đối đám người Nguyên Tuyên nói một trận, đơn giản là nói đại viêm trong đế quốc xuất hiện bí cảnh, cho phép các thế lực lớn tốt cạnh tranh, nhưng tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí vân vân. Rất nhanh, hắn đại biểu Thiên Hải quận quận trưởng nói xong, lại đến Thiên Lâm Hoài huyện huyện thừa nói chuyện. Tang Khôn, Đại Nưu bọn người nghe được buồn ngủ. Trần Thanh thầm mắng, mà nó, nơi nào lãnh đạo đều muốn bưng cái giá đỡ nói lên nửa ngày, liền không thể trực tiếp tiến vào bí cảnh, rồi mới bằng riêng phần mình bản sự cướp đoạt tài nguyên sao? Mà lúc này, cuối cùng đến phiên Cố Vân Yên nói chuyện, nàng thế nhưng là đại biểu cho một cái tông phái, thực lực lại như thế mạnh, Lưu lão cùng huyện thừa tự nhiên đến cho nàng một bộ mặt. Bộ tông chủ không có cái gì dễ nói, tiến vào bí cảnh sau, mọi người đều bằng bản sự, sinh tử tự phụ. Tốt, hiện tại bắt đầu đi vào bí cảnh đi. Cố Vân Yên nói xong, tất cả thế lực hoan hô. Nhưng rất nhanh, lại không người có động tĩnh, ai cũng không nguyện ý đi đầu tiến vào. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhao nhao đứng sừng sững ở nguyên địa, không nhúc nhích tí nào. Chậc chậc. Vậy liền để chúng ta trấn ma ti đánh trận đầu đi. Lúc này, trấn ma ti bách hộ, Đinh Tu đi ra, đối trong sân Lưu lão chắp tay. Lưu lão khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra ý tán thưởng. Đinh Tu theo sau vung tay lên, từ Liêu Tiên chuyện bọn người, mang theo 100 tên trấn ma vệ, còn có hơn 30 tên thôn dân, hướng về kia cái vòng xoáy cửa vào đi tới. Ánh mắt mọi người rơi trên người bọn hắn. Đi vào cửa vào trước, tên kia tiểu kỳ tại trấn mở miệng quát, các ngươi ở phía trước, đi vào trước. Đại Nưu cùng Tang Khôn, hai người nhìn Trần Thanh một chút. Trần Thanh khẽ gật đầu, thế là đám người từng cái nhanh chóng chui vào cái kia đạo vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đương Trần Thanh bọn người tiến vào xong về sau, phía sau trấn ma vệ cũng từng cái tiến vào. Theo sau chính là thế lực khác đệ tử. Ngoại trừ trúc cơ trở lên không được, cái khác luyện khí cảnh, cả đám đều tiến vào bên trong. Cùng lúc đó, tại Trần Thanh bọn người trong tầm mắt, bọn hắn tựa như tiến vào một mảnh khác không gian. Trên bầu trời có một đạo huyết nguyệt treo lên thật cao, chiếu rọi cả phiến thiên địa, khiến cho nơi này tràn ngập màu đỏ sẫm sắc tố. Đột nhiên, cuồng phong nổi lên, từng đạo màu đỏ nhạt sương mù đánh tới, sương mù rất đậm, dần dần bao phủ phương thiên địa này, rất nhanh, giữa thiên địa bị sương mù bao phủ. Tại cái này sương mù bao phủ xuống, ba trượng bên ngoài ánh mắt không cách nào xuyên đấu. Mọi người nhất thời kinh hoàng, mà lại cái này màu đỏ sẫm sương mù tựa như có thể lưu động, tựa như mảnh gió nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt, cho người ta xúc giác băng lãnh chi ý ẩn ẩn đến, giống như có vô số nhỏ bé đến cực hạn đổ vật, muốn chui vào đến mặt của mọi người tấm bên trong. Đây là huyết sát chi khí nồng đậm đến cực hạn, đi thành sương mù trạng thái. Trần Thanh ánh mắt nhắm lại, ở trong lòng kinh hô. Chương 30. Trấn ma ti tính là cái gì chứ, ở chỗ này nắm đấm lớn nhất. Đồng thời, ai cũng không có chú ý tới, tại Trần Thanh bóng người dưới chân, đột nhiên đang dần dần kéo dài, hóa thành bốn đạo dữ tợn bóng đen, lộ ra vận bẹo hưng phấn chi ý, điên cuồng địa thôn phệ lấy những sương mù này. Các ngươi theo sát ta. Trần Thanh thấp giọng mở miệng, tuyển một cái phương hướng, mang theo đám người hướng phía trước nhanh chóng đi đến. Dừng lại, các ngươi đi như vậy nhanh càng sao? Phía sau trấn ma vệ nhìn thấy Trần Thanh bọn người thân hình dần dần gia tốc, bộ pháp càng lúc càng nhanh, thế là nghiêm nghị quát, cung cơ đao trong tay đuổi theo. Nhưng giờ phút này sương mù nồng đậm, truy chạy một đoạn về sau, cũng không biết đông nam tây bắc. Đám người kinh hoàng tại vung đao loạn vũ. Đáng chết. Tại trấn mắng, lớn tiếng nói, ô thạch thôn thôn dân, các ngươi chết chắc chờ ra ngoài về sau, lão tử đổ các ngươi thôn. Làm càn, tại trấn, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung. Liêu Thiên chuyện mang người chạy tới, nghe được tại trấn, lập tức quát lớn. Những tông môn khác tử đệ giờ phút này cũng lục tục ngao ngoe tiến vào. Giờ phút này nghe được tại trấn, không khỏi cười nhạo. Có người càng là trêu chọc nói, nha, nghĩ không ra à, thân là trấn ma ti trấn ma vệ, lại đem dò đường người cho mất dấu, hôm nay chúng ta xem như kiến thức. Ha 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 ha. Chính là, chỉ là một đám dân chúng cũng có thể mất dấu, thật đúng là ném tu sĩ mặt. Nha, chắc hẳn cái kia là tiểu kỳ đại nhân đi, tại khí này gấp bại phôi đâu, còn nói ra ngoài giết người khác toàn thôn, rất sợ đó nha. Những tông môn kia thế lực trêu chọc, khiến cho với trấn trên mặt lúc trắng lúc xanh, thẹn quá thành giận nói, các ngươi mẹ nhà hắn ngậm miệng. Ai đối với bản quan không phục, có thể ra cùng bản quan chiến một trận. Tại trấn nắm lấy đao vào tới, làm sao sương mù thực sự nồng đậm, căn bản không biết người nói chuyện là ai. Đại viêm trấn ma ti thực lực cường đại, một mực đè ép tất cả tông môn thế lực một đầu, giờ phút này khó được có cơ hội trêu chọc một chút những này trấn ma vệ, bọn hắn đương nhiên sẽ không dung tha. Đủ rồi. Lúc này, trấn ma vệ bách hộ Đinh Tu tiến đến. Trên người hắn linh năng khuấy động, ánh mắt sắc bén địa quét mắt một chút bốn phía, lập tức tất cả mọi người ngậm miệng lại. Ở chỗ này, luyện khí cửu trọng xem như cường đại nhất người tu hành, ai cũng không muốn còn không có dò xét rõ ràng cái này bí cảnh, liền bị người giết. Thế là đám người giải tán lập tức, riêng phần mình đi tìm bảo vật đi. Theo đám người tứ tán tìm kiếm, rất nhanh bọn hắn phát hiện trên mặt đất mọc ra từng cây màu đỏ cỏ nhỏ. Đây là huyết linh thảo. Nhìn thấy những này cỏ nhỏ, có người kinh hô lên. Theo sát lấy, lại có người liên tục hít vào khí lạnh, có nhân nhẫn không ở gầm nhẹ lên tiếng. Mẹ nó, đây là huyết linh hoa. Những lời này vừa ra, mông lung giữa thiên địa, vô số người hô hấp thô trọng. Cứ việc sương mù đỏ sậm, lại là đỏ bất quá bọn hắn mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng cái ngồi xổm xuống nào. Đinh Tu nhìn xem đầy đất huyết linh thảo cùng huyết linh hoa, ánh mắt lộ ra lửa nóng, chỉ huy trấn ma vệ bắt đầu đào. Huyết linh thảo chính là cô đọng huyết khí dùng, luyện thể cảnh tốt nhất linh thực. Mà huyết linh hoa là huyết linh thảo nở hoa, đóa hoa tụ tập linh khí nồng nặc. Một đóa hoa cơ hồ là giống như tụ linh đan nguyên lý, chính là luyện khí cảnh tu sĩ vật đại bổ. Nếu như nơi này huyết linh hoa lấy về luyện chế thành tụ linh đan, như vậy có thể luyện chế rất nhiều. Giờ phút này tất cả luyện khí cảnh tu sĩ đỏ ngầu cả mắt, điên cuồng địa đảo suối trên mặt đất huyết linh thảo cùng huyết linh hoa, nhổ tận gốc. Một bên Liêu Thiên chuyện quét mắt một chút bốn phía. Trong lòng của hắn không hiểu có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, mà lại theo những người này điên cuồng đào móc, da đầu của hắn dần dần run lên, trong lòng càng bất an. Đặc biệt là lúc trước đám kia thôn dân vậy mà không thấy, rất quỷ dị. Bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Liêu Thiên chuyện trên gương mặt dữ tợn, ánh mắt âm trầm, thì thào mở miệng. Huyết linh hoa cùng huyết linh thảo cứ việc số lượng nhiều, nhưng là hiện trường có mấy ngàn người, đương mấy ngàn người đều đang điên cuồng hái thời điểm, khẳng định là sẽ bộc phát xung đột. Rất nhanh, liền vang lên tranh đoạt thanh âm. Đây là lão tử huyết linh hoa. Cút mẹ mày đi, đây là lão tử trước nhìn thấy. Lan đi, đây là chúng ta Thanh Đao Tông. Ai lăn còn chưa nhất định đâu, trời cắt giúp người, cho ta đều tới. Theo cãi lộn cùng rằng co thăng cấp, những cái kia vốn là có chút oán khí người, sát cơ dần dần bành trướng, tràn ngập bốn phía, làm cho này màu đỏ sẫm sương mù cũng càng phát ra trở nên băng lãnh. Cuối cùng nhất không biết là ai giống lớn một tiếng. Giết bọn hắn, trên người bọn họ bảo vật là chúng ta. Giết. Thanh Đao Tông là cái lông, giết chết bọn hắn. Trấn ma ti tính là cái gì chứ, ở chỗ này nắm đấm lớn nhất. Theo những này khiêu khích thanh âm liên tục từ bát phương vang lên, trong chốc lát, sang sảng đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm không ngừng vang lên, nương theo lấy tiếng sắt thép va chạm, đao kiếm vào thịt thanh âm, tràn ngập bát phương, tiếp theo một cái chớp mắt, máu bắn tung tóe, vô số đầu người rơi xuống đất. Màu đỏ sẫm hắc vụ bên trong, nhìn xem chém giết cùng một chỗ hỗn loạn đám người, Đinh Tu cùng Liêu Thiên chuyển ánh mắt hai người không ngừng mà xuyên tới xuyên lui, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chỗ dị thường. Ngoa tạo, là những thôn dân kia. Đinh Tu giống to. Liêu Thiên chuyện nghẹn họng nhìn chân chối, hắn vạn lần không ngờ, lúc trước chạy trốn những thôn dân kia, vậy mà tại bốn phía ẩn hiện, rồi mới lợi dụng ngôn ngữ khiêu khích các thế lực lớn, khiến cho bọn hắn lẫn nhau đánh lên. Đặc biệt là có hai người, một người mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tự xưng mình xấu xí, một người khác khờ ngốc đàng hoàng, đặc biệt hung ác. Bọn hắn thỉnh thoảng đi lên dùng liêm đao cắt đứt người bị té xuống đất cổ, rồi mới sạch sẽ lưu loát địa thuận đi đối phương tài vật. Mà nó, bị lửa, bọn hắn không phải phổ thông thôn dân. Liêu Thiên chuyện phẫn nộ giống to, thua thiệt hắn còn vì những cái kia thuần phát thôn dân lo lắng như vậy lâu. Liêu tổng kỳ, ngươi cản chuyện tốt. Đinh Tu đối Liêu Thiên chuyện gầm nhẹ một tiếng, lập tức mang người liền xông ra ngoài, cũng giống to, mọi người đừng đánh người lung tung, cẩn thận lúc trước những thôn dân kia. Nhưng nơi đây sương mù thực sự quá nồng nặc, hắn nói hiệu quả không lớn, tiếng chém giết một mực tại tiếp tục, khắp nơi trên đất thi thể, khắp nơi trên đất mấp mô huyết thủy, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người không có phát hiện, theo những huyết dịch này ngâm đại địa, khiến cho cả vùng không gian màu đỏ sẫm trong sương mù xuất hiện huyết hồng sắc màn sáng. Những này màn sáng dần dần liên thông, tựa như tạo thành bất quy tắc hình thoi đồ án, đang nhấp nháy lấy u mang. Cùng lúc đó, tại một tòa cự đại trên ngọn núi, Trần Thanh ngồi xổm ở nơi này, ánh mắt nóng nhìn phía dưới đại địa, trong mắt lộ ra khát máu quan mang. Giờ phút này từ nơi này nhìn xuống, phía dưới toàn bộ đại địa, thình lình chính là một cái kinh thiên động địa to lớn tế đàn. Mà kia mấy ngàn người tranh đoạt huyết linh hoa vị trí, chính là tế đàn bắt đầu dùng chậm nhãn, theo máu tươi của bọn hắn không khô nhập đại địa, toàn bộ đại địa bắt đầu ong ong rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, phong vân biến sắc, đất rung núi chuyển. Một tòa kinh thiên động địa tế đàn chậm rãi lên không. Chương 31. Huyết hồn ma đao, huyết hồn đao pháp. Ong ong ong. Trong chớp mắt, thiên địa không ngừng quanh mình, lôi điện tại thương khung lan lộn, vô số người kêu rên. Trần Thanh ánh mắt nheo lại, lặng lặng tại chỗ nhìn phía dưới dâng lên tế đàn. Này tế đàn hiện lên thìa hình dạng, hắn ký ức thể ở vô số đường vân giao hội khe rãnh, vô tận huyết tinh ở bên trong tràn ra, sát ý ngập trời ở bên trong bộc phát, càng có từng đạo tuyệt thế hung hồn tại hắn gào thét, rung chuyển trời đất. Nhìn thấy tế đàn đã bắt đầu dùng, Trần Thanh thu hồi ánh mắt, cũng đem ánh mắt rơi vào nơi đây bên trên một cái trên tấm bia đá. Chỉ gặp trước tấm bia đá điêu khắc ba đoạn chữ: Ngút trời anh tài chớ chim nổi, máu nhuộm trừ thiên ngạo bảy luân. Độc làm thịt tám khó chín sát ma, bá đao huyết hồn chạm tiên thần. Bắt đầu tiên tinh tụ huyết trận, luyện trời luyện địa luyện tinh thần. T, Trần Thanh thật sâu hít khẩu khí, hắn không hiểu nhiều lắm cái này câu thơ viết ra sao. Dám chó không kêu vẫn là bá khí tuyệt luân, hắn cũng không thèm để ý, dù sao chính là đại biểu cho chủ nhân trước tâm cảnh. Căn cứ trong sách thiết lập, nơi này chủ nhân trước là một cái nghịch thiên ma thần, mà vũ khí của hắn có thể chạm tiên thần. Hắn bắt đầu thất tinh đại trận, cũng chính là phía dưới cái kia tế đàn, có thể dung liên hết thảy, đốt diệt ma cổ, chu sát tiên thần. Chỉ tiếc trong sách cũng không đối người này làm quá nhiều giới thiệu. Trần Thanh thu hồi ánh mắt, lại rơi vào trước tấm bia đá một chương ngọc giản cùng một thanh màu đen trên vỏ đao. Hắn cầm lên khối kia ngọc giản, chỉ thấy phía trên viết ba chữ: Huyết hồn đao pháp. Theo sau lại cầm lấy cái kia thanh màu đen vỏ đao, nắm chặt chu đao, chậm rãi rút ra khoảng 10 tấc. Khanh! Một tiếng đao minh bỗng nhiên nổ tung, một đạo chói mắt huyết quang bỗng nhiên bộc phát, chiếu rọi đến Trần Thanh trong mắt một mảnh huyết hồng, khiến cho hắn trong con mắt cái bóng bốn chữ đặc biệt lóa mắt, phát ra sáng chói huyết mang. Huyết hồn ma đao. Nhìn thấy bốn chữ này, Trần Thanh trong đầu không khỏi hiện lên huyết hồn ma đao giới thiệu. Huyết hồn ma đao, khát máu, thôn hồn. Chỉ cần dùng nó giết càng nhiều người, trên thân đao huyết sát chi khí cũng liền càng nồng đậm. Mà huyết sát chi khí có thể gia tăng lực công kích, cùng đối với địch nhân phá phòng. Còn như huyết hồn đao pháp, bộ này đao pháp đối với địch nhân có nhiếp hồn hiệu quả, có thể uy hiếp địch nhân linh hồn, áp chế địch nhân chiến ý, phá hủy địch nhân ý chí, gia tăng địch nhân khiếp đảm tâm lý. Bộ này đao pháp trung chín tầng, mỗi tấn cấp một tầng, liền sẽ điệp ra gấp đôi lực uy hiếp. Mà lại bộ này đao pháp cùng huyết hồn ma đao phối hợp, đánh tới tự thân nhanh sắp chết lúc, sẽ tiến vào ngắn ngủi cuồng bạo trạng thái, xưng là huyết ma chi nộ. Tiến vào huyết ma chi nộ trạng thái, sẽ thu hoạch được tự thân nhiều lần lực bộc phát. Tại huyết ma chi nộ dưới, cả người trên thân hấp thu mà đến huyết khí, hóa thành tự thân lực phòng ngự, hình thành một đạo huyết sắc hộ thuẫn. Đồng thời, sẽ bộc phát tự thân gấp 10 chiến lực. Huyết ma chi nộ tiếp tục thời gian, sẽ theo đao pháp thăng cấp mà tăng trưởng. Tiến vào huyết ma chi nộ sau, tương đương với liều mạng, không phải địch nhân chết, chính là tự thân vong. Trần Thanh tự lẩm bẩm, trong mắt tinh quang lấp lóe. Căn cứ hắn giải, máu này ma chi nộ chính là cuối cùng nhất thủ đoạn bảo mệnh. Nó là rút sạch tự thân sở hữu linh lực, thiêu đốt huyết khí, đến để thăng lực chiến đấu của mình. Nếu như huyết ma chi nộ hiệu quả đi qua về sau, địch nhân còn chưa có chết, như vậy chính là mình diệt vong thời điểm. Cho nên, máu này ma chi nộ trạng thái vẫn là phải ít dùng. Kia là liều mạng thủ đoạn, dùng liền nhất định phải triệt để chu sát địch nhân. Trần Thanh thì thào, ánh mắt điên cuồng, bắt đầu nhớ kỹ cũng học tập trong ngọc giản huyết hồn đạo pháp. Trần Thanh bỗng nhiên phát hiện, hắn quả nhiên là thiên tài. Ngọc giản này hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền toàn bộ nhớ kỹ. Khi hắn xem hết trong ngọc giản đao pháp về sau, cả chương ngọc giản cũng liền tiêu tán giữa thiên địa. Cũng may nhớ. Trần Thanh ánh mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói: "Ầm ầm." Đúng lúc này, phía trước tế đàn bạo phát ra ngập trời hỏa diễm. Lửa này diễm tử sắc, ầm ầm lúc bộc phát, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, khiến cho bầu trời bật mèo, không gian mơ hồ. Vô số người tại những này ngọn lửa màu tím hạ hóa thành cho bụi. Trần Thanh nhìn về phía những cái kia ngọn lửa màu tím, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tử vi thiên hỏa, kia là tử vi thiên hỏa. Trần Thanh hô hấp dần dồn dập lên. Cái này tử vi thiên hỏa cũng là hắn một cái khác mục tiêu. Cơ hồ là đồng thời, trong đầu của hắn kia bốn đạo hung thú tàn hồn phát ra hoảng sợ chi ý, điên cuồng đụng chạm lấy Trần Thanh náo hải, cũng bắt đầu điên cuồng gào thét. Giống. Trần Thanh che lấy đầu lăn xuống trên mặt đất, trong đầu truyền đến tiếng oanh minh âm cùng kịch liệt đau nhức, khiến cho hắn gân xanh nô lên, cả người dữ tợn đến cực điểm, đồng thời thân thể bảng bắt đầu dịn ra huyết thủy. A a a a. Trần Thanh thống khổ gầm nhẹ, không ngừng mà trên mặt đất lăn lộn, khóe miệng tràn vị máu tươi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, kia là tứ đại hung thú đang e sợ những cái kia tử vi thiên hỏa. Đi mau, rời đi nơi này, không người giết chết ngươi. Đi mau, rời đi nơi này. Giống. Đi mau a. Trần Thanh trong đầu, bốn đạo thanh âm không ngừng khàn giọng vang lên. Đồng thời trong đầu của hắn bộc phát kinh khủng anh minh, như có người dùng tây kim không ngừng mà đâm đầu góc của hắn, khiến cho hắn kịch liệt đau nhức khó chịu. A a a. ngậm miệng, ngậm miệng, các ngươi mẹ nhà hắn ngậm miệng. Trần Thanh lăn lộn trên mặt đất, không ngừng mà gào thét. Con mắt, cái mũi, lỗ tai, không ngừng mà chảy ra máu tươi, tăng thêm trán của hắn nổi gân xanh, khiến cho hắn gương mặt tràn đầy dữ tợn cùng vẻ thống khổ. Các ngươi cái này bốn đầu xuất sinh, đã các ngươi như vậy sợ ngày đó lửa, lão tử liền đi qua đốt đi các ngươi. Lão tử là chủ nhân của các ngươi, không phải là của các ngươi nô lệ, hoặc là các ngươi thần phục ta, trở thành ta pet, hoặc là lão tử cùng các ngươi đồng quy vu tận. Các ngươi bốn đầu xuất sinh, ha 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 ha. Đến a, thần phục ta. Đến a. Bằng không lão tử cùng các ngươi đồng quy vu tận. Trần Thanh trong mắt một mảnh xích hồng, điên cuồng cười ha ha. Mình không có khả năng bị tứ đại hung thú cho khống chế, hắn muốn làm chủ nhân. Không có khả năng. Ngươi cái này hèn mọn sâu kiến, căn bản không xứng chúng ta thần phục. Không sai, không có chúng ta ngươi chết sớm. Mau chóng rời đi nơi này, nếu không để ngươi tươi sống đau chết. Sâu kiến, thỏa mãn đi. Có chúng ta bốn cái hiệp trợ, ngươi còn có thể có tu vi, bằng không ngươi vẫn là một phế vật. Bốn đầu hung thú tại Trần Thanh trong đầu điên cuồng gào thét, hoàn toàn không coi Trần Thanh là một chuyện. Trần Thanh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, còn có miệng đầy máu tươi. Ha 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 ha. Nhìn xem ai là sâu kiến. Trần Thanh trong lòng rất rõ ràng, nếu như hắn không khống chế lại kia bốn đầu hung thú, như vậy chờ kia bốn đầu hung thú trưởng thành, chính là hắn diệt vong ngày. Vậy còn không như liều một phen, xe đạp biến motor. Thế là hắn hướng về kia lơ lửng giữa không trung tế đàn vọt tới. Cái gì? Hắn muốn làm cái gì? Hắn điên rồi, tiểu tử này điên rồi. A, đường đi qua, đây chính là có thể hủy diệt chúng ta thiên hỏa. A. Trần Thanh khuôn mặt dữ tợn, đi hai bước, lại phịch một tiếng té lăn trên đất. Giờ phút này đau đầu khiến cho hắn vô cùng khó chịu, căn bản không có khả năng chạy đến cái kia tế đàn đi.